Chương 452, nữ hải kia tên là Trần Nhị. Chương 452, nữ hải kia tên là Trần Nhị. Ý nghĩ này dâng lên phía sau, mặt tròn nam liền lập tức thay đổi lộ tuyến, không tại hướng trong đám người chui, mà là rẽ ngoặt một cái, trực tiếp chui vào trong ngõ hẻm. Chỉ là cái này vừa mới vào hẻm, cả người hắn chạy nhanh động tác, nhưng là im bặt mà dừng, không giải thích được dừng lại. Chuyện gì xảy ra a? Thân thể của ta, hắn nháy mắt liền phát hiện thân thể của mình, thế mà không nghe đại náo sai sự. Vô luận hắn làm sao thôi động thân thể của mình, nghĩ muốn tiếp tục chạy nhanh, đều không có nửa điểm phản ứng. Giờ khắc này, liền phảng phất thân thể của hắn không là chính hắn đồng dạng. Mặt tròn nam triệt để mở bức, hắn còn chưa hề gặp qua loại này sự tình. Mà liền tại hắn thất kinh thời điểm, cao thủ nhưng là chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Chạy còn rất nhanh. Cao thủ cười nhạt một tiếng, trong mắt bỗng dưng lóe lên một đạo tử mang. Không tốt, là khống chế tinh thần phương diện bí thuật. Nhìn thấy cái này đạo tử mang phía sau, mặt tròn nam nháy mắt thần sắc biến đổi, bất quá một giây sau, nét mặt của hắn nhưng lại khôi phục bình thường. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Cao thủ đưa tay chào hỏi một cái mặt tròn nam. Lúc đầu đã mất đi quyền khống chế thân thể mặt tròn nam, giờ phút này tựa như là cao thủ bạn cũ lâu năm đồng dạng, song phương sóng vai mà đi. Phía trước tại chuyến kia tốc hành đoàn tàu bên trên, bị các ngươi cưỡng ép nữ hải, rốt cuộc là ai? Cao thủ hỏi trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Mặt tròn nam nghe vậy, không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở miệng trả lời, nữ hải kia tên là Trần Huệ, căn cứ đường chủ giao cho tư liệu của chúng ta, biểu thị nàng rất có thể là Du Long nhất mạch tổ sư Trần Tổ hậu nhân. Bởi vì lúc trước Hỏa Vân Tà Thần giết chúng ta Tam Phật hội năm vị đỉnh cấp tông sư, còn diệt Cửu Chân Đường, nên Xuân Đường, cho nên trong hội các trưởng lão đã chế định ra phản chế Hỏa Vân Tà Thần kế hoạch. Những trưởng lão kia không dám trực tiếp đi tìm Hỏa Vân Tà Thần báo thù, cũng không dám đi bắt cóc nhà của Hỏa Vân Tà Thần người. Dù sao phía trước Hắc Bạch Nhị lão cũng là bởi vì bắt cóc Hỏa Vân Tà Thần một vị lão bằng hữu mà chết thảm. Cho nên các trưởng lão cần muốn tìm một cái cùng Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ rất lớn, nhưng cũng không phải là như vậy thân mật con tin. Chúng ta ban đầu mục tiêu, nhưng thật ra là Du Long hội hội trưởng Lục Hà. Lục Hà là Du Long nhất mạch Lục gia hậu nhân, lại thành lập Du Long hội, có lẽ ở trong lòng của Hỏa Vân Tà Thần phân lượng không nhẹ. Đáng tiếc là, Lục Hà chẳng biết tại sao, đột nhiên mất tích. Các trưởng lão đều đang hoài nghi, Lục Hà khả năng là nghe đến phong thanh gì, cố ý trốn đi Lục Hà. Cao thủ vẫn thật không nghĩ tới, Tam Phật hội thế mà còn đem chủ ý đánh tới trên người Lục Hà. Vị này Lục hội trưởng nếu là đầu thai mau một chút lời nói, hiện tại có lẽ đều thành chứng thụ tinh đi. Bất quá từ Tam Phật hội cũng không biết, Lục Hà đã bị hắn giải quyết tình huống đến xem, sợ rằng đám này người ngoài đồng thời không rõ ràng, Lục Hà đám người cùng Kim Nhất Nguyên đám người quan hệ hợp tác. Bằng không mà nói, hoàn toàn có thể từ Kim Nhất Nguyên chết, suy đoán ra Lục Hà mấy người cũng không tại nhân thế. Sống không thấy người, chết không thấy xác, xác thực rất khó để người ta biết Lục Hà đám người tình huống cụ thể. Cao thủ đống nhiên cảm giác, chính mình loại này đánh xong thanh lý chiến trường thói quen rất tốt, vô cùng đáng giá mở rộng. Đã không ô nhiễm hoàn cảnh, cũng tiện thể hủy thi di tích, không lưu bất luận cái gì chứng cứ. Kỳ thật nói cho cùng đâu, vẫn là Lục Hà cùng Triệu Khang Sinh đám người cả vị không đủ lớn. Tuy nói không đến mức là tiểu cạ dẹ mì, nhưng nhiều lắm là cũng chính là đại cạ dẹ mì. Như loại này tạp lạp mét cho dù là treo, cũng sẽ không đối những đại thế lực kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Hà không hiểu mất tích, không thể không để các trưởng lão lại lần nữa sửa đổi nhân tuyển. Tiếp xuống, các trưởng lão suy nghĩ rất nhiều người, nhưng hoặc là phân lượng quá nhẹ, không đủ để uy hiếp ở Hỏa Vân Tà Thần. Hoặc chính là cùng Hỏa Vân Tà Thần quan hệ quá gần, có khả năng dẫn phát càng nhiều xung đột. Mãi đến khi biết Du Long nhất mạch hậu nhân đều rất tôn sùng Du Long tổ sư phía sau, các trưởng lão không biết từ nơi nào được đến manh mối, trực tiếp khóa chặt Trần Nhụy. Trần Nhụy vị trí cái này một chi Trần Tổ hậu nhân, sớm tại Du Long nhất mạch cùng Thiên Võ quốc đời thứ nhất tổng thống lật đổ Kim Lĩnh Hoàng thất lúc, liền đã chuyển tới dân gian ẩn cư, cũng không tham gia về sau trong Du Long nhất mạch nội chiến. Cứ việc Trần Nhụy phụ mẫu cũng là võ giả, nhưng bọn hắn căn bản không phải chúng ta đường chủ đối thủ, cho nên chúng ta dễ như trở bàn tay liền bắt được Trần Nhụy. Trần Nhụy phụ mẫu tại người trên giang hồ mạch quan hệ rất tốt, thỉnh động rất nhiều võ đạo cao thủ muốn từ trong tay chúng ta đoạt lại Trần Nhụy. Tại ở trong đó, thế mà còn có tông sư cấp bậc cao nhân. Vì để tránh cho chúng ta bị tông sư cao nhân một mẹ hút gọn, cho nên đường chủ liền phân phó chúng ta chia thành tốt nhỏ, phân tổ trở về thượng kinh vào giờ phút này mặt tròn nam, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ che giấu. Cao thủ sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày. Nguyên lai nữ hải kia thế mà còn thật cùng Du Long nhất mạch tổ sư có quan hệ a. Đồng thời đâu, hắn cũng cảm giác Tam Phật hội những cái này các trưởng lao thật buồn cười. Bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, không dám trực tiếp tới tìm hắn báo thủ, chỉ có thể áp dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Cái này không hổ là một đám sinh hoạt tại cống thoát nước bên trong giỏi bỏ a. Mặt tròn nam dừng lại một chút, lại nói tiếp, Trần Nhụy xem như Du Long tổ sư hậu nhân, có thể uy hiếp Hỏa Vân Tà Thần một phương diện. Một phương diện khác, một vị nào đó trưởng lão đang đọc chúng ta trong hội một chút cổ tích lúc, phát hiện trong đó ghi chép một đầu bí ẩn. Đó chính là năm đó Du Long tổ sư Trần Tổ tại du lịch thiên hạ lúc, từng phát hiện qua một chỗ thánh địa thông đạo, đồng thời còn từ thông đạo thuận lợi tiến vào chỗ kia thánh địa. Đây cũng là Trần Tổ vì sao lại tại gia thế thường thường dưới tình huống, đột nhiên thành tiểu tông sư cảnh giới, cùng với về sau lại tấn thăng Chu Thiên tông sư nguyên nhân. Liên quan tới chỗ này thánh địa thông đạo tình huống, Trần Tổ đã từng để lại cho hậu nhân một chút manh mối. Nhưng về sau, theo Trần Tổ hành tung càng thêm mờ mịt, chuyện liên quan tới thánh địa thông đạo cũng liền không giải quyết được gì. Bởi vậy, các trưởng lão không những gửi hy vọng ở dùng Trần Nhụy làm con tin, tạm thời tránh cho cùng Hỏa Vân Tà Thần phát sinh xung đột. Đồng thời cũng muốn từ trên người Trần Nhụy tìm tới chỗ kia thánh địa thông đạo cao thụ sau khi nghe xong, không khỏi sửng sở. Trong này làm sao còn có chuyện của thánh địa thông đạo a? Vài ngày trước, hắn mới tại Kim Chân Châu đám người giảng giải bên dưới, biết cái gì là võ đạo thánh địa, cái gì là thánh địa thông đạo. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, liền lại lần nữa được đến tin tức về thánh địa thông đạo. Mẹ nó, những này dòi bỏ nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá đẹp đi. Không chỉ muốn lợi dụng Trần Nhụy hạn chế ta, đồng thời còn muốn lấy được Du Long nhất mạch võ đạo thánh địa. Ta mẹ nó nằm mơ cũng không dám làm đẹp như vậy ngộng. Hắn nhịn không được nổ nước bọt một câu. Liên quan tới chỗ kia chuyện của thánh địa thông đạo, ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao? Cao Thụ rất muốn biết, liên quan tới chỗ kia chuyện của thánh địa thông đạo. Võ đạo thánh địa có thể tăng lên võ giả tu hành tốc độ, cùng hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, không phải rất xứng đôi sao? Mà còn hắn xem như Du Long nhất mạch hậu nhân, từ tổ sư nơi đó kế thừa một chỗ võ đạo thánh địa, chẳng phải là cũng vô cùng hợp lý. Có lỗi với, ta hiện nay chỉ có thể tại trong hội thăm dò được những tin tức này. Liên quan tới kỹ lưỡng hơn thông tin, sợ rằng chỉ có chúng ta đường chủ mới biết được. Mặt tròn nam nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia tốt, hiện tại liền mang ta đi tìm các ngươi đường chủ. Cao Thụ đã không thể chờ đợi chương 453, đốt. Mặt tròn nam là một cái vô cùng hợp cách người dẫn đường, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Cao Thụ đi tới nằm ở thượng kinh thành phố ngoại thành bên ngoài một chỗ cửa trang viên. Ta là lệ thuộc vào Tam Phật hội Tam Nguyên Đường thành viên. Chúng ta lão đại cũng chính là Tam Nguyên Đường đường chủ, sớm tại 10 năm trước liền đã bước vào đến tông sư chi cảnh. Mà chúng ta hai vị phó đường chủ, tuy nói không phải tông sư, nhưng khoảng cách tông sư cũng chỉ có cách nhau một đường. Phía trước những cái kia bị đặc ứng cục trộm tới Ngự Linh hội thành viên, trong đó đại bộ phận bị đến từ kiểu gì cũng sẽ trưởng lão mang đi. Còn lại một phần nhỏ thì là trở thành chúng ta đường chủ cùng phó đường chủ tư lương. Trước mặt ta tòa trang viên này, trên danh nghĩa là Cửu Thương tập đoàn sản nghiệp, nhưng trên thực tế nhưng là chúng ta Tam Nguyên Đường liên lạc trụ sở. Chỉ cần không có phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, đường chủ cùng hai vị phó đường chủ đều sẽ tại đường bên trong tu luyện. Mặt tròn nam tại tiến vào trang viên phía trước, lại chủ động đem Tam Nguyên Đường tình huống đơn giản hướng Cao Thụ giới thiệu một phen. Rất tốt. Cao Thụ sau khi nghe xong, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, mặt tròn nam chính động đi tới trang viên cửa lớn bên phải một cái cửa hông phía trước. Hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở ra tiểu lâu cửa lớn, dẫn đầu đi vào. Đang lúc Cao Thụ cũng chuẩn bị đi theo vào thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến vang một tiếng súng vang. Hắn vội vàng hướng trong môn nhìn lại, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy hảo huynh đệ mặt tròn nam, giờ phút này đầu trúng đạn, nằm trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Đây là giết chết dâu nam người kia. Đồng dạng tinh chuẩn trúng đích đầu, còn là đồng dạng viên đạn bắn vào phương hướng. Cái này rất nhanh liền để Cao Thụ hồi tưởng lại lúc ấy ở trên tàu, cái kia lăn lộn ở trong đám người, một thương đánh chết dâu nam hung thủ. Phanh. Mà liền tại Cao Thụ có chút ngây người lúc, lại là một tiếng súng vang truyền lọt vào trong tai. Hắn hiểu được, một thương này khẳng định là chạy chính mình đến. Kết quả là, hắn ngay tại chỗ thấp người hướng về phía trước lăn một vòng, trực tiếp lăn vào đến trong trang viên. Viên đạn phá toái hư không, tinh chuẩn trúng đích cửa hông bên trên. Nếu như Cao Thụ còn đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng lời nói, như vậy một thương này tất nhiên sẽ đem trực tiếp nổ đầu. Phanh, giờ phút này tiếng súng lần thứ 3 truyền đến. Cao Thụ không nhanh không chậm lách mình tránh né, đồng thời hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt lại tiếng súng truyền đến vị trí. Mà trong tay hắn thép xếp đinh, càng trong cùng một lúc bắn về phía vị trí kia. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người từ biệt thự tầng 3 ngã quỵ rơi xuống đất. Cứ việc người này đầu đã ngã có chút biến hình, nhưng vẫn có thể thấy chỗ mi tâm cắm vào mấy cây thép xếp đinh. Ba ba ba. Lúc này, trong trang viên đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, liền thấy một tên 40-50 tuổi, thân cao gần 2 mét, hơi trần, cả người đầy cơ bắp, giống như hình người bạo lòng trung niên nam nhân từ bên trong biệt thự đi ra. Đi theo bên người, còn có hai tên 30 tuổi võ giả, mặt lộ vẻ hung lệ, trên thân khí huyết lăn lộn không chỉ. Tốt một tay ám khí. Bắp thịt đại hán nhìn lướt qua trên đất người chết, nhịn không được lên tiếng tán dương. Ngươi chính là Tam Phật hội Tam Nguyên Đường đường chủ. Cao Thụ đơn giản quan sát đối phương một phen phía sau, mặt mỉm cười hỏi. Không sai, ta chính là Thánh giáo Tam Nguyên Đường đường chủ Tần Hổ. Là Trương lão tam tên phản đồ này nói cho ngươi. Bắp thịt đại hán Tần Hổ nói xong, ánh mắt liếc nhìn đã bị nổ đầu mặt tròn nam, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn lại có chút hăng hái nhìn về phía Cao Thụ, hỏi, ngươi là ai? Trương lão tam người này thói quen xấu rất nhiều, nhưng đối Thánh giáo lại là phi thường trung tâm. Có thể để cho hắn ngoan ngoãn dẫn ngươi đi tới nơi này, chỉ sợ là không ít dùng thủ đoạn a. Bởi vì lúc trước ở trên tàu, bị dâu nam cùng mặt tròn nam nhận ra nguyên nhân, để Cao Thụ lại giải một chút kinh nghiệm giang hồ. Cho nên tại đi tới cái này chỗ trang viên phía trước, hắn liền đã lợi dụng Du Long quán tự pháp, đơn giản sửa đổi mặt mũi của mình cùng thân cao. Cho dù là Nhan Đại Hoa Khôi đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng khó mà đem hắn nhận ra đến. Tân đương chủ, nghe nói các ngươi Tam Phật hội tựa hồ phát hiện thánh địa thông đạo manh mối, mà ta mục đích hôm nay rất đơn giản, chính là muốn có được manh mối này. Cao Thụ cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là cười đưa ra yêu cầu của mình. Mẹ nó, Trương lão tam thế mà đem như thế tin tức trọng yếu đều báo cho ngươi. Xem ra bằng hữu ngươi thủ đoạn rất là cao minh a. Nghe nói như thế, sắc mặt Tần Hổ thay đổi đến hết sức khó coi. Có thể nói, chuyện liên quan tới thánh địa thông đạo hoàn toàn chính là trong hội bí mật. Lúc ấy hắn bởi vì uống nhiều rượu, muốn tại một đám các tiểu đệ trước mặt trang, vì vậy liền để lộ ra chuyện liên quan tới thánh địa thông đạo. Chờ tới ngày thứ hai tỉnh rượu phía sau, hắn đã sớm là hối hận không thôi. Nhưng để hắn giết lúc ấy nghe đến tin tức tương quan các tiểu đệ, hắn lại làm không được. Tốt tại đám này các tiểu đệ đối thánh giáo thật là trung tâm, cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra tương quan thông tin. Không nghĩ tới à, trước mắt cái này tiểu thanh niên lại có thể từ trong miệng của Trương lão tam hỏi ra bực này bí mật thông tin. Quỷ biết tiểu tử này đến tột cùng là sử dụng như thế nào bất nhập lưu thủ đoạn. Chớ cùng ta ngắt lời, hoặc là nói, hoặc là Cao Thụ nhẹ nhàng trả lời. Làm cản. Tần Hổ nghe vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gầm thét. Lập tức, trong cơ thể hắn cương khí nháy mắt bộc phát ra, hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất thậm chí đều cùng rung động theo, từng cái vết dạn từ dưới chân lan tràn ra. Vốn chính là thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu hắn, giờ phút này liền như là một đầu phong túng hoành sơn dã mãnh thú, chạy Cao Thụ đánh giết mà đến. Từ trên người hắn chỗ tản ra cỗ kia cảm giác các bách, để không khí xung quanh cũng vì đó cứng lại. Cho dù là trải qua bách chiến cường giả, đối mặt dạng này khí thế, cũng không khỏi sinh ra mấy phần e ngại. Xem ra không dạy dỗ các ngươi dừng lại, các ngươi là không có thể phối hợp. Cao Thụ liền đứng tại chỗ, đối mặt như hung thú Tần Hổ, không có nửa điểm tránh né động tác. Chỉ là làm Tần Hổ nhào giết tới gần lúc, một tiếng như kinh lôi bắn nổ tiếng giống giận dữ, đột nhiên từ hư không bên trong truyền đến. Đốt. Cái này âm thanh đột nhiên vang lên gầm thét, để Tần Hổ toàn bộ người thân thể cũng vì đó run lên. Vừa rồi cái kia hung thần đến cực điểm khí thế, cũng trong nháy mắt bị đánh gãy. Tần Hổ tự nhiên là phát giác tự thân khí thế biến hóa, khó có thể tin nhìn về phía Cao Thụ. Lúc này Cao Thụ sau lưng đã ngưng tụ ra một tôn tam đầu lục tí, giữ tận kinh khủng kim cương tu la hư ảnh. Cái kia kim cương tu la ổn lập tại hư không bên trong, hình thể khổng lồ, khí thôn sơn hà, tựa như một tôn dáng lâm trần thế thần linh, tản ra không thể lay động uy áp. Nó ba cái khuôn mặt mỗi người đều mang khác biệt thần sắc, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang theo không cách nào nói rõ uy hiếp lực lượng. Chính giữa khuôn mặt, biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt như hàn tinh sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu vật vật, thấy rõ tất cả rối trá cùng tà ác. Bên trái khuôn mặt, mặt giận dữ, ánh mắt như đao, tựa hồ tại miệt thị tất cả dám khiêu chiến nó tồn tại. Mà bên phải khuôn mặt, tràn đầy âm lãnh cùng tự hận, mắt bên trong lưu chuyển đỏ tươi quang huy, phảng phất ẩn chứa ngàn vạn năm đọng lại hoàn khí, muốn đem tất cả sinh linh hủy diệt. Thân thể hai bên sáu cánh tay thì là riêng phần mình nắm giữ bất đồng pháp khí. Bên trái ba cánh tay cầm trảm yêu kiếm, dáng ma chử, đả thần tiên. Cái này ba loại pháp khí, hung ý vô biên, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Phía bên phải ba cánh tay thì cầm Phật châu, bình bắt cùng tịnh thổ pháp trượng. Cái này ba loại pháp khí thì là tỏa ra thần thánh không thể xâm phạm quang huy, tựa hồ muốn làm sạch thế gian tất cả tội ác. Chương 454 tại Hạ Hoàng Hạo. Chương 454 tại Hạ Hoàng Hạo. Đây là Kim Phật phái tam đầu lục tí Phật. Tân Hổ trông thấy tôn này hiện hiện ra quán tưởng hình tượng phía sau, lập tức giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này tiểu thanh niên lại là Kim Phật phái truyền nhân. Nhưng đối phương tất nhiên là Kim Phật phái truyền nhân, vì cái gì muốn chạy đến nơi đây, hướng hắn hỏi thăm chuyện liên quan tới thánh địa thông đạo. Liên làm trong đầu hắn hiện lên một loạt nghi hoặc lúc, đột nhiên cảm giác chỗ ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn gấp vội cúi đầu xem xét, phát hiện đối phương tay phải chẳng biết lúc nào đã khắc ở trên lồng ngực của hắn. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, cái kia trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giống như là một chiếc chạy nhanh đến trăm tấn vương. Thân thể của Tần Hổ liền như là trang giấy đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng, từ mũi miệng của hắn bên trong quần quần chảy ra. Liên cái này, vẫn là Cao Thụ thủ hạ lưu tình nguyên nhân. Nếu không, Tần Hổ tất nhiên muốn đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới báo danh, mà là giống như bây giờ, vẹn vẹn chỉ là miệng mũi phun máu. Đường chủ, nhìn thấy Tần Hổ bị một trưởng vỗ bay ra ngoài phía sau, phía trước cùng hắn đứng chung một chỗ cái kia hai tên phó đường chủ, lập tức mặt lộ lo lắng. Vương phó đường chủ, tôi phó đường chủ, ghi nhớ kỹ cẩn thận tiểu tử này là mẹ nó Kim Phật phái. Tần Hổ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, khó khăn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lại tại Tần Hổ vừa dứt lời lúc, thân ảnh của Cao Thụ giống như là một tia chớp phách không mà tới, không khí xung quanh chấn động kịch liệt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đã vượt ra khỏi mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã xuất hiện ở cái kia bương, thôi hai người trước mặt. Sau đó, hắn tay phải bung lên, không khí nháy mắt bật mèo, hùng hồn cương mãnh trưởng tỉnh cách không nhẹ ra, ầm vang chụp về phía dựa vào bên trái Vương phó đường chủ. Hai người kia còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ cường đại khí tràng bao phủ mà đến, đem bọn họ ép đến cơ hồ không cách nào thở dốc. Chết tiệt. Vương phó đường chủ dẫn đầu phản ứng lại, đội vàng ra quyền đối địch. Nhưng mà, nắm đấm của hắn vẫn là quá chậm, Cao Thụ cách không trưởng kình cũng sớm đã đập vào trên ngực của hắn. Phanh. Một trường này lực lượng có thể so với vạn cân cự truy. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Vương phó đường chủ xương ngực toàn bộ đập nát, máu tươi như suối phun tuôn ra. Mà thân thể càng là tại hùng hồn trưởng lực tác dụng dưới, bị hung hăng quăng bay ra đi, trực tiếp phá vỡ nơi xa hòn non bộ, vỡ vụn thành một đống máu thịt bè bét xác. Một vị khác thôi phó đường chủ mắt thấy đồng bạn nháy mắt bị đánh giết, hoảng sợ đến cực điểm. Đầu hắn trống rỗng, chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Có thể tại loại này thời khắc mấu chốt, không nghĩ đối địch, ngược lại lòng sinh chạy trốn suy nghĩ, lại há có thể có kết quả gì tốt. Cao Thụ thu hồi tay phải đồng thời, tay trái cũng thuận thế cầm ra. Không. Không thôi phó đường chủ còn chưa kịp quay người, liền đối mặt trong mắt Cao Thụ lạnh lẽo sát ý ngay sau đó, hắn liền cảm giác chính mình nháy mắt cao lớn không ít. Nguyên lai là cổ của mình đã bị một bàn tay lớn gắt gao nắm. Lực lượng của đối phương lớn đến kinh người, dù hắn đem hết khí lực cả người, cũng không có thoát khỏi mảy may. Một giây sau, hắn liền cảm giác hô hấp thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Lần này đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới đường xá tịch mịch ngã Phật Từ Bi, liền để các ngươi cùng nhau đi chung đi thôi. Cao Thụ mặt lộ từ bi, sau đó tay trái hơi hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ của thôi phó đường chủ phát ra một tiếng khiến người giận sôi nhẹ băng lên. Sau đó, cả người giống như là một bãi bùn nhão, từ tay trái của Cao Thụ bên trong trượt rơi xuống đất. Một màn này, nhìn đến là Tần Hổ là đầy mặt hoảng sợ, kém chút không có đem tròng mắt cho trừng ra biến mắt. Chính mình hai vị phó đường chủ, đó cũng đều là tiếp cận tông sư Cao Thụ a. Có thể đối mặt cái này Kim Phật phái tiểu thanh niên đâu? thế mà liền nửa phút đều không có chịu đựng, liền bị đối phương cho nháy mắt miểu sát. Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường đi. Kim Phật phái lúc nào xuất hiện một người kinh khủng như vậy? Tân Hổ sửng sốt gần tới nửa phút phía sau, chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần đến thời điểm, cao thủ đã hướng hắn bên này đi tới. Nhìn qua càng đi càng gần đối phương, trái tim của hắn vậy mà không tự chủ bắt đầu cuộn loạn, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Mà còn có một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, chính đang nhanh chóng lan tràn đến toàn thân của hắn, để hắn không sinh ra nửa phần chống cự tâm tư. Tuyệt vọng, quá mẹ nó tuyệt vọng. Vị bằng hữu này, đại gia cùng thuộc Tam Phật hội, chính là trong hội huynh đệ, làm sao đến mức như vậy à? Tân Hổ run lẩy bẩy, miễn cưỡng run giọng nói, ngươi không phải muốn biết chuyện liên quan tới Thánh Địa Thông Đạo sao? Ta có thể nói cho ngươi, đem ta biết tất cả đều báo cho ngươi. A. Cao thụ nghe nói như thế, thả chậm bước chân, trên mặt cũng cuối cùng lộ ra một vẻ nụ cười nói sớm a. Nếu như các ngươi đã sớm phối hợp như vậy lời nói, ta cần gì phải cùng các ngươi chém chém giết giết đâu? Ta người này nhất tôn sùng hòa bình, có thể không động thủ thời điểm, cái kia là tuyệt đối sẽ không động thủ. Tần Hổ nghe vậy, khóe miệng không khỏi có quắp đến mấy lần. Đại ca, ngài đây là nói đùa đâu a? Ngài một màn này tay, trực tiếp giết chết ba người, vẫn là một cái so một cái thảm. Liên cái này, ngài vẫn là tôn sùng hòa bình đâu? Nếu như ngài đây là tôn sùng hòa bình, vậy ta nhưng chính là quốc tế đại sứ hòa bình. Ta vừa rồi cũng không biết bằng hữu ngươi là Kim Phật phái. Nếu như sớm biết, cũng không cần phát sinh những này hiểu lầm. Tân Hổ thấy đối phương sát ý chậm rãi tiêu tan hết phía sau, cuối cùng là thở phào một cái. Hắn dùng tay che lấy mới vừa rồi bị cao thụ một trưởng vỗ bên trong địa phương, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Tiếp lấy, hắn lại chen làm ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hỏi, bằng hữu, dám hỏi cao tính đại danh. Tại hạ Hoàng Hạo. Cao thụ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Hoàng Hạo. Nghe đến cái tên này phía sau, Tân Hổ liền lập tức bắt đầu tại trong đầu tìm kiếm tương quan ký ức. Nhưng cũng tiếc chính là, không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, cũng nhớ không nổi Kim Phật phái có tên gọi Hoàng Hạo thiên tài. Tại hạ Tân Hổ, là Hắc Phật phái Tam Nguyên Đường đường chủ. Tân Hổ cũng chủ động tự giới thiệu, sau đó lại nói, Hoàng lão đệ, chuyện liên quan tới Thánh Địa Thông Đạo, nói rất dài dòng. Không bằng chúng ta đi vào trước biệt thự nghỉ ngơi một chút, uống ly nước trà, cho ta chậm rãi kể lại làm sao? Tốt. Cao thụ nhìn lướt qua xung quanh, không có nửa điểm do dự, trực tiếp gật đầu nói, nơi đây lại là người chết, lại là máu, xác thực không phải chỗ nói chuyện. Cho nên vậy liền mời Tần đại ca dẫn đường tốt. Tân Hổ khẽ miệng lại không tự giác có quắp hai lần. Nơi này đầy đất máu tươi, đầy thân thể thi thể, đến tột cùng là ai làm ra a? Rõ ràng là ngươi chính mình làm ra, ngươi còn ghét bỏ cái gì? Tuy nói trong lòng hắn là một vạn cái khinh phục, nhưng tại mặt ngoài, nhưng vẫn là cười đến giống như là phát xuân đồng dạng. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Tần Hổ, hai người cùng đi vào biệt thự. Biệt thự phòng khách bên trong còn có mười mấy người. Bất quá mười mấy người này đều không ngoại lệ, trên mặt đều là một mảnh trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Mà còn bọn họ liền ngẩng đầu đi nhìn cao thủ cũng không dám, từng cái hận không thể giống như là đà điểu đồng dạng, đem đầu cắm vào mặt nền bên trong. Chương 455, các ngươi mẹ nó đều não bổ một chút cái gì à? Chương 455, các ngươi mẹ nó đều não bổ một chút cái gì a? Những này ta nguyên đường tiểu cả rẻ mỹ bọn họ phía trước đều mắt thấy cao thủ tại bên ngoài biệt thự, tiện tay giải quyết hết hai tên tiếp cận tông sư phó đường chủ. Toàn bộ giao thủ quá trình, vương, thôi hai vị phó đường chủ liền như là cái thất gỗ bên trên gà vịt đồng dạng, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Thậm chí liền bọn họ ngày bình thường ngưỡng vọng tần đường chủ đều bị một trưởng vô chặt đứt tận mấy chiếc xương sườn. Đương nhiên, nhất làm cho bọn họ nghi hoặc không hiểu là cái này giết hai vị phó đường chủ hung thủ, làm sao trong nháy mắt lại cùng bọn họ đường chủ xương minh gọi đệ đâu? Mà còn bọn họ đường chủ còn là một bộ khuôn mặt tươi cười đó lấy, một mực cùng tính dáng dấp. Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian đi cho ta Hoàng lão đệ pha trà. Muốn tốt nhất trà, hiểu chưa? Tốt nhất trà. Tân Hổ che lấy chính mình đau đớn không thôi ngực, đối với cái kia như ngốc cây cổ sững sờ tại nguyên chỗ các tiểu đệ, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Đường chủ, ngài đừng nóng giận. Chúng ta cái này liền đi cho khách nhân pha trà. Trong đám người, một cái mặt dài nam tại bị Tân Hổ giống lên một phen phía sau, lập tức tổ chức những người khác đi pha trà, cắt đĩa trái cây các loại. Hoàng lão đệ, ngài trước hết mời ngồi. Tân Hổ không lưng, trên mặt chất đầy nụ cười. Dễ nói. Cao thủ cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Cái này ghế sofa vừa mềm vừa đàn hồi, ngồi lên vô cùng dễ chịu. Cũng không biết là nhãn hiệu gì, hắn chuẩn bị về nhà sau đó, cũng làm một cái hưởng thụ một chút. Tân Hổ gặp hắn ngồi xuống phía sau, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng cùng ngồi tại bên cạnh. Tân đại ca, liên quan tới cái kia chuyện của Thánh Địa Thông Đạo, ngươi cũng có thể nói một chút đi. Ánh mắt cao thủ nhất chuyển, cười như không cười nhìn hướng Tân Hổ. Có lẽ, đương nhiên có lẽ. Tân Hổ vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại nhìn lướt qua sau lưng đám người kia, phẫn nộ quát, "Trà đâu? Tranh thủ thời gian cho ta Hoàng lão đệ bưng lên a." Tại hắn thúc giục bên dưới, phía trước cái kia mặt dài nam cuối cùng là bưng ấm trà cùng chén trà, đội vã đi tới ghế sofa trước bàn. Mặt khác mấy tên tiểu đệ thì là đem cắt gọn đĩa trái cây, cũng lần lượt bày tại trên mặt bàn. "Lão đệ, người trước uống trà, ta cái này liền cho ngươi giảng giải một chút chuyện liên quan tới Thánh Địa Thông Đạo." Tân Hổ đội vàng cầm lấy ấm trà, đích thân rót cho cao thủ một ly trà. "Cái này trà thật là không tệ, trà thang như hổ phách trong suốt, có chút hiện ra vàng rực rực rỡ." Còn tỏa ra một cỗ nhàn nhạt hương trà, tươi mát tự nhiên. Bất quá tại ngược lại xong trà phía sau, cao thủ cũng không có uống, mà là mang theo vài phần hài hước nhìn về phía Tân Hổ. "Lão đệ, ngươi yên tâm, ta cũng là cái thành thật người, sẽ không hạ độc." Tân Hổ xấu hổ cười một tiếng phía sau, vội vàng lại rót cho mình một ly trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cao Thụ thấy thế, cái này mới không nhanh không chậm cầm lấy chén trà, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Thấy cảnh này, trên mặt Tần Hổ nụ cười càng tăng lên mấy phần. Hắn lại cho Cao Thụ tiếp theo một chén nước trà phía sau, phương mới mở miệng giảng đạo, lần này chuyện liên quan tới Thánh Địa Thông Đạo, nhưng thật ra là ta Hắc Phật phái một vị Tô trưởng lão phát hiện. Lão đệ ngươi cũng biết, chúng ta Tam Phật hội có thể là từ Quỷ Linh Chi thai lúc liền đã tồn tại. Trong hội chỗ tồn trữ các loại cổ tịch tư liệu, quả thực nhiều vô số kể. Nhưng giống chúng ta dạng này nhờ bà Tam Phật hội, không phải là vì tăng lên thực lực bản thân nha, nơi nào sẽ đi nghiên cứu những vật này. Có thể Tô trưởng lão khác biệt, không giống như là chúng ta đồng dạng, là một đám người thô kệch. Lão nhân gia ông ta ngày bình thường không thích chém chém giết giết, phản ngược lại càng giống là những cái kia giáo sư đại học đồng dạng, nghiên cứu một chút cổ tịch, lịch sử các phương diện vấn đề. Phía trước trong vòng mấy tháng, Hỏa Vân Tà Thần có thể là liên tiếp diệt hai người chúng ta đường khẩu, trong đó Nên Xuân Đường đây chính là so chúng ta Tam Nguyên Đường càng lớn đường khẩu, còn có hai vị lão bại tông sư tòa chấn. Trừ hai cái này đường khẩu bên ngoài, Hắc Bạch Nhị Lao chờ năm vị đỉnh cấp tông sư cũng chết tại trên tay. Ngươi nói dạng này đại thủ, làm sao có thể không báo đâu? Chỉ bất quá bởi vì trong hội ý kiến không đồng ý, một chút Chu Thiên tông sư cấp bậc trưởng lão không muốn xuất lực, cho nên một mực mới để cho cái kia Hỏa Vân Tà Thần ở bên ngoài tiêu giao tự tại. Sau khi nói đến đây, Tần Hổ lại được một hớp nước trà, sau đó ánh mắt trôi hướng Cao Thụ. Cao Thụ cười nhạt một tiếng, cũng giơ lên chén trà, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lão đệ hào sảng. Tần Hổ cười ha ha một tiếng phía sau, tiếp tục giảng đạo, Tô trưởng lão khi biết Hỏa Vân Tà Thần vốn là Du Long nhất mạch hậu nhân phía sau, liền bắt đầu tra tìm Du Long nhất mạch tư liệu. Chúng ta năm đó có bên trong liền có người xen lẫn vào Du Long nhất mạch bên trong, còn thành công bái tại Du Long tổ sư Trần Tổ môn hạ. Cho nên, chúng ta trong hội liên quan tới Du Long nhất mạch tư liệu cùng ghi chép vẫn là có rất nhiều. Tại Tô trưởng lão kỹ càng nghiên cứu phía dưới, phát hiện vị tiên nội ứng từng lưu lại qua một đầu bí ẩn, đó chính là Du Long tổ sư năm đó du lịch thiên hạ lúc từng phát hiện qua một chỗ thánh địa thông đạo. Nhưng cũng tiếc à, vị này nội ứng về sau bởi vì luyện công gây ra rủi ro, bị Du Long tổ sư phát hiện thân phận, bị Du Long nhất mạch mọi người vây công mà chết. Tô trưởng lão phát hiện đầu này bí ẩn phía sau, rất là kinh ngạc, sau đó hắn lại xem Du Long tổ sư Trần Tổ tài liệu cá nhân. Nhà của Trần Tổ đời rất là bình thường, trong tộc càng không có võ đạo thiên tài, chỉ có một hai tên cấp thấp võ giả. Có thể Trần Tổ vì sao có thể nhảy lên trở thành tông sư, đồng thời khai sáng Du Long nhất mạch? Rất hiển nhiên, Trần Tổ tất nhiên là phát hiện một chỗ thánh địa thông đạo, từ mà thành tựu tông sư, hậu kỳ lại thành tựu Chu Thiên tông sư. Nghe đến đó, Cao Thủ khẽ gật đầu một cái, nhưng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Tần Hổ tiếp tục nói tiếp. "Lão đệ, cho ta thở một ngụm." Tần Hổ nói chuyện, rót đầy cho Cao Thủ nước trà, lại nói tiếp, "Khi biết Du Long nhất mạch có thể khống chế một chỗ thánh địa thông đạo phía sau, các trưởng lão liền bắt đầu hoài nghi Hỏa Vân Tà Thần có phải là cũng bởi vì chỗ này thánh địa thông đạo, vừa rồi đem chính mình thực lực tăng lên tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh đâu. Dù sao căn cứ chúng ta điều tra đến tư liệu, Hỏa Vân Tà Thần cũng chính là Cao Giang, mặc dù lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị võ đạo thiên tài, nhưng cũng không phải loại kia tông sư cấp bậc thiên tài. Chỉ có tiến vào võ đạo thánh địa phía sau, mới có thể để sinh ra thủy biến, từ một cái phổ thông thiên tài trực tiếp biến thành tông sư cấp bậc thiên tài. Mà vì để tránh cho những người khác cũng phát hiện Du Long nhất mạch khống chế chuyện của võ đạo thánh địa thực, Cao Giang cái này mới nghĩ đến giả chết thoát thân phương thức, Man Thiên Quá Hải. Tại sau khi giả chết, Cao Giang tất nhiên là lén lút thông qua thánh địa thông đạo, tiến vào bên trong võ đạo thánh địa. Tiếp xuống hơn 10 năm tu luyện, để hắn từ một cái phổ thông tam cấp võ giả, nhảy lên mà thành trong tông sư chi cảnh đỉnh cấp cường giả, có thể nói là Chu Thiên phía dưới không có địch thủ. Hỏa Vân Tà Thần cái kia tốt tử, cũng khẳng định bị hắn đưa vào đến chỗ kia bên trong võ đạo thánh địa. Nếu không, làm sao có thể tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền từ một cái võ đạo tuổi mục lắc mình biến hóa, trở thành một thiếu niên thiên tài đâu? Cao Thụ nghe lấy, không khỏi có chút ngợp bức. Ôi mẹ nó, này làm sao vòng quanh, lại quấn về tới ta vị kia tiện nghi ra già trên thân. Còn có, lão tử lúc nào tiến vào võ đạo thánh địa? Các ngươi mẹ nó đều não bổ một chút cái gì a? Chương 456, ngươi, các ngươi. Chương 456, ngươi, các ngươi. Đến mức bên ngoài rất nhiều người đều đang đồn, nói là cái gì Hỏa Vân Tà Thần được đến luyện linh dịch phối dược phối phương, từ đó để tôn tử của hắn lột xác thành võ đạo thiên tài các loại. Những người này căn bản là không có đầu óc, liền xem như lợi hại hơn nữa linh dược, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để một người sinh ra to lớn như thế biến hóa. Duy chỉ có võ đạo thánh địa mới có thể làm đến điểm này. Nói đến đây phía sau, Tần Hổ quay đầu nhìn về phía Cao Thụ, mặt mỉm cười nói, ngươi nói có đúng hay không à, Hoàng lão đệ? Không rõ ràng. Cao Thụ trực tiếp lắc đầu. Cùng lúc đó, hắn cũng một lần nữa quan sát một cái vị này Tam Nguyên Đường đường chủ. Không hổ là tông sư cấp bậc cường giả a, thân thể này năng lực khôi phục chính là cường. Vừa rồi tại tiến vào biệt thự thời điểm, gia hỏa này vẫn là sắc mặt tạm đạm, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Nhưng trải qua nửa giờ này phía sau, sắc mặt của đối phương ở nhưng đã chậm rãi chuyển đỏ lên, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy suy yếu. Ha ha ha. Trong lòng Hoàng lão đệ hẳn là cũng có đáp án. Tần Hổ nghe vậy, mở rộng giọng lớn cười vài tiếng. Tiếng cười vừa ra, phía trước những cái kia căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Cao Thụ tiểu cạ rẽ mi bọn họ, giờ phút này cũng nhộn nhịp ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa chặt trên thân Cao Thụ. Cái kia phụ trách pha trà mặt dài nam, có thể so với con lửa đồng dạng dáng dấp trên mặt, hiện ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn qua Cao Thụ, thâm trầm cười nói, ta tự tay pha cái kia ấm trà nước, có lẽ uống rất ngon à. Dù sao ta tại trong nước trà, có thể là hạ chín độc tàn. cái này chín độc tản có thể là tập hợp trong thiên hạ chín loại khác biệt kịch độc, vô sắc vô vị, vào nước chính là tan. Dù cho ngươi là tông sư cấp bậc cường giả, không cách nào đem ngươi trực tiếp hạ độc chết, nhưng cũng sẽ tê liệt ngươi gân mạch, ngưng trệ ngươi khí huyết. Liên tính ngươi lợi hại hơn nữa, tại sau khi chúng độc, cũng không phát huy ra ba thành thực lực chúng chín độc tản, không chết cũng phải tàn. Giết hắn, giết hắn. Là Vương phó đường chủ cùng Thôi phó đường chủ báo thủ rửa hận. Đúng đúng đúng, là hai vị phó đường chủ báo thủ. Những cái kia tiểu cạ rẹ mì bọn họ phía trước nhát gan, tựa hồ chỉ là ngụy trang. Bọn hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, một cái so một cái điên cuồng. Cao thủ quét một vòng mọi người, sau đó nhìn về phía Tần Hổ, khẽ cười một tiếng nói, Tần đại ca, các ngươi Tam Nguyên Đường đường chúng cũng là gan to bằng trời, lại dám tại ngươi trong nước trà hạ độc. Ha ha. Tần Hổ nghe vậy, cười văn nói, Hoàng lão đệ, ngươi thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá ít, làm người cũng quá mức ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi sư phụ cùng các trưởng bối liền không có nói cho ngươi biết, ở bên ngoài không muốn ăn người khác đồ vật, uống người khác nước sao? Còn lại là cùng cựu nhân của mình. Vừa dứt lời, Tần Hổ liền hé miệng, tay phải vỗ nhẹ phần bụng. Phía trước bị hắn uống vào nước trà, lại toàn bộ đều ý nguyên không thay đổi nôn ra. Hoàng lão đệ, ta có thể là tu luyện qua nuốt độc bí thuật, cho dù là lại độc độc dược, cũng không gây thương tổn được ta mảy may. Tần Hổ rất là khéo hiểu lòng người, còn chủ động hỗ trợ giải thích một chút. Sắc mặt của cao thủ nháy mắt biến đổi, đưa tay chỉ hướng Tần Hổ đám người, run giọng nói, "Ngươi, các ngươi ha ha ha. Sông trong hồ, cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hôm nay liền để ngươi Tần đại ca cho ngươi thật tốt học một khóa." Tần Hổ đắc ý cười cười phía sau, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, trên thân sát khí nháy mắt bộc phát ra. "Ngươi cái này Kim Phật phái mắt con, đầu tiên là đả thương ta, sau đó lại giết ta hai vị phó đường chủ, hôm nay ta như lưu ngươi tại thế, người khác còn tưởng rằng ta Tần Hổ là tượng bùn mặt bóp đây này." Vừa dứt lời, Tần Hổ liền vận chuyển toàn thân cương khí, đập ra một quyền, chạy thẳng tới cao thủ mặt. "Vốn là vốn còn muốn để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, không nghĩ tới các ngươi lại gấp thành đoàn đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới." Cao thủ cười nhạt một tiếng, vừa rồi bộ kia khẩn trương dáng dấp cũng trong nháy mắt rút đi. Gia quyền Tần Hổ tại nhìn thấy một màn này phía sau, trong lòng giật mình. Tiểu tử này không trúng độc, làm sao có thể a? Hắn nhưng là không có nửa điểm phòng bị, liên tục uống ba ly trà nhà. Mặc kệ, có lẽ tiểu tử này là đang cố làm ra vẻ. Tần Hổ lại không có nửa điểm do dự, thẳng tiến không lùi, chuẩn bị đánh chết tươi người trước mắt, vì chính mình cũng chết oan hai vị phó đường chủ báo thù rửa hận. Ngốc. Cao thủ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Một giây sau, phía sau hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra tam đầu lục tí tu la kim cương Phật hư ảnh. Đối mặt tôn này cọ kinh nghiệm đều cọ đến lục trọng quán tưởng hình tượng, Tần Hổ giống như lúc trước như vậy, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tu La Kim Cương Phật ngưng tụ thành hình một cái mắt, hắn thần hồn liền không tự chủ được bị chấn nhiếp. "Còn cho ngươi." Cao thủ chân kế tiếp hoạt bộ, thân hình tựa như tia chớp phiêu hốt, trực tiếp tiến tới Tần Hổ phụ cận. Sau đó, hắn đột nhiên hé miệng, đem phía trước uống vào nước trà, toàn bộ đều nôn tại trên mặt Tần Hổ. Hắn từ lúc còn nhỏ lên liền biết, không thể ăn người xa lạ cho đồ bẩn. Tại vừa rồi uống trà thời điểm, hắn trực tiếp dùng trong cơ thể cương khí bọc lại nước trà. Cho dù là trong nước trà có độc, cũng vô pháp đột phá cương khí vây quanh. Thừa dịp Tần Hổ vừa vặn lấy lại tinh thần đến lúc, hắn lại lần nữa đánh ra tay phải, khắc ở Tần Hổ bên trái trên ngực. Một trái một phải, hai chỗ sụp đổ. Hoàn mỹ đối xứng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phúc. Một trường này, vừa nhanh vừa mạnh. Dù là Tần Hổ thân là võ đạo tông sư, cũng bị đánh đến miệng phun máu tươi. Cả người càng là giống như trang giấy, bị trường lực trực tiếp mang bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào phòng khách trên vách tường, nện đến vách tường đều lõm vào. Tần Hổ trong miệng phun máu, co quắp ngã xuống đất, không hề có lực hoàn thủ. "Ngươi, ngươi thế mà không có việc gì?" Mặt dài nam gặp chính mình đường chủ bị một trưởng bỗ bay ra ngoài phía sau, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Những người khác cũng đội vàng sờ về phía trong ngực hoặc là sau lưng, muốn móc súng lục ra. Ánh mắt cao thủ lạnh lẽo, khóa chặt lại những cái này chuẩn bị móc súng tiểu cạ rẻ mì bọn họ. "Các ngươi từng cái thân là võ giả, lại mẹ nó thích móc súng, còn có chút võ giả tôn nghiêm sao?" Hắn nhịn không được giận quát một tiếng. Mặt dài nam đám người căn bản không rảnh để ý dựa vào cái gì võ giả liền không thể dùng thương. "Lão tử liền thích dùng, ngươi quản được sao?" Còn không chờ bọn hắn cây súng lục móc ra, liền đột nhiên cảm giác được đầu đau đớn một hồi. Sau đó, những người này mắt tối sầm lại, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Những người khác gấp vội túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, mặt dài nam đám người lông mày trong nội tâm, nhiều ra mấy chỗ nhỏ bé lỗ máu. Dám ở trước mặt ta móc xuống người, đã toàn bộ đều giải quyết. Như vậy tiếp xuống, liền để chúng ta lấy võ giả tư thái, quyết một trận tử chiến a. Vừa dứt lời, cao thủ tiến về phía trước một bước bước ra, thân hình của hắn như ưu linh hiện lên. Đứng tại mặt dài nam bên người một vị nào đó tiểu cạ rẻ mì, giờ phút này còn chưa kịp phản ứng, đầu liền đã bị nện vào lồng ngực bên trong. Một tên khác tiểu cạ rẻ mì cũng là như thế, không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị sống bàn tay chặt đứt cái cổ. Máu tươi giống như nước suối đồng dạng dâng trào, nháy mắt liền nhuộm đỏ mặt đất. Chương 457, chương 457, Hỏa Vân Tà Thần nâng ta tới cứu ngươi. Chương 457, Hỏa Vân Tà Thần nâng ta tới cứu ngươi. Lao tử liều mạng với ngươi. Một tên cầm đao tiểu cạ rẻ mì, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên giơ lên dao găm trong tay, trực tiếp đâm về phía cao thủ. Cao thủ nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, tay phải hất lên, không khí chấn động, cường đại lực đạo trực tiếp đem lồng ngực của đối phương đánh đến lõm. A. Theo một tiếng thê lệ kêu thảm, người kia nháy mắt bay ngược ra ngoài, làm rơi trên mặt đất lúc đã mất đi sinh mệnh. Cao thủ cũng không như vậy dừng lại, phòng khách bên trong đám gia hỏa này có một cái tính toán một cái, đều là Tam Phật hội tà giáo đồ, không có bất kỳ cái gì lưu lại người sống cần phải. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều tựa như tia chớp tấn mãnh, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, đám này tiểu cạ rẹ mí bọn họ liền toàn bộ ngã xuống, tập thể thành đoàn bước lên tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới con đường. Thanh lý xong xuôi, Cao Thụ nhìn xung quanh một vòng, phòng khách bên trong trừ hắn bên ngoài, lại không có cái thứ hai còn có thể thở dốc. Các loại, hắn cẩn thận lại nhìn một lần, phát hiện mình thế mà xem nhẹ một người. Đó chính là chính mình Tần Đại Ca. Thừa dịp Cao Thụ thanh lý đường chúng bọn họ lúc, Tần Hổ cắn răng chống đỡ khởi thân thể, lộn nhào chạy hướng về phía biệt thự cửa sau. Đang lúc hắn đẩy mở cửa sau, vừa vặn bước vào hậu hoa viên thời điểm, sau lưng lại chuyển đến một cái vô cùng quen thuộc âm thanh. Tần Đại Ca, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Thanh âm này không thua gì Diêm Vương đùa đòi mạng. Tần Hổ sau khi nghe được, doa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa không có trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn cũng không để ý đau đớn trên thân thể, dùng cả tay chân cố gắng nghĩ phải thoát đi biệt thự. Một bên bỏ, hắn còn ở một bên hoảng sợ la lên, Hoàng lão đệ, ta sai rồi, ngươi liền tha ta, để ta một mạng a Tần Đại Ca. Ngươi hai vị phó đường chủ còn có một đống lớn đường chúng đều đã đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới trình diện, làm vì bọn họ lão đại, ngươi lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn cứ như vậy lên đường đâu? Liên để ta người tốt làm đến cùng, đưa ngươi đi cùng bọn họ cùng nhau đoàn tụ a. Vừa dứt lời, Cao Thụ thả người bật lên, một trường vỗ tại trên đầu Tần Hổ. Dù là Tần Hổ thân là tông sư, có thể đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh một trường, vẫn như cũng là không có nửa điểm năng lực chống cự. Phanh! Răng rắc đầu tiên là một tiếng vang trầm, Tần Hổ cả cái đầu đều bị đập vào lồng ngực bên trong. Sau đó giòn vang, thì là cổ sống của hắn xương bị hùng hậu trường lực ép tới vỡ vụn thành từng mảnh phía sau phát ra âm thanh. Khá lắm! Cao Thụ nhìn xong kiệt tác của mình phía sau, không nhịn được kinh hô một tiếng. Hắn hổ bị chế tạo kế hoạch, thế mà thất bại. Tần Hổ thân cao gần tới 2 mét, cho dù là đầu bị đập vào trong lồng ngực, cũng để cho người so với thường nhân càng cao. Tính toán, tốt xấu ta phía trước cũng kêu ngươi mấy tiếng Tần Đại Ca. Thi thể của ngươi, ta liền bất động. Cao Thụ mặc niệm 3 giây đồng hồ phía sau, đem tiểu ảnh cùng tiểu nhị từ trong thức hải không gian thả ra. Quy củ cũ, thanh lý chiến trường. Hắn đối cả hai ra lệnh phía sau, quay người lại bay trở về tới biệt thự bên trong. Xem như ta nguyên đường hạ ổ, nơi này hẳn là sẽ cất giữ một chút đồ tốt ta. Mà căn cứ phía trước tìm kiếm cựu chân đường cùng nên xuân đường kinh nghiệm, Tần Hổ hẳn là cũng sẽ làm một cái tầng hầm, dùng để cất giữ quỷ trùng, phật bài các thứ. Cao Thụ tại biệt thự bên trong vòng rồi lại vòng, cuối cùng tại tầng một phòng chứa đồ bên trong, phát hiện một đầu thông hướng xuống lầu bậc thang. Đậu phộng, cái này mùi vị gì a? Hắn mới vừa đi xuống lầu bậc thang, liền ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị. Trong này hỗn tạp mùi máu tươi, mùi mồ hôi bẩn, cước đái vị các loại. Tốt tại hắn tại mộng cảnh thế giới bên trong, đã bị những cái kia quỷ linh buồn nôn hương vị cho hun quen thuộc. Cho nên tại đối mặt loại này đủ để cho người bình thường nói lên nói xuống mùi lạ, hắn còn có thể nhìn xuống. Tiếp xuống, hắn tại cái phòng dưới đất này bên trong đi vòng hai vòng. Phát hiện một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là, cái phòng dưới đất này bên trong căn vốn không có hắn mong muốn bảo dương. Nhưng còn có một tin tức tốt, đó chính là, hắn thế mà nhìn thấy một vị người quen. Cái này cái ở vào biệt thự phía dưới tầng hầm, cũng không phải là dùng để cất giữ vật phẩm quý giá, mà là dùng để giam giữ tội phạm địa lao. Coi hắn đến dưới đất phòng tận cùng bên trong nhất thời điểm, nhìn thấy năm cái bị xiềng xích trói người, ở năm người này tuổi tác khác biệt, giới tính cũng khác biệt. Nhưng giống nhau chính là, mỗi người trên thân đều mang bị tra tấn qua vết thương. Một chút vết thương đã kéo màn, nhưng còn có một chút vết thương ngay tại hướng bên ngoài chảy máu. Có vết thương cũng bởi vì không có thể kịp thời băng bó, đã sinh mủ trôi nước. Tam vật hội tập trùng, có bản lĩnh liền giết lão tử. Lão tử sẽ không hướng các ngươi lộ ra bất luận cái gì tổng bộ sự tình. Nhìn thấy Cao Thụ đi tới phía sau, bên trong một cái 60 tuổi, lão giả râu tóc bạc trắng, lập tức mở miệng nổi giận mắng. Bốn người khác mặc dù sắc mặt tạm đạm, tinh thần mệt mỏi, nhưng nhìn hướng ánh mắt của Cao Thụ cũng là tràn đầy căm hận. Mà liền tại trong bốn người này, Cao Thụ thế mà nhìn thấy lão bằng Hữu Châu Thịnh. Không sai, liền là trước kia cùng hắn cùng nhau hủy diệt cựu chân đường cái kia Châu Thịnh. Chỉ bất quá người anh em này vận khí tựa hồ có chút kém a, thế mà bị Tam Phật hội tà giáo đồ bọn họ bắt được. Không đối. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại phía trước mặt tròn nam lời nói, có vẻ như đám người này tựa như là bị đặc ứng cục bắt lấy, sau đó trong đó đại bộ phận đều bị Tam Phật hội cho lấy đi. Còn lại một phần nhỏ thì là để lại cho Tần Hổ đám người, dùng để làm tu hành tư lương. Những thành viên ngự linh hội khác có thể đều đã bị Tần Hổ đám người giết chết, mà còn lại Châu Thịnh chờ ai? Thông qua vừa rồi vị kia lão giả râu tóc đều bạc trắng lời nói, có khả năng phán đoán ra, Tần Hổ tựa hồ là muốn từ năm người trong miệng hỏi thăm xuất quan tại ngự linh hội tổng bộ sự tình. Nếu không, năm người này cũng khó có thể sống tới ngày nay. Đại gia, ngươi mắng nhầm người. Cao Thụ chậm rãi đi tới địa lao trước cửa. Ngươi không phải Tam Phật hội tà giáo đồ? Vị kia lão giả râu tóc đều bạc trắng nghe vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Cao Thụ khẽ lắc đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua địa lao cửa lớn, thế mà còn là mật mã khóa. Hắn biết cái gì mật mã a? Vẫn là tay nghề lâu năm. Khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì cửa, một quyền đi xuống, trực tiếp đem khóa làm nát. Mà thấy cảnh này phía sau, trong địa lao năm người tựa hồ có chút tin tưởng đối phương. Dù sao nếu thật là Tam Phật hội những cái này tà giáo đồ, trực tiếp điền mật mã vào mở cửa chính là, làm sao đến mức trực tiếp cân nhắc khóa cho nền nát. Theo phanh một tiếng, Cao Thụ trực tiếp đạp ra không có khóa địa lao cửa lớn, sau đó đi vào. Châu Thịnh đúng không? Hắn ánh mắt ở phía trước bốn người trên mặt khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại trên thân Châu Thịnh. Đã từng dáng người khôi ngô trắng kiện, giống như gấu đen thành tinh Châu Thịnh, lúc này gầy đến có chút dọa người. chỉ bất quá đôi mắt kia lại vẫn như lúc trước đồng dạng sáng ngời có thần. Đang nghe được cao thủ tra hỏi phía sau, Châu Thịnh ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía đối phương, hỏi: "Ngươi là ai? Ta giống như cũng không nhận biết ngươi." "Hỏa Vân Tà Thần nâng ta tới cứu ngươi." Cao thủ cười nhạt một tiếng. "Hỏa? Hỏa Vân tiền bối?" Châu Thịnh nghe vậy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt cũng theo đó lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn phía trước nghĩ qua chính mình khả năng sẽ nhận hết cha tấn phía sau chết ở chỗ này, cũng từng nhớ tới Ngự Linh hội phái người tới cứu hắn. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, Hỏa Vân Tà Thần có thể nhờ người tới cứu hắn. Chương 458, này làm sao lại là một cái họ Trần đây này? Chương 458, này làm sao lại là một cái họ Trần đây này? Tại đem Châu Thịnh bọn người trên thân xiềng xích từng cái kéo đứt phía sau, cao thủ lại mang bọn họ một lần nữa về tới trên mặt đất. Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị cũng làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn, sớm đã đem trang viên cùng biệt thự bên trong thi thể thanh lý đến không còn chút nào. Mặc dù còn có một chút đã khô cạn vết máu, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu để cho Châu Thịnh mấy người nhìn thấy cái này đầy đất thi thể bộ dạng, chẳng phải là muốn đem ta xem như là sát nhân của ma? Cao thủ tại biệt thự bên trong nhìn xung quanh một vòng phía sau, trong lòng rất là hài lòng. Hồ Châu Thịnh tham lam hút một miệng lớn không khí mới mẻ, sau đó dùng lực phun ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần phía sau, hắn cái này mới khôi phục bình thường hô hấp tiết tấu. Tại phát giác được cao thủ quăng tới ánh mắt phía sau, hắn xấu hổ cười nói: "Hoàng đại ca, ta rất lâu không có hô hấp đến như thế không khí mới mẻ, hơi có chút say mê." Cứ việc không khí bên trong còn kèm theo một chút huyết dịch tanh thị vị, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Mấy vị muốn hay không trước đi tắm, sau đó lại đổi bộ quần áo? Cao thủ nhìn một chút trước mặt cái này quần áo tạc ơi, tràn đầy máu đen vết thương năm người, cười đề nghị: "Sát thực có lẽ tẩy một chút." Châu Thịnh túi đầu ngửi ngửi trên người mình hương vị, lại tanh vừa thối, kém chút không cho hắn làm biết. Phía trước tại dưới đất nhà giam bên trong, không khí không thế nào lưu thông, căn bản nghe không thấy hương vị. Bây giờ cái này mới vừa ra tới, bọn họ mùi trên người quả thực đều có thể hôn người chết. Bốn người khác liếc nhau một cái phía sau, cũng đều nhẹ gật đầu. Nói thật, bọn họ chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Nhưng vào giờ phút này bọn họ dáng dấp, so tên ăn mày còn không bằng. Một khi đi ra ngoài, khiến người qua đường nhìn thấy bọn họ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, sợ rằng đều sẽ trực tiếp lựa chọn báo cảnh. Tiếp xuống, năm người lấy tốc độ nhanh nhất tắm xong, lại đổi xong y phục. Bọn họ không hề biết, toàn bộ Tam Nguyên Đường trụ sở bên trong, vô luận là đường chủ, vẫn là phó đường chủ, đường chúng, toàn bộ đều đã chết tại trên tay của cao thủ. Cho nên vì để tránh cho liên lụy cao thủ, cũng tiết kiệm lại gặp được Tam Nguyên Đường tà giáo đồ, bọn họ không dám trễ nãi quá nhiều thời gian. "Vị này tiểu tiên sinh, hôm nay ân cứu mạng, ngày sau nhất định tương báo." Tại đem Châu Thịnh đám người trực tiếp đưa đến cửa trang viên phía sau, tên kia lão giả râu tóc bạc trắng, một mặt cảm kích nói: "Lão đầu tử luôn từ khẩn thiết, chân tình bộc lộ. Tục ngữ nói tốt, chết tử tế không bằng lại sống. Phàm là có thể sống sót, người nào lại muốn chết đâu?" Châu Thịnh đám người đều không phải người ngu, liên quan tới Ngự Linh hội tổng bộ sự tình, nói cùng không nói cũng khó khăn trốn một cái chết chữ. Một khi nói lời nói, lấy Tam Phật hội tà giáo đồ tàn nhẫn, cái kia là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ chính mình. Mà còn cứ như vậy, sẽ còn hại chết tổng bộ những huynh đệ kia tỉ muội. Không có nói, cũng vẫn là chết. Hai loại lựa chọn đều là một con đường chết. Bọn họ chính mình chết thì cũng đã chết rồi, hà tất tại liên lụy đến những người khác đâu? Cũng chính bởi vì xem thấu điểm này, cho nên tại Tần Hổ đám người nghiêm hình bức cung phía dưới, bọn họ mới không có hướng bên ngoài nói ra nửa chữ. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần quá mức khách khí. Cao thụ xua tay. Cứu Châu Thịnh đám người, đúng là đánh bậy đánh bạn. Vị này hoàng huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau phàm là có dùng đến ta Châu Thịnh địa phương, chỉ cần ngươi mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Châu Thịnh dùng sức vô vô bộ ngực của mình, cảm động đến đều nhanh khóc lên. Liên Ngự Linh hội tổng bộ đều quên hắn, không nghĩ tới vị kia xa tại Trung Nam tỉnh Hỏa Vân tiền bối, lại còn chuyên môn phái người cho hắn cứu ra. Ngươi nói cái này không dám động, tuyệt đối là giả dối. Chư vị từ nơi này rời đi phía sau, nhưng có chỗ đặt chân. Cao thụ theo miệng hỏi: "Ta tại Thượng Kinh có một vị giao tình quá sâu lão hưu, hắn có lẽ có thể che chở chúng ta một đoạn thời gian." Lão giả râu tóc đều bạc trắng cười cười nói: "Vậy liên tốt, chúc chư vị thuận buồm xuôi gió." Nghe nói như thế phía sau, cao thụ khẽ gật đầu, nghĩ thầm có người có thể chăm sóc liên tốt. Đứng chân trước ta mới vừa đem các ngươi cứu ra, chân sau các ngươi lại gặp phải Tam Phật hội tà giáo đồ, sau đó lại bị bắt về đi. Hắn tiện tay cản lại một chiếc xe taxi, chờ Châu Thịnh đám người lên xe rời đi phía sau, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt. Có thể tiếp xuống, hắn lại phát hiện bên cạnh mình, thế mà còn đứng một người. Người cao thủ lập tức sửng sốt một chút. Hắn nhớ tới từ dưới mặt đất nhà giam bên trong, tổng cộng cứu ra 5 người. Mới vừa lên xe, hình như thật sự là 4 người, mà vẫn như cũ đứng ở bên cạnh hắn, là bị cứu trong 5 người duy nhất nữ nhân. Phía trước tại dưới đất nhà giam bên trong, bởi vì tia sáng âm u, hơn nữa còn là một thân dơ bẩn, dẫn đến hắn căn vốn không có chú ý đối phương. Chờ hắn một lần nữa dò xét một phen phía sau, lúc này mới phát hiện trước mắt cô gái này dài đến còn rất xinh đẹp, tuổi chừng tại chừng 25 tuổi. Ta cùng bọn họ không phải cùng nhau. Nữ hài mặc một thân tương đối rộng lớn nam trang, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ nụ cười. Biệt thự bên trong y phục, tất cả đều là nam nhân xuyên, có thể tìm tới một bộ tương đối vừa vặn, đã coi như là không dễ. Các ngươi không phải cùng nhau, làm sao đều bị quan tại dưới mặt đất nhà giam? Cao thụ nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Nữ hài nụ cười trên mặt càng xấu hổ, chỉnh sửa lại một chút lời nói phía sau, giải thích nói, ta là 2 tuần phía trước bị bắt vào đến. Chờ ta bị giam ở phía dưới thời điểm, bọn họ liền đã tại nơi đó. Nàng nhịn không được hồi tưởng lại nửa tháng này đến sinh hoạt, quả thực chính là vô cùng thê thảm a. Chẳng những mỗi ngày ăn không đủ no, ngủ không ngon, còn phải bị con rắn chờ côn trùng quấy rối. May mắn Tam Phật hội những người kia cũng không có giống đối bốn người khác đồng dạng, cho nàng cũng lên hình, nếu không, nàng đoán chừng chính mình liền ba ngày đều không chịu được. Cái kia ngươi tên là gì a? Cao Thụ bị làm đều có chút ngượng ngực. Hắn còn tưởng rằng cô bé này cũng là ngự linh hội, không nghĩ tới lại là phía sau bị bắt vào. Ta gọi Trần Tấn. Đối mặt ân nhân cứu mạng của mình, nữ hải cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp báo ra chính mình danh tự. Trần Tấn. Nghe đến cái tên này, Cao Thụ không nhịn được nhíu mày. Này làm sao lại là một cái họ Trần đây này? Hắn nhịn không được hỏi một câu, ngươi cùng Trần Nhụy là quan hệ như thế nào? Hoàng đại ca, ngươi biết đường muội của ta? Trần Tấn nghe vậy, mặt lộ nghi hoặc hỏi. Không có biết, nhưng nghe nói qua. Cao Thụ có chút lắc phía dưới phía sau, cười nói, ta từ Tam Phật hội những người kia trong miệng, nghe nói các ngươi Trần gia chính là Du Long nhất mạch tổ sư hậu duệ, có thể nắm giữ một chỗ thánh địa thông đạo. Vì được đến chỗ này thánh địa thông đạo, bọn họ chẳng những nắm lấy ngươi, đồng thời cũng bắt ngươi đường muội Trần Nhụy. Sắc mặt của Trần Tấn nháy mắt biến đổi, vội vàng giải thích, chúng ta Trần gia làm sao có thể có cái gì thánh địa thông đạo đâu? Nếu là thật có lời nói, làm sao đến mức để những người này như thế ức hiếp? Nói đến đây, nàng lại một mặt quan tâm hỏi, Hoàng đại ca, ta đường muội nàng thế nào? Không rõ ràng, bất quá có lẽ tại thượng kinh một nhà nào đó bệnh viện. Các ngươi người của Trần gia mạch quan hệ không phải cũng không tệ lắm sao? Hỏi thăm một chút lời nói, có lẽ có thể nghe được đến. Cao Thụ thuận miệng trả lời. Đối với Trần Nhụy tình huống, hắn thật đúng là không rõ ràng. Chỉ biết là Trần Nhụy hẳn là bị đưa đi bệnh viện, đến mức bệnh viện nào, lại có hay không khôi phục bình thường, hắn liền hoàn toàn không biết. Chương 459 chương 459, Cao Thụ, ngươi muốn làm gì? Chương 459, Cao Thụ, ngươi muốn làm gì? Cao Thụ lại đưa mắt nhìn Trần Tấn ngồi xe rời đi phía sau, cười nhẹ lắc đầu. Hắn có khả năng nhìn ra được, Trần Tấn cái này nữ hải tâm tư rất nhiều. Cùng hắn so sánh, muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa khôi quả thực chính là một tờ giấy trắng. Bất quá lần này cứu người, chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Du Long tổ sứ nhất mạch hậu nhân. Theo lý mà nói, người này đều cứu, ta nguyên đường cũng bị trong, là thời điểm nên rời đi. Nhưng Cao Thụ cũng không có cứ như vậy rời đi, mà là lại quay trở về tới trong trang viên. Quét xong một cái phó bản, không mở bảo dương sao được đâu. Dù chỉ là một cái nhỏ phó bản, nhưng cũng nhất định phải mở bảo dương. Nếu không chính mình chẳng phải là toi công bận rộn nửa ngày. Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị không hổ là hắn bồi dưỡng ra được hảo hải tử, tại hắn đưa đi Châu Thịnh cùng Trần Tấn đám người thời điểm, hai bọn chúng đã tìm được tần hổ giấu đồ vật tầng hầm. Nhắc tới cũng thật có ý tứ, cái phòng dưới đất này thế mà nằm ở hậu hoa viên hòn non bộ bên trong. Nếu không phải Tiểu Ảnh được đến tần hổ một bộ phận ký ức tiết điểm, sợ rằng đánh chết hắn, cũng không nghĩ ra bảo dương tầng hầm lối vào lại ở chỗ này. Làm bí ẩn như vậy, không biết bên trong đến tột cùng giấu cái gì. Làm Cao Thụ đi vào cái này ẩn tàng tầng hầm phía sau, cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Ô mẹ nó, tần hổ a tần hổ, các ngươi đến tột cùng là tà giáo đồ, vẫn là hắc sát hội a? Cái này dưới đất phòng bên trong chỉ có hai cái khóa lại rồi kết sắt, trừ cái đó ra còn lại tất cả đều là từng cái hòm gỗ. Những này hòm gỗ bên trong chứa tất cả đều là thương cùng viên đạn, trường thương, đoạn thương, súng lục, còn có các loại hình viên đạn. Chờ về nhà sau đó, tại bên trong ngộng cảnh thế giới chỉ đạo một cái Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị làm sao dùng thương. Về sau giấu hai cái hỏa lực kiểm hộ điểm, tránh khỏi bị một chút lao lục đánh lén. Cao Thụ xua tay, phân phó Tiểu Nhị đem những này chứa súng cùng viên đạn hòm gỗ toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn xoay người lại đến hai cái kia kết sắt phía trước, sử dụng truyền thống tay nghề mở ra cửa tủ. Cái này cái thứ nhất kết sắt bên trong cất giữ một chút tiền mặt, trồng chất mấy thoạt nhìn không nhiều, cũng chính là 2-3-10 vạn bộ dạng. Trừ tiền mặt bên ngoài, chỉ còn lại một chút ngọc thạch châu báu. Hắn cũng không hiểu phân biệt đám đồ chơi này, chỉ cần vây vây tay, gọi tới Tiểu Ảnh đem những vật này toàn bộ tổ tốt. Tiếp lấy, hắn lại mở ra cái thứ hai kết sắt. Trong tủ cất giữ một chút quỷ trùng, cùng với 7 viên vật trùng. Khá lắm, hai thứ đồ này có thể là rất lâu cũng không có nhìn thấy. Quỷ trùng trực tiếp phân phối cho Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị. Đến mức cái kia 7 viên Phật chủ nha, Kim Phật, Hắc Phật, Bạch Phật ba cái đại lão mỗi vị hai cái, còn lại một cái thì là thưởng cho phía trước vừa vận xuất lực kim cương tu la Phật. Tiếp xuống, tại xác nhận trong toàn bộ trang viên, lại không có mặt khác bảo dương phía sau, Cao Thụ cái này mới than thở, rời đi trang viên. Phó bản quét xong, có thể phần thưởng này nhưng cũng quá kém đi. Cuối cùng đến nói, còn là bởi vì trang viên chỉ là Tam Nguyên Đường tại thượng kinh một chỗ trụ sở, không coi là hang ổ tần hổ đám người có thể xuất hiện ở đây, cũng chỉ là đơn thuần vì chờ đợi mặt tròn nam cùng dâu nam muốn đưa tới Trần Uy. Kết quả bọn hắn không đợi được mục tiêu nhân vật Trần Uy, ngược lại còn thành đoàn cùng đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Duyên, liên lạc như thế tuyệt không thể tả. Cao Thụ đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị nhét về Thức Hải không gian phía sau, đón xe rời đi trang viên. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp về khách sạn, mà là đi thượng kinh một chỗ người lưu lượng khá nhiều trung tâm thương mại, đổi một bộ quần áo cùng lúc đầu dung mạo phía sau, cái này mới lại gấp trở về khách sạn. Cao Thụ, ngươi đi đâu vậy rồi, làm sao hiện tại mới trở về? Cái này vừa mới về khách sạn, Cao Thụ đã nhìn thấy ngồi tại khách sạn đại sảnh trên ghế sofa Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan. Mà còn Nhan Đại Hoa Khôi chính một mặt quan tâm nhìn qua hắn. Muội muội ngoan thì là quên miệng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta về phòng trước, sau đó lại nói. Cao Thụ ra vẻ thần bí nói. Hai nữ thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Các nàng theo Cao Thụ cùng lên lầu, đồng thời cùng nhau vào Cao Thụ gian phòng. Còn rất sạch sẽ đâu. Muội muội ngoan giống như là Cao Mâu phụ thể đồng dạng, trong phòng cẩn thận nhìn xung quanh một vòng phía sau, khẽ gật đầu, dùng cái này đến bày tỏ hài lòng. Mà vừa lúc này, Cao Thụ thì là cùng cụt một tiếng, khóa kỹ cửa phòng của mình. Muội muội ngoan đầu tiên là sững sờ, sau đó cao mày nói, Cao Thụ, ngươi muốn làm gì? Ta ngược lại là muốn làm cái gì? Nhưng có ngươi cái này bóng đèn tại, ta lại có thể làm những thứ gì? Cao Thụ nghe vậy, im lặng trợn trắng mắt. Muội muội ngoan không khỏi xấu hổ cười một tiếng, kéo mì gò má có chút phiếm hồng nhan đại hoa khôi cùng nhau ngồi ở trên giường. Cao Thụ mở ra bên trong căn phòng tủ lạnh nhỏ, lấy ra hai hộp đồ uống, ném cho hai nữ, sau đó nói, ta hôm nay trở về đến muộn như vậy đâu, chủ nếu là bởi vì cùng người khác đánh một trận. Cùng người khác đánh một trận. Muội muội ngoan cùng nhan đại hoa khôi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vẻ tò mò càng thêm nồng nặc. Các ngươi còn nhớ hay không đến, tại chúng ta đến thượng kinh chuyến kia tốc hành đoàn tàu bên trên, ta gặp một nhóm bắt cóc thiếu nữ vô sỉ, kẻ bắt cóc Cao Thụ chính mình cũng cầm một bình đồ uống, uống một hơi cạn sạch phía sau lại hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Muội muội ngoan dùng sức gật đầu nói, dám ở tốc hành đoàn tàu bên trên nhảy xe, căn bản không có mấy người, muốn quên mất cũng khó khăn. Đối, ta liền gặp được người kia, liền là trước kia nhảy xe tên kia. Chúng ta trong lúc vô tình vậy mà lại lần nữa gặp, sau đó liền không thể tránh khỏi đánh lên Cao Thụ sinh động như thật miêu tả nói, cảnh tượng lúc đó, bây giờ nghĩ lại, ta cũng có thể cảm giác được trong lồng ngực cô kia mênh mông huyết dịch tại sôi trào. Cái kia kẻ bắt cóc không nói hai lời, liền từ trong ngực lấy ra một đem dao nhỏ, đột nhiên vùng đao hướng ta bổ tới. Lưỡi đao vạch phá không khí, tiếng rít như thiểm điện. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người ta hoa mắt. Liền tại đao kia nhanh đến trước mặt ta nháy mắt, chỉ thấy ta bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, dưới chân không thấy một tia bụi mù, tốc độ so thiểm điện còn nhanh. Cái này lăng không nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua cái kia lưỡi đao, thong dong tránh đi kẻ bắt cóc công kích. Cái kia kẻ bắt cóc một đao thất bại, tức giận đến oa oa thét lên, sau đó trong tay hắn lưỡi đao lóe lên, vậy mà lại một lần đâm về ngực ta ngừng. Không đợi Cao Thụ nói xong, liền trực tiếp bị muội muội ngoan cho hơ ngừng. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, kéo căng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi cái này đều là từ đâu học được? Ngươi liền nói cho ta, ngươi đến cùng thắng không có thắng. Sau đó cái kia kẻ bắt cóc đâu? Cao Thụ tức giận nói, ta cái này không suy nghĩ dùng sinh động hoạt bát lời nói, cho các ngươi miêu tả lúc đó giao thủ tình cảnh sao? Ta cái này vừa mới nói đến một nửa, ngươi làm sao lại hơ ngừng nha? Xin trả lời vấn đề của ta, Cao tiên sinh. Muội muội ngoan căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, biểu lộ hơi có vẻ lạnh lùng. Một bên nhan đại hoa khôi nhìn hai huynh muội cãi nhau giáng dấp, buồn cười. Thắng, nhưng không có bắt lấy đối phương. Cao Thụ lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình vị này muội muội ngoan a, thực sự là quá không thú vị. Đúng, cô ta phía trước còn muốn hỏi ngươi, chúng ta lúc nào về Thanh Nguyên? Chúng ta tiếp tục ngồi xe lửa đâu, vẫn là lợi dụng máy bay? Nhan đại hoa khôi cười sau một lúc, nhìn hướng Cao Thụ hỏi. Đương nhiên là ngồi xe lửa. Cao Thụ không có nửa điểm do dự, trực tiếp trả lời. Máy bay thứ này quá khó giữ được nguy hiểm. Địch nhân của mình như vậy nhiều, vạn nhất ở trên máy bay mặt động chút tay chân, chính mình chứ chết, vẫn là chết. Nhưng trên xe lửa liền không đồng dạng, một khi phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, chính mình còn có thể nhảy xe chạy trốn. Chương 460, nguyên lai là chưa từng gặp mặt cố nhân. Chương 460, nguyên lai là chưa từng gặp mặt cố nhân. Tiếp xuống trong 3 ngày, tại Cao Lâm cái này hợp cách hướng đạo dẫn đầu xuống, Cao Thụ 4 người cơ hồ đem trong thượng kinh thành phố nổi tiếng cảnh điểm đi vòng vo một lần. Cha ta hôm nay vừa đi công tác trở về, buổi tối tại đường sông lầu định một bàn, xem như là cho tiểu thụ các ngươi tiệc tiễn biệt. Đợi buổi tối 6 điểm thời điểm, ta lại tới tiếp các ngươi. Buổi chiều 3 điểm nhiều, làm Cao Lâm đem Cao Thụ đám người đưa về khách sạn phía sau, lại bổ sung một câu. Đi. Cao Thụ nghe vậy, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cứ việc vừa bắt đầu đâu, hắn cũng không muốn cùng Cao Chí Dương đem quan hệ kéo đến quá gần. Dù sao Cao Chí Dương tiếp xúc bọn hắn một nhà là có mang nhiệm vụ đặc thù, mà còn cho tới bây giờ, hắn cũng không biết cái kia Chu tiên sinh cụ thể thân phận, lại đại biểu sao phe thế lực. Nhưng người nào để kế hoạch không đổi kịp biến hóa đâu. Từ hắn một nhóm 4 người tới thượng kinh phía sau, Cao Lâm đi theo làm tùy tùng, mang theo hắn cùng muội muội ngoan, nhan đại hoa khôi ăn uống chơi bời thêm du lịch. Dưới tình huống như vậy, không cùng Cao Chí Dương phát sinh tiếp xúc, cái kia là căn bản không có khả năng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cái kia Chu tiên sinh cũng không thể một mực trốn ở sau lưng a. Cao Thụ ghét nhất người khác tại phía sau màn làm chút âm mưu quỷ kế. Đương nhiên, nếu như là chính hắn tại phía sau màn lời nói, vậy liền khác làm đừng nói nữa. Tại trở về khách sạn nghỉ ngơi một hồi phía sau, thời gian rất nhanh liền đi tới buổi tối 6 điểm. Cao Lâm đúng giờ đem xe ngừng đến rượu cửa tiệm, Cao Thụ, muội muội ngoan cùng nhan đại hoa khôi, cùng với cái này 3 ngày cũng không có tham dự du lịch, ngược lại là đi ra thăm bạn Nhan Văn Huệ, cùng nhau lên xe. Thượng kinh ban đêm phồn hoa, cùng 3 ngày ồn ào náo động so sánh, tỏa ra một loại khác hào quang. Đầu đường đèn nghe ông quang huy cùng ngựa xe như nước đan vào một chỗ, ánh sáng muôn màu, chiếu rọi ra đám người viên náo cùng sức sống. Cả con đường thị phảng phất một đầu lưu động dòng sông, rộn ràng ràng đám người tại dưới ánh đèn phun trào, tựa như một tràng vĩnh viễn không ngừng nghỉ khánh điện. Cao Chí Dương tối nay mở tiệc chiêu đãi địa điểm là thượng kinh thành nổi danh nhất đường sông lầu. Tiểu lâu này lịch sử có thể truy tố đến Thiên Võ quốc thành lập phía trước, sớm tại thời đại kia, nó chính là thượng kinh thành phố mấy đại đỉnh tiêm tiểu lâu một trong. Ngày xưa, đường sông lầu tiếp đại khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là danh môn vọng tộc, thế gia quý tộc. Cho dù là liền thành viên hoàng thất, cũng thường xuyên chiếu cố nơi đây. Có thể thấy được đường sông lầu cánh cửa cao, khiến người chủ bước. Nếu không có thân phận hiển hách cùng địa vị, căn bản là không có cách thu hoạch được một chỗ cắm rủi. Có thể nói, tiểu lâu này xa hoa trang hoàng cùng tinh xảo thức ăn, đều là vì cái này tôn quý khách nhân chế tạo riêng. Nói câu khoa trương một chút, thậm chí liền trong tiểu lâu trong không khí đều tràn ngập cao quý cùng xa hoa khí tức. Đặt ở một mấy trăm năm phía trước, giống cao thủ dạng này người bình thường, đừng nói tiến vào, liền xem như tại rượu cửa lầu lắc lư hai vòng, cũng phải bị bảo an đánh đến răng rơi đầy đất. Không thể không nói, hắn cũng coi là đuổi kịp thời điểm tốt. Tiểu thụ, tiểu diệp, tới. Cao Chí Dương phu phụ liền đứng tại tầng hai cửa bao phòng, khi nhìn thấy nhi tử đem cao thụ đám người dẫn tới phía sau, lập tức mặt mỉm cười, chủ động tiến lên nên đón. Chí Dương thúc thúc. Cao thụ hai huynh muội vô cùng có lễ phép kêu một tiếng, sau đó lại giới thiệu sơ lược một cái Nhan Văn Huệ cùng Nhan Đại Hoa Khôi. Tiểu thụ, tiểu diệp, các ngươi có thể thi vào thượng kinh đệ nhất đại học, thật sự là cho chúng ta Cao gia quang tông diệu tổ a. Cao Chí Dương nhìn hướng con mắt của cao thụ, đều nhanh thả ra tia sáng laser. Tại nhập học kiểm tra lúc, thế mà đo ra gần đẳng 83 điểm khí huyết số liệu. Đây là khái niệm gì? Sợ rằng tìm khắp cả nước, cũng không có người thứ hai có thể so sánh cùng nhau. Cái này không phải liền là ổn thỏa tông sư hạt giống sao? Không nghĩ tới bọn họ lão Cao gia thế mà mộ tổ bốc lên khói xanh, xuất hiện như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Tiến vào bao phòng phía sau, Cao Chí Dương trực tiếp đem menu đưa cho cao thụ, hỏi: Tiểu thụ, nghĩ ăn chút gì, ngươi chính mình điểm. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, lần này đi công tác ngươi Chí Dương thúc thúc có thể là kéo một đơn hàng lớn. Chí Dương thúc thúc, ta là lần đầu tiên tới đây, cũng không biết nên điểm thứ gì. Vẫn là ngài nhìn xem đến điểm a. Cao thụ cười lắc đầu. Trường bối nha, bao nhiêu cũng là phải tôn kính một cái. Cao Chí Dương nghe vậy cười một tiếng, cũng không chối từ, điểm một chút đừng sông lầu chiêu bài đặc sắc đồ ăn. Cái gì tơ vàng hoa sen hương bụng, núi tiêu nướng cá tuyết, say hương hoa phượng chảo các loại, một hơi trực tiếp điểm tầm 10 món đồ ăn. Chờ đồ ăn dâng đủ phía sau, cao thủ thưởng thức một phen. Không thể không nói, nhà này đường sông lầu có thể kéo dài đến nay, cũng là có chút vô liếng. Cũng tỉ như đường sông lầu kinh điển nhất tơ vàng hoa sen hương bụng, tơ vàng hoa sen bản thân mang theo mùi thơm ngát, thịt ba chỉ thì trải qua đặc biệt nấu nướng thủ pháp, bụng thịt kinh ngạc, giàu có nhai sức lực. Vì gia tăng cấp độ cảm giác, còn phối hợp một điểm tự chế quả chanh cỏ tương cùng hạt tiêu dầu, có thể nói là mùi thơm bốn phía, cảm giác ngon. Liên luôn luôn không tham ăn muội muội ngoan, giờ phút này cũng là ăn đến không dừng được. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Liên làm trận này tiệp tiễn biệt tiến hành đến sau cùng thời điểm, cao thủ đống nhiên như mày. Hắn cảm giác được một cỗ tựa như yên lặng núi lửa khí tức. Loại này khí tức vô cùng đặc biệt, một khi bộc phát ra, tất nhiên giống như là núi lửa phun trào cường hành. Nhưng tại yên lặng thời điểm, lại có vô cùng mịt mờ. Nếu không phải cảm giác của hắn năng lực siêu phàm, sợ rằng thật đúng là khó mà phát giác. Tại cảm giác được cỗ khí tức này phía sau, ba ngoài phòng rất nhanh liền chuyển đến rối loạn tương mừng, ồn ào, cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng không lâu lắm, bên ngoài hành lang nhưng lại khôi phục phía trước yên tĩnh. Mà cùng lúc đó, một loạt tiếng bước chân cũng theo đó hướng bọn họ vị trí bao phòng đi tới. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa thình lình vang lên, đánh gãy đại gia tán gẫu. Cao Chí Dương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức đứng dậy mở ra bao phòng cửa lớn. Đầu tiên đi vào trong phòng là một tên bốn mười mấy tuổi trung niên đại hán, dáng người khôi ngô trắng kiện, quang đầu tại ánh đèn chiếu rọi có chút chói mắt. Người này khí tức trên thân mưu hãng cường hành, đã là tông sư cấp độ cao thủ. Bất quá cao thủ lại rất nhanh đem ánh mắt từ trên thân rời, bởi vì người này khí tức cường hành về cường hành, nhưng tuyệt không phải hắn phía trước cảm giác đến cỗ kia đặc biệt khí tức. Trung niên đại hán tiến vào bao phòng phía sau, ánh mắt đơn giản nhìn xung quanh một vòng, tại trên người cao thụ dừng lại thêm 2 giây, tiếp lấy liền đứng ở bao phòng bên cạnh cửa. Sau đó đi vào, thì là hai nam một nữ. Đi ở trước nhất nam nhân kia, ước chừng 50 nhiều tuổi, thân mới có chút phát tướng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt còn mang theo trình tự hóa nụ cười. Mà cùng ở sau lưng hắn một nam một nữ kia, ngược lại là có chút ý tứ. Nữ là một tên 17-18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan cũng 10 phần tinh xảo. Đến mức cái kia nam nha, cao thụ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nguyên lai là chưa từng gặp mặt cố nhân. Hắn phía trước vẫn thật không nghĩ tới, chính mình thế mà nhanh như vậy liền cùng đối phương gặp mặt. Không sai, người này chính là trước kia cùng Cao Chí Dương gặp mặt Chu tiên sinh. Mà còn khí tức trên thân, cũng chính là hắn vừa rồi cảm giác đến cô kia như yên lặng núi lửa khí tức. Cái này Chu tiên sinh phía trước để Cao Chí Dương đến Thanh Nguyên thành phố, thử nghiệm tiếp xúc chính mình, hẳn là vì hôm nay làm nền a. Trong lòng cao thủ âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt lại từ trên người Chu tiên sinh, cấp tốc xê dịch đến cái kia phát tướng nam nhân trên thân. Người này lại sẽ là thân phận gì đâu? Chương 461, không phù hợp quá trình, ta không chấp nhận. Chương 461, không phù hợp quá trình, ta không chấp nhận. Tại mập gia nam nhân tiến vào mướn phòng một khắc này, Cao Lâm cùng mẫu thân Lâm Quyên lập tức từ trên ghế đứng dậy. Bọn hắn nhìn về phía đối phương trong mắt, mang theo kích động, khẩn trương, kinh hỉ chờ chút. Bàng tiên sinh. Liền ngay cả trong yến hội, vẫn luôn không nói lời nào Nhan Văn Tuệ, lúc này cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Bàng tiên sinh. Đó là ai? Cao thụ phi thường xác định, chính mình cũng không nhận ra vị này cái gì Bàng tiên sinh. Nhưng có thể khẳng định là thân phận của đối phương hẳn là rất tốt, tối thiểu nhất cũng là 5-6 tầng lâu cao như vậy. Tê nhỏ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Bàng Vũ Bàng tiên sinh, là tiến bộ đảng thủ lĩnh, đời tiếp theo tổng thống hữu lực người cạnh tranh. Cao Chí Dương hồng quang đầy mặt, giống như vinh yên giới thiệu đạo. Tiểu Cao tiên sinh, ta đã sớm nghe nói của ngươi thiên tài tên. Có thể ở cấp 3 còn chưa lúc tốt nghiệp, liền có thể đem tự thân khí huyết trị số tăng lên tới 80 điểm trở lên, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Hôm nay may mắn gặp nhau, thật sự là thỏa mãn ta viên này lòng hiếu kỳ a. Bàng Vũ trên mặt mang hiền lành dáng tươi cười, chủ động hướng cao thụ vươn tay ra. Cứ việc Cao Chí Dương đã mở ra người đến thân phận, nhưng cao thụ vẫn là không có quá lớn tâm tình chập chờn, không hề giống Cao Chí Dương người một nhà kích động như vậy cùng hưng phấn. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm chính trị. Cho dù là Thiên Võ Quốc tổng thống đương thời, hắn cũng không biết là ai, huống chi là cái gì tiến bộ đảng. Hắn ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Bàng tiên sinh, ngươi tốt. Nhưng theo lễ phép cân nhắc, cao thủ hay là cấp tốc đứng dậy, lễ phép cùng đối phương nắm tay. Nghe nói tiểu cao tiên sinh ngày mai sẽ phải về Thanh Nguyên thị. Ta đúng lúc cũng muốn bay đi một chuyến Cửu Nguyên thị, không biết tiểu cao tiên sinh có nguyện ý hay không cùng ta đồng hành. Bàng Vũ cười lại nói, không được. Cao thủ khe khẽ lắc đầu nói chúng ta đã đặt xong vé xe, sáng mai liền khởi hành xuất phát, không cần làm phiền Bàng tiên sinh. Hắn đối với thừa máy bay sợ hãi, vẫn là không có tiêu trừ sạch. Vạn nhất cái này tiến bộ đảng thủ lĩnh cựu nhân ở trên máy bay động chút tay chân lời nói, vậy hắn chẳng phải là cũng muốn đi theo không may? Hơn vạn mét không trùng, một khi xảy ra chuyện lời nói, hắn liền xem như đem tất cả thủ đoạn cuối cùng đều lấy ra, sợ rằng cũng phải đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới trình diện. Vì để tránh cho những này, hắn tình nguyện đi ngồi xe lửa, dù là chậm một chút. Bàng Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi trì trệ. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng đối phương thế mà như vậy sạch sẽ lưu loát liền cự tuyệt. Bất quá cho dù bị cự tuyệt, nhưng hắn trên nét mặt cũng nhìn không thấy chút nào không vui, vẫn như cũng là tấm kia vạn năm không đổi khuôn mặt tươi cười. Ta nghe nói tiểu cao tiên sinh phụ thân, trước mắt ngay tại kinh doanh một nhà tiệm sách. Ân. Cao thủ khẽ gật đầu một cái, biểu lộ vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Lấy đối phương thân phận tới nói, muốn điều tra bọn hắn một nhà người tình huống, dễ như trở bàn tay. Nếu là còn muốn tiến một bước nói, đoán chừng hắn đồ lót là màu gì, đối phương đều có thể điều tra ra được. Chúng ta tiến bộ đảng dưới cờ, còn có một cái xuất bản tập đoàn. Đoạn thời gian trước, xuất bản tập đoàn người phụ trách bởi vì tật bệnh qua đời, hiện tại vị trí này còn tại trống chỗ. Không biết tiểu cao tiên sinh phụ thân của ngươi, phải chăng cố ý giúp ta chia sẻ trọng trách này đâu? Bàng Vũ tiếp lấy lại hỏi. Nghe đến đó, cao thủ lúc này mới tỉnh táo lại, nguyên lai đối phương là muốn lôi kéo hắn a. Bất quá loại này lôi kéo phương thức, cũng không tránh khỏi quá đơn giản ngay thẳng đi. Dựa theo dự đoán của hắn, không nên giống chơi góc game một dạng, trước tiên đem hảo cảm soát đi lên, sau đó lại tiến hành lôi kéo sao? Cái này mẹ nó trực tiếp liền dùng lợi ích tới lôi kéo, coi ta là làm là ai? Không phù hợp quá trình, ta không tiếp nhận. Thế là, hắn lần nữa từ chối nói, đa tạ bảng tiên sinh hậu ái. Phụ thân ta người này trí lớn nhưng tài mọn, nhiều lắm là cũng chính là kinh doanh một nhà cửa hàng sách nhỏ. Nếu là đảm nhiệm cái gì tập đoàn người phụ trách, chỉ sợ lực chỗ không kịp. Vì để tránh cho bảng tiên sinh tài sản tạo thành tổn thất, cho nên ta nhìn coi như đi dạng này a. Nghe nói như thế, Bàng Vũ khẽ bước cằm, trên mặt đã hình thành thì không thay đổi dáng tươi cười, rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Bất quá rất nhanh, những biến hóa này lại biến mất không thấy. Hắn vẫn như cũng là bộ kia dáng tươi cười, tiếp tục lại nói tiểu cao tiên sinh có thể đem khí huyết của mình trị số tăng lên cao như thế, tất nhiên có chỗ độc đáo. Ta còn có một cái tiểu nhi tử, ngay tại đọc cấp 2, võ đạo thành tích rối tinh rối mù. Không biết tiểu cao tiên sinh về sau đến thượng đình, phải chăng có thời gian đến chỉ đạo một chút quyền từ đâu? Cao thủ kỳ thật rất bội phục giống Bàng Vũ người như vậy. Trên mặt treo lâu như vậy dáng tươi cười, biểu lộ thế mà không có chút nào cứng ngắc. Mà hắn lúc này mới treo vài phút dáng tươi cười, cũng cảm giác có chút duy trì không nổi. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Giả cười phương diện này, hắn vẫn là kém nhiều lắm. Bàng tiên sinh, ngài có chỗ không biết kỳ thật con người của ta đâu, vẫn luôn rất hướng nội, bất thiện ngôn tử. Mà lại ta mỗi ngày trừ ăn cơm ra bên ngoài, thời gian tất cả đều dùng tại phương diện tu luyện. Tin tưởng lệnh lang chỉ cần có thể đem nhiều thời gian hơn đặt ở trên việc tu luyện, cũng sẽ như ta cũng như thế cấp tốc tăng trưởng khí huyết chỉ số. Cao thủ khe khẽ lắc đầu, như là trả lời. Hắn xác thực rất hướng nội, trong trường học trừ Nhan đại giáo hoa, Triệu Dương các loại giải rác mấy người bên ngoài, rốt cuộc cũng không có cái gì bằng hữu. Mà lại hắn tại thay trời hành đạo thời điểm, cũng là bởi vì hướng nội thẹn thùng nguyên nhân, thường xuyên đeo lên mặt nạ, có thể là cải biến dung mạo. Nghe thấy cao thủ liên tiếp tự tuyệt Bàng Vũ sau, đem Cao Chí Dương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn vội vàng cấp chính mình vị này tốt chất tử xử mấy cái ánh mắt, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Cái này Bàng Vũ là ai a? Lần tiếp theo tổng thống hữu lực người tranh đoạt. Tiểu tử ngươi đắc tội vị này, về sau còn có thể có cái gì tốt trái cây ăn nha? Mà tên kia phụ trách mở cửa đại hán chọc đầu, lúc này cũng là nhíu chặt mày. Trước đó nhìn về phía cao thủ trong ánh mắt, còn mang theo như vậy mấy phần thưởng thức, nhưng bây giờ thôi, chỉ còn lại có khó chịu, phi thường khó chịu. Bàng tiên sinh tự mình đến xin ngươi, đã là cho đủ mặt mũi của ngươi. Kết quả ngươi thế mà còn ra sức khước tử, không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi. Đại hán chọc đầu cuối cùng thật sự là có chút nhịn không được, buồn bực thanh âm mở miệng nói: "Tào Vũ, ngươi im miệng cho ta." Vị kia Chu tiên sinh từ đầu đến cuối, biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất trong phòng trùng chuyện xảy ra, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào mở dạng. Bất quá khi nghe được đại hán chọc đầu lời nói sau, hắn lúc này mới hơi khẽ to mày, quay người hung hăng chừng đại hán chọc đầu một chút. Đại hán chọc đầu tuy nói cũng là cấp bậc tông sư tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, lại là cực kỳ e ngại Chu tiên sinh. "Ta không nói, tổng hành đi." Hắn lẩm bẩm một câu sau, đem đầu chuyển hướng một bên, triệt để an tĩnh. "Ta vị này bảo tiêu tính tình thẳng, nói chuyện cũng không đi đầu óc. Còn xin tiểu cao tiên sinh thứ lỗi." Bàng Vũ trên mặt lộ ra một tia hài náy, thấp giọng tạ lỗi đạo: "Không sao." Cao thủ cũng không thèm để ý đại hán chọc đầu hơi có vẻ mạo phạm lời nói, cũng không thèm để ý Bàng Vũ xin lỗi. Ngược lại là hai người kẻ sướng người hòa này, còn rất có ăn ý khả năng trước đó, đã thuần thục sử dụng rất nhiều lần rồi đi. Chương 462, đa tạ Bàng tiên sinh hảo ý. Chương 462, đa tạ Bàng tiên sinh hảo ý. Kỳ thật Thiên Võ Quốc kiến quốc mới bắt đầu, Du Long một mạch là xuất đại lực, điểm này tất cả chúng ta đều biết. Chỉ tiếc lúc đương thời người vì tranh quyền đoạt lợi, dùng thi tiện thủ đoạn phân hóa Du Long nhất mạch. Cái này dẫn đến rất nhiều Du Long nhất mạch tông sư ôm hận mà chết, không được đến muốn có tôn trọng, thậm chí liền ngay cả hậu nhân của bọn họ cũng như cũ tại đặc biệt ứng cục giám thị bên trong. Bàng Vũ cái kia nguyên bản chất đầy nụ cười trên mặt, giờ phút này lộ ra một vòng ai sắc, đầy cõi lòng cảm khái nói, bây giờ đã qua hơn 100 năm thời gian. Sự thật đầy đủ đã chứng minh, lúc trước phân hóa chèn ép Du Long nhất mạch quyết định là một cái sai lầm thật lớn. Nếu như Du Long nhất mạch có thể phát triển đến nay, cho dù không cách nào cùng những cái kia võ đạo thánh địa chống lại, nhưng tối thiểu cũng có thể bồi dưỡng được càng nhiều tông sư. Mà không giống hiện tại một dạng, tại võ đạo phương diện phát triển, hoàn toàn bị Ngân Tinh Quốc, Hồng Phong Quốc châu nghiền ép. Mỗi lần vừa nghĩ tới năm đó cao tầng sai lầm quyết định, ta liền không khỏi bóp cổ tay thở dài khi nói đến đây, hắn lại bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía cao thủ hỏi, không biết tiểu cao tiên sinh ngươi là có hay không nguyện ý phục hưng Du Long nhất mạch vinh quang đâu? Phục hưng Du Long nhất mạch. Cao thủ nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn Bàng Vũ một chút, Bàng tiên sinh, ta nhớ được Du Long nhất mạch khai sáng dự tính ban đầu chính là lan truyền võ đạo, để không có cơ hội luyện võ người bình thường có thể có một cái học võ thời cơ. Mà bây giờ chúng ta Thiên Võ Quốc bên trong, cho dù là người bình thường, cũng có cơ hội học võ. Đây chẳng phải là lúc trước Du Long tổ sư hy vọng nhìn thấy sao? Nếu Du Long tổ sư năm đó tâm nguyện đã đạt thành, như vậy có hay không Du Long nhất mạch, lại có quan hệ thế nào đâu? Nói thật, Du Long nhất mạch đều đã giải tán hơn 70 năm, đã triệt để trở thành lịch sử. Trừ giống Phùng lão đầu, đang lao ra tử dạng này, lão nhân trong lòng còn nghĩ về Du Long nhất mạch ngày xưa hào quang bên ngoài, mặt khác Du Long nhất mạch bọn hậu bối đã sớm quên. Liên lấy phục hưng Du Long nhất mạch làm nhiệm vụ của mình, Du Long sẽ đến nói, từ trên xuống dưới, mỗi người đều dài hơn 800 cái tâm nhãn tử. Đám người này hoàn toàn chính là hô hô khẩu hiệu mà thôi, trên thực tế thì là lợi dụng tên tuổi này, không ngừng cấp lấy lợi ích. Trong đó rõ ràng nhất ví dụ, liền muốn làm thuộc chết ở trên tay hắn Lục Hà. Lục Hà lấy Du Long chiếu cố dáng dấp danh nghĩa, tuyển nhận để bạt phân tán tại các tỉnh Du Long nhất mạch hậu nhân, đem những người này bồi dưỡng thành là tay chân sau, sẽ giúp đỡ mở rộng thương nghiệp bản đồ. Còn có Triệu Khang Sinh bọn người, cũng là như vậy. Những người này chính là lợi dụng phục hưng Du Long nhất mạch cái này nguy trang, đến hút Du Long nhất mạch mặt khác hậu nhân máu. Cái này nghe nói như thế, Bàng Vũ lập tức có chút tạm ngừng sắc mặt cũng theo đó có biến hóa. Hắn xem như triệt để đã nhìn ra, trước mắt cái này cao thủ là không có nửa điểm muốn đầu nhập hắn ý tứ. Nghĩ đi nghĩ lại sau, hắn quyết định mở ra cái điều kiện cuối cùng. Thế là, hắn lần nữa cười nói, nếu bị kia Du Long tổ sư tâm nguyện đã đạt thành, cái kia Du Long nhất mạch phục hưng hay không, thật đúng là không phải trọng yếu như thế. Chỉ là ta xem tiểu cao tiên sinh võ đạo thiên phú mặc dù xuất chúng, nhưng còn khiếm khuyết một vị chỉ đạo lão sư. Võ đạo con đường tu hành, thiên tân vạn khổ, nếu là không có một vị hợp cách lão sư chỉ đạo lời nói, không biết muốn đi bao nhiêu đường sai đường quanh co nói. Bàng Vũ có chút tránh ra bên cạnh thân thể, ánh mắt nhìn về phía vị kia Chu tiên sinh, lại nói tiếp, vị này Chu tiên sinh chính là Hồng Phong Quốc kiếm cốc trưởng lão, trước mắt đang giúp ta làm việc. Nếu như tiểu cao tiên sinh ngươi nguyện ý, ta có thể thuyết phục Chu tiên sinh để hắn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ kiếm cốc tuyệt học. Cho nên không biết tiểu cao tiên sinh ý của ngươi như nào đâu. Có thể. Lúc này, vị kia Chu tiên sinh cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể thu đồ đệ. Bởi vậy giờ khắc này, vô luận là Cao Chí Dương người một nhà, hay là hảo muội muội, Nhan đại giáo hoa, hoặc là đại hán chọc đầu cùng thiếu nữ tuổi trẻ, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cao thụ trên thân. Tại mọi người xem ra, chỉ cần cao thụ nguyện ý gật đầu, như vậy chẳng những có thể lấy trở thành Bàng Vũ bên người hầu nhân, thậm chí còn có thể bái kiếm cốc trưởng lão vi sư. Bàng Vũ làm lần tiếp theo tổng thống hữu lực người tranh đoạt. Một khi nó tranh cử thành công, như vậy nó bên người hầu nhân phất lượng, tự nhiên là không cần nhiều lời. Quyền, lợi hai chữ, tất cả đều có thể bỏ vào trong túi. Liền xem như muốn phục hưng Du Long nhất mạch, cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu như không coi trọng Hồng Trần tục lợi lời nói, vậy cũng có thể theo Chu tiên sinh tu hành võ đạo. Mà lại lấy Chu tiên sinh thân là kiếm cốc trưởng lao thân phận tới nói, muốn đi vào kiếm cốc cũng không phải là việc khó gì. Làm cùng Ngân Tinh Quốc Đại Tuyết Sơn nổi danh võ đạo thánh địa, không biết bao nhiêu võ giả muốn bái nhập kiếm cốc. Lấy cao thủ thiên phú tới nói, nếu có thể bái nhập kiếm cốc, tương lai có lẽ có nhìn Chu Thiên tông sư. Có thể nói, Bàng Vũ hoàn toàn là đem lôi kéo điều kiện mở ra trên cùng. Tê nhỏ, ngươi mau trả lời ứng a. Cao Chí Dương hận không thể trực tiếp thay cao thủ gật đầu đáp ứng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Làm thực sự thân thích, còn có thể thiếu đi hắn chỗ tốt. Dù sao hắn nhưng là cao thủ cùng Bàng Vũ người dẫn tiến. Tương lai chỉ cần có thể từ Bàng Vũ cùng cao thủ trong tay lộ ra một chút ăn cơm thừa rượu cạn, liền đầy đủ để hắn bay lên. Thậm chí làm không tốt, hắn còn có thể trở thành thượng kinh giới kinh doanh người nói chuyện. Cao thủ a cao thủ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cao Lâm càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng không gì sánh được muốn lấy mình thay thế. Hắn đơn giản cũng không dám muốn, nếu là Bàng Vũ hướng mình ném ra ngoài dạng này cảnh ô lưu, chính mình sẽ đáp ứng được bao nhiêu nhanh chóng. Một khi trở thành Bàng Vũ bên người hầu nhân, Chu tiên sinh đệ tử, như vậy tương lai sẽ là như thế nào hình ảnh? Đã từng những cái kia làm hắn trâu ngưỡng vọng đám gia hỏa, có thể hay không trực tiếp quỳ trên mặt đất, hôn ngón chân của hắn đâu? Hình ảnh kia quá đẹp, hắn cũng không dám suy nghĩ. Nhan Văn Tuệ cũng không nghĩ tới, vị này Bàng tiên sinh thế mà lại mở ra điều kiện như vậy. Nàng rất muốn biết cao thủ lựa chọn. Đối mặt điều kiện như vậy, dù là tự khoe là coi nhẹ hết thảy nàng, cũng không khỏi có chút tâm động. Đa tạ Bàng tiên sinh hảo ý. Con người của ta độc lai độc vãng đã quen, cũng một mực ưa thích một người một chỗ tu luyện. Nếu là trên đỉnh đầu thêm ra một vị sư phụ, sợ rằng sẽ lại toàn thân không được tự nhiên tại trong phòng chung đám người nhìn soi mói. Cao thủ khe khẽ lắc đầu, lại song nhược cự tuyệt Bàng Vũ đề nghị. Hô Bàng Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn thật sâu nhìn cao thủ một chút, tựa hồ như muốn triệt để lưu tại trong trí nhớ. Vừa xem xét này, chính là gần nửa phút. Sau đó, Hắn lúc này mới mỉm cười lại nói, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng liền không bắt buộc. Thời gian đã không còn sớm, ta chờ một lúc còn có mấy người muốn gặp, cho nên trước hết cáo tử. Ngày sau nếu có thể có cơ hội tiến về Thanh Nguyên, còn hy vọng tiểu cao tiên sinh có thể mang ta hơi lĩnh một chút bên kia phong thổ. Vừa dứt lời, Bàng Vũ nhìn cũng không thấy ngu ngơ tại nguyên chỗ Cao Chí Dương bọn người, quay người liền rời đi mân phòng. Đại hán chọc đầu hung hăng chừng Cao Thụ một chút sau, cũng cùng thiếu nữ tuổi trẻ theo sát phía sau. Duy chỉ có vị kia Chu tiên sinh thì là nhiều hứng thú nhìn nhiều Cao Thụ vài lần, lúc này mới thản nhiên rời đi. Chương 463, tốt như vậy một cái cơ hội. Chương 463, tốt như vậy một cái cơ hội. Bàng Vũ một đoàn người rời đi mướn phòng sau, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra biệt giang lâu. Đại hán chọc đầu đi mau mấy bước, đi vào một cỗ xe sang trọng dài hơn xe con trước, chủ động kéo ra xếp sau cửa xe. Bàng tiên sinh, ngài tự hạ thấp địa vị, chủ động tới xin mời cái kia Cao Thụ, lại mở ra để nhiều như vậy điều kiện, thậm chí còn để nó bái tại Chu tiên sinh môn hạ. Kết quả hắn lại liên tiếp cự tuyệt hảo ý của ngài, cái này cũng không khỏi quá không nhìn được thời vụ đi. Có muốn hay không ta xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng danh con. Mở cửa xe đồng thời, đại hán chọc đầu còn một mặt bất mãn nói, quên đi thôi. Bàng Vũ nghe vậy, sắc mặt mặc dù không dễ nhìn lắm, nhưng lại vẫn lắc đầu một cái nói, một cái sắp tốt nghiệp cấp 3 thiếu niên, có thể đem khí huyết của mình trị số tăng lên tới 80 điểm trở lên. Thiên tài như vậy, trăm năm có gặp, có chút cậy tài khinh người cũng là bình thường. Huống chi, sau lưng của hắn còn có cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Hỏa Vân Tà Thần. Mà lại liền tình huống trước mắt tới nói, Cao Thụ mặc dù có tiềm lực, nhưng còn cần thời gian trưởng thành. Khả Hỏa Vân Tà Thần liền không giống với nói đến đây, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, trầm giọng tiếp tục nói, nếu như có thể đem Hỏa Vân Tà Thần mời chào tiền đến, so mời chào 100 cái cao thủ càng hữu dụng. Hỏa Vân Tà Thần. Nghe được cái tên này sau, đại hán chọc đầu không khỏi nhíu mày, phàn nàn nói, cái này Hỏa Vân Tà Thần cũng mới bất quá là tông sư mà thôi, đáng giá Bàng tiên sinh ngại như thế lôi kéo sao? Ai nói cho ngươi, Hỏa Vân Tà Thần chỉ là tông sư? Bàng Vũ khép cười một tiếng nói, chết tại Hỏa Vân Tà Thần đỉnh cấp tông sư, chẳng những bao gồm Kim Lĩnh bộ tộc, ba phần lại, thậm chí còn có Đại Tuyết Sơn. Hắn nếu chỉ là tông sư chi cảnh lời nói, há có thể tùy tiện đánh giết nhiều như vậy vị đỉnh cấp tông sư? Ta suy đoán, hắn vô cùng có khả năng đã tu luyện đến Chu Thiên tông sư chi cảnh. Chỉ có giống như ngươi đồ đần, vừa rồi nguyện ý tin tưởng hắn vẫn là tông sư nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn một bên Chu tiên sinh. Vị kia Chu tiên sinh cũng khẽ bước cảm nói, Đại Tuyết Sơn, Kim Lĩnh bộ tộc, ba Phật lại thế lực ba bên đồng đều án binh bất động. Bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Vân Tà Thần hoàn toàn chính xác có khả năng đã tấn thăng Chu Thiên tông sư. Đại hán chọc đầu nghe xong hai người lời nói, không khỏi nao nao. Hắn trả sát đầu chọc của mình sau, cau mày nói, thế nhưng là Bàng tiên sinh Cao Thụ lập trường như vậy tươi sáng cự tuyệt chúng ta, như vậy Hỏa Vân Tà Thần há lại sẽ đáp ứng chúng ta mời chào cùng lôi kéo. Bàng tiên sinh nghe vậy, cười nhạt một cái nói, không tiếp nhận chúng ta lôi kéo, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần hắn cũng đồng dạng không tiếp nhận những người khác lôi kéo là được. Nếu không, cho dù hắn thân là Chu Thiên tông sư, cũng nhất định trở thành một người chết. Tây nhỏ à, vị kia Bàng tiên sinh đều đã đem điều kiện mở cao như thế, ngươi làm sao còn không đáp ứng đâu? Một bên khác, tại Bàng Vũ bọn người sau khi rời đi, Cao Chí Dương chau mày, mặt lộ tức giận nói, hắn thấy đây là một lần nguyên địa cất cánh cơ hội tốt, chỉ cần có thể dựng vào Bàng Vũ đường dây này, lại hiệp trợ Bàng Vũ tranh cử tổng thống thành công, như vậy cuộc sống sau này muốn không phát đạt cũng khó khăn à. Kết quả đối mặt dạng này cục diện thật tốt, Cao Thụ thế mà một lần lại một lần cự tuyệt. Ta siết cái lao thiên gia a, tiểu tử này trong đầu trang đều là thứ gì nha? Cao Lâm cũng không khỏi tùy theo toát ra mấy phần oán trách chi sắc. Vừa rồi hắn đều đã tại dự đoán tương lai như thế nào tại một đám các bằng hữu trước mặt trang, còn không chờ hắn muốn xong, hiện thực lại như một chậu nước lạnh trực tiếp cho hắn tới tỉnh. Tốt như vậy một cái cơ hội cứ như vậy không có a. Hắn thăm thẳm thở dài, thấp giọng nói thầm. Cao Thụ không có đi để ý tới đôi này bán trách hai cha con, mà là thản nhiên nói, thời gian đã không muộn, chúng ta trước hết về quán rượu, dù sao ngày mai còn muốn đuổi xe lửa. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra mương phòng. Hảo muội muội ba người thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy, tùy theo rời đi. Nhìn qua bốn người bóng lưng rời đi, Cao Chí Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có nửa điểm biện pháp. Dù sao hắn cũng không phải Cao Thụ cha ruột, không cách nào sửa đổi nó làm ra quyết định. Nhưng tiểu tử này đang làm quyết định trước đó, vì cái gì không hỏi hỏi một chút hắn kẻ làm thúc thúc này ý kiến đâu? Cha, ngươi nói một khi Bàng tiên sinh bị trêu đến sinh khí sau, có thể hay không nhằm vào cây nhỏ đâu? Lấy Bàng tiên sinh năng lượng, chỉ sợ một câu đều có thể đem đệ nhất đại học đem cây nhỏ khuyên lui. Cao Lâm do dự mãi sau, thấp giọng hỏi. Cái này sao? Cao Chí Dương nghĩ nghĩ sau, trả lời, cũng không lớn khả năng. Cây nhỏ dù sao cũng là đệ nhất đại học xem trọng tông sư hạt giống. Đệ nhất đại học cho dù là Phật Bàng tiên sinh mặt mũi, cũng không có khả năng từ bỏ cây nhỏ. Mà lại liền xem như đệ nhất đại học chịu không được áp lực, lựa chọn từ bỏ lời nói, cây nhỏ cũng có thể ra ngoại quốc nhất lưu đại học. Lấy cây nhỏ thiên phú tới nói, hoàn toàn có thể bái tại Đại Tuyết Sơn, kiếm cốc các loại võ đạo thánh địa môn hạ. Cho nên tương lai của hắn, ngươi căn bản cũng không cần đi quan tâm. Nói đến đây, Cao Chí Dương đột nhiên thở dài, mang theo vẻ u sầu nói, cùng lo lắng hắn, còn không bằng lo lắng chính chúng ta đâu. Vạn nhất Bàng tiên sinh giận lây sang ta, vậy chúng ta nhà sinh ý còn làm cái giám a? Nghe được lời nói này, Cao Lâm cùng Lâm Quyên hai mẹ con này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đúng vậy a, Cao Thụ võ đạo thiên phú chắc tuyệt, căn bản không cần lo lắng vấn đề tương lai. Nhưng bọn hắn một nhà đâu? Một khi bị Bàng tiên sinh giận chó đánh mèo lời nói, phá sản khả năng đều là nhẹ, làm không tốt sẽ còn bỏ tù đâu. Nghĩ tới đây, một nhà này ba miệng trên khuôn mặt, tất cả đều lộ ra vẻ buồn rầu. Trong lòng bọn họ lo lắng hãi hùng đồng thời, cũng đều tại đoán trách cao thủ không biết tốt xấu, cự tuyệt Bảng Tiên Sinh như thế một vị đại nhân vật lôi kéo. Cùng lúc đó, rời đi mướn phòng sau, cao thủ chủ động đến sân khấu tính tiền. Hắn đoán chừng qua chiến dịch này, chỉ sợ cùng Cao Chí Dương người một nhà khoảng cách, lại đem trở lại lúc đầu là nhạt. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không muốn lại nhận biết một chút loạn thất bát tao ra hỏa. Tê nhỏ, Bàng Vũ người này tuy là lần tiếp theo tổng thống hữu lực người cạnh tranh, nhưng hắn phong bình từ trước đến nay không phải rất tốt, làm việc tương đối bá đạo, hơn nữa còn ưa thích mang thủ. Đang đi ra biệt giang lâu sau, Nhan Văn Tuệ trên mặt nghiêm túc nhắc nhở. Ta đã biết, Nhan Di. Cao thủ gật đầu cười. A Di có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi. Thượng Kinh tựa như là một cái xoáy nước lớn, chúng ta cùng ai đều không có quan hệ, chính là thuần túy người đứng xem. Chỉ khi nào đáp ứng Bàng Vũ mời chào, như vậy chúng ta liền sẽ bị cuốn vào đến trong vòng xoáy. Đến lúc kia, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, vậy liền tất cả đều không phải do chính chúng ta. Nhan Văn Tuệ đưa tay vô vô Cao thủ bả vai, khó được nở một nụ cười. Ân, đa tạ Nhan Di lý giải của ngươi. Cao thủ kỳ thật minh bạch, bây giờ chính mình mặt ngoài chỉ có thể nói là một vị phi thường có tiềm lực cùng thiên phú thiên tài, mà thiên tài trưởng thành đó là cần thời gian. Bàng Vũ bọn người khẳng định là không có thời gian này đi chờ đợi đợi mặt ngoài hắn đi trưởng thành, cho nên Bàng Vũ hành động hôm nay cùng nói là lôi kéo mặt ngoài chính mình, không bằng nói là lôi kéo hất lên hỏa vân tà thần áo Di Lê chính mình. Chỉ có xử lý nhiều vị đỉnh cấp tông sư, lại để cho Kim Lĩnh bộ tộc ba phần sẽ chờ kiêng rẻ không thôi hỏa vân tà thần, mới là nó muốn kéo lung đối tượng. Chương 464 thiên phật hàng thế. Chương 464 thiên phật hàng thế. Cao thụ bọn người trở về khách sạn sau nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền cưỡi tốc hành vào tàu quay trở về Trung Nam tỉnh. Cùng đi lúc so sánh, trở về trong quá trình cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì sự kiện, phi thường thuận lợi. Đây chính là Thượng Kinh đệ nhất đại học thư thông báo trúng tuyển. Sau khi về đến nhà, khi thấy một đôi nhi nữ lấy ra thư thông báo sau, Cao phụ cùng Cao Mẫu hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cao thụ hắn tại đệ nhất đại học trong khảo nghiệm trực tiếp đo ra 81 điểm nhiều khí huyết trị số. Vị kia Âu Dương hiệu trưởng xác nhận sau, không nói hai lời, liền trực tiếp đánh nhị quyết định muốn trúng tuyển hắn, còn chuyên môn đem hắn hô tiến vào phòng làm việc. Cụ thể nói chuyện một chút cái gì, không phải ta có thể biết. Hà muội muội đơn giản giảng thuật một chút đám người bọn họ tại đệ nhất đại học bên trong gặp phải. Phen này kinh lịch, để vị này 18 tuổi thiếu nữ cảm khái rất nhiều. Trước kia đâu, đều là nàng mang theo Cao thụ phi, không nghĩ tới hôm nay lại là trái ngược, chính nàng thành nằm thằng chó. Vị kia Âu Dương hiệu trưởng tìm ngươi nói chuyện gì? Cao Mẫu cầm hai phần thư thông báo trúng tuyển, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Đang nghe được nữ nhi bảo bối lời nói sau, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cũng không có gì, đơn giản chính là tìm ta đàm luận nhập học điều kiện. Tỷ như miễn trừ tất cả đến trường phí tổn, ưu tiên cung cấp các loại tu hành tài nguyên. Giống như hàng năm còn có 1 triệu học đồng, Cao thụ nói, đem trước tại đệ nhất đại học ký tên phần kia hợp đồng, móc ra đưa cho Cao phụ. Khá lắm. Đây là xin ngươi đi a. Cao phụ đeo lên mắt kính của mình, một bên nhìn hợp đồng, một bên sợ hãi thán nói. Cao Mẫu cũng có chút trợn tròn mắt. Mọi người đều biết, lên đại học cần giao nạp các loại phí tổn. Kết quả đến phiên con của hắn lên đại học, chẳng những không cần giao tiền, ngược lại hàng năm sẽ còn trở lại 1 triệu học đồng. Nàng cùng Cao phụ hai người kinh doanh cả một đời tiệm sách, cũng không có kiếm đến nhiều như vậy tiền a. Rất cao, chúng ta muốn hay không mang lên vài bàn? Cao Mẫu đột nhiên có chút tâm động đạo. Cái này Cao phụ nghe vậy, nghĩ nghĩ sau, lắc đầu nói, quên đi thôi, chúng ta hay là điệu thấp một chút. Các loại có thời gian, tìm lão đẳng bọn hắn đi ra đến họ gặp là được rồi. Cao Mẫu cũng chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu biểu thị ra đồng ý quá mức cao điệu lời nói, tựa hồ cũng không tốt lắm. Dù sao hài tử của người khác đều tại vì thi đại học phát sầu, mà nhà bọn hắn cây nhỏ cùng tiểu diệp lại trực tiếp lấy được đệ nhất đại học thư thông báo trúng tuyển. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, chưa chừng sẽ trêu chọc đến người khác chỉ trích. Cao thụ trở về gian phòng của mình sau, tu luyện một đoạn thời gian, sau đó liền nằm lại trên giường của mình, tiến nhập mộng đẹp. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã lần nữa về tới thế giới mộng cảnh ở trong. Hy vọng tất cả mọi người không có việc gì. Hắn vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đi ra phòng học, kiểm tra một chút hang ổ tình huống căn bản. Hết thảy bình thường, tất cả mọi người đang ngủ. Chỉ là bên ngoài lại xuất hiện một chút du đãng tới quỷ linh. Đi trước thanh lý phía ngoài quỷ linh, sau đó tiếp tục hoàn thiện ta kỹ năng mới. Các loại đêm mai có thời gian sau đó lại đi huyền tính xem bên kia nhìn xem tình huống, hắn quyết định đêm nay không đi ra dạy vò tìm một chỗ tiếp tục nghiên cứu phát minh chính mình kỹ năng mới. Đang đi ra lầu dạy học sau, bên ngoài du đãng những cái này quỷ linh cảm giác được người sống khí tức sau, lập tức như người thấy mùi phân con rồi mở dạng, điên cuồng hướng bên này tụ họp tới. Phật, quang, phổ, chiếu. Cao thụ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trên thân trong nháy mắt tách ra vô số đạo Phật quang, cơ hồ bao trùm toàn bộ thao trường. Những cái kia tiếp xúc đến Phật quang quỷ linh, cho dù là tinh anh quái, cũng khó có thể trèo chống qua 3 giây đồng hồ. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hắn cũng đã đem đệ nhất trung học trùng quanh khu vực quỷ linh toàn bộ thanh không hoàn tất. Sau đó, hắn lại lái xe một đường hướng bắc, tìm được một chỗ quỷ linh hoạt động tương đối tấp nập khu vực. Nơi này coi như không tệ. Quỷ linh cũng ít, có thể dùng đến cày quái cùng khảo thí kỹ năng mới. Tại hạ sau xe, Cao thụ đơn giản nhìn một chút trung quanh tụ tập tới quỷ linh, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Ở vào đệ nhất trung học về phía tây, phía nam, phía đông đều đã bị hắn thanh không một lần. Bây giờ còn có thể có như thế nhiều quỷ linh địa phương, cũng liền còn lại trước mắt phía bắc. Theo ý niệm của hắn khẽ động, Kim Phật Thích Già Mưu Ni Phật trong nháy mắt hiện hóa tại trong bầu trời đêm. Xa xa nhìn lại, Phật Đà ngồi xếp bằng kim liên, thân thể giống như núi nguy nga, khuôn mặt tường hòa, ngũ quan nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ, đôi môi nhấp nhẹ, tản mát ra một loại siêu thoát thế tục kiên tĩnh. Quanh thân Phật quang như ánh sao giống như vậy xuống, hình thành một đạo vầng sáng màu vàng nóng, phản phất giống như tinh thần vần quanh. Nguyên bản mở nhạt bầu trời đêm, tại kim Phật hiển hóa trong nháy mắt, tựa như cùng như mặt trời giữa trưa. Trung quanh những cái kia du đãng tụ lại mà đến quỷ linh bọn họ, tại Phật quang chiếu rọi xuống trong nháy mắt hóa thành từng sợi cho bụi. Ngày, Phật, hàng. Thế cao thủ đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Ý niệm liên động phía dưới, kim Phật lòng bàn tay hướng lên trên, hướng lên bầu trời vung ra một trường. Đây chính là ban đầu ở đối mặt kim lưỡng nghi, kim tam nguyên lúc đã từng sử dụng tới một chiêu, thành công đoàn diệt kim lưỡng nghi tổ ba người, đồng thời cũng tiện thể lấy hủy đi trong vắt lan võ quán. Hắn đem mệnh danh là thiên Phật giáng thế. Bất quá khi đó thi triển chiêu này kỹ năng mới thời điểm, hắn không thể khống chế lại uy lực. Muốn định đem uy lực hạn chế tại cái kia đình viện nhỏ đáng tiếc cuối cùng không thể khống chế lại, lan đến gần toàn bộ trong vắt lan võ quán. Trong lúc bất chợt, một đạo vô cùng to lớn, quang mang lấp lóe trường ấn màu vàng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trường ấn hạ lạc trong nháy mắt, không khí tại lực lượng cường đại tác dụng dưới, phát sinh kịch liệt bạo mèo. Một màn này, tựa như là mặt nước bị cục đá đập trúng, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Vô số thật nhỏ phù văn màu vàng, giống như quần tinh vòng Nhật Bản, tại trường ấn chung quanh xoay tròn bay múa. Tại cùng không trung kịch liệt ma sát bên trong, trường ấn phần đuôi sinh ra một đầu sáng chói như diễm quang vĩ. Xa xa nhìn lại, lại như lưu tinh một dạng, xẹt qua bầu trời đêm, mang theo khó nói nên lời hừng hực hào quang. Theo trường ấn cực tốc hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đột phá mắt thường cực hạn, phản phất thời gian cùng không gian đều bởi vì lực lượng mà mất đi khống chế. Trong nháy mắt, trường ấn màu vàng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, cấp tốc bao trùm xa xa quỷ linh khu vực hoạt động. Ầm ầm. Giờ khắc này, giữa thiên địa không khí như là bị rút sạch bình thường, trong nháy mắt lâm vào một loại tĩnh mịch. Theo trường ấn rơi xuống, cảnh tượng chung quanh bắt đầu kịch liệt và mèo. Lực lượng cường đại tại tiếp xúc đến trên mặt đất lúc, bộc phát ra chướng mắt kim quang, ngay cả phía trên tầng mây cũng bị chấn động đến tứ tán. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, xa xa công trình kiến trúc như là giấy giống như, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Cao ốc pha lê, tường ngoài vỡ nát tan cảnh, tựa như mưa to mở dạng, vô tình rơi tới trên đường phố. Tùy theo mà đến cường đại khí lãng, càng là quét sạch hết thảy chung quanh. Ở tại trùng kích phía dưới, cao ốc lâu thể trở nên yếu ớt không gì sánh được, sắt thép kết cấu trực tiếp vặn mèo biến hình, như tờ giấy bị xé nứt. Ở vào trong khu vực này quỷ linh, không quan tâm là tinh anh hay là buốt, đồng đều trong nháy mắt này hóa thành điểm kinh nghiệm, hay là không có khống chế tốt lực lượng. Cao thủ không hài lòng lắc đầu, sau đó chuyển đến mặt khác một bên, chuẩn bị tiếp tục gia tăng chính mình kỹ năng độ thuần thục. Chương 465, Vũ Văn Kình Thiên mất tích. Chương 465, Vũ Văn Kình Thiên mất tích. Cao thủ hai huynh muội ban đầu ở xin nghỉ phép thời điểm, thế nhưng là trực tiếp mời nghỉ ngơi nửa tháng. Trước đó ở kinh thành dừng lại 4 ngày, vừa đi vừa về đi tới đi lui lại tốn 2 ngày, cho nên trước mắt còn thừa lại 8 ngày thời gian. Cao phụ cao mẫu cũng không có thúc hai huynh muội trở về trả phép. Dù sao đại học này thư thông báo chúng tuyển đều đã nắm bắt tới tay, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng hoàn toàn có thể. Bất quá cao mẫu đã cùng đi cao phụ đi kinh doanh tiệm sách không còn giống trước đó một dạng, để ở nhà chiếu cố hai huynh muội sinh hoạt thường ngày. Nói một cách khác, hai huynh muội trước mắt đang đứng ở nuôi thả trạng thái. Nếu qua tự mình làm sau bữa cơm trưa, cao thụ đang chuẩn bị trở về phòng tiếp tục tu luyện. Nhưng cá rồng biết nhóm nói chuyện phiếm lại đột nhiên tới tin tức. Hắn ấn mở nhóm nói chuyện phiếm xem xét, phát hiện là hội trưởng Kim Chân Châu ngay tại kêu gọi hắn. Cao thụ, cao thụ, ngươi ở đâu? Nhanh lên về ta, có chút gấp. Từ trong câu chữ liền có thể nhìn ra, Kim Chân Châu bên kia tựa hồ thật sự có chút vội vàng. Thế nào? Cao thụ lập tức trở về một câu. Vũ Văn Kình Thiên mất tích. Kim Chân Châu cấp tốc gõ chữ hồi đáp. Nhìn thấy mấy chữ này, cao thụ không khỏi hơi khẽ to mày. Hắn cứ việc cùng Vũ Văn Kình Thiên tại trong hiện thực chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau giao tình coi như không tệ. Trước đó tại võ đạo phương diện có chút không hiểu địa phương, cũng đều là Vũ Văn Kình Thiên chủ động hỗ trợ giải thích. Vũ Văn hội phó không phải một mực cùng đi tại sư phụ hắn bên người sao? Mà lại ta còn nhớ rõ, sư phụ của hắn còn giống như là một vị tông sư, hắn có chút không hiểu hỏi. Đừng nói nữa, gia hỏa này trước đó cùng ta nói qua, tựa như là phát hiện một đầu thông hướng thế giới dưới đất con đường, chuẩn bị xuống đi tìm một chút tình huống. Hôm trước lúc chiều, hắn còn nói chính mình thuận thông đạo xuống dưới sau, tìm được một cái cỡ nhỏ dưới mặt đất loại người điểm tụ tập. Hắn lén lút giết chết hai cái dưới mặt đất loại người, thu được một chút hôn tạp bí kim vũ khí, còn hỏi ta muốn hay không cũng cùng đi. Ta lúc đương thời một ít chuyện đi không được, liền cùng hắn ước định xế chiều hôm nay cùng đi nhìn xem tình huống. Có thể đợi đến hôm nay, liền rốt cuộc không liên lạc được hắn. Kim Trần Châu đơn giản giảng thuật một chút Vũ Văn Kình Thiên tình huống. Hiểu rõ xong tương quan tình huống sau, cao thủ niết miệng. Lại là một cái ham bí kim. Trước đó Cửu Thanh Sơn đầu kia tiến về thế giới dưới đất thông đạo, tại không có bị tạc trước đó, cũng có một bộ phận gan lớn võ giả muốn xuống dưới, làm một chút bí kim vũ khí cái gì. Kết quả đám người này hoàn toàn đoán sai thực lực của mình, xuống dưới đằng sau rất nhanh liền không có động tĩnh, trực tiếp đem chính mình làm cho thành người mất tích. Vũ Văn Kình Thiên tình huống hiện tại, không phải cùng chi không có sai biệt sao? Hắn tại hôm qua buổi sáng lúc đã từng cho ta phát qua đầu kia thông đạo dưới lòng đất vị trí. Ta chuẩn bị đi xem một chút tình huống, cao thủ ngươi có muốn hay không đến giúp hỗ trợ? Kim Chân Châu lại đánh chữ hỏi. Đi. Cao thủ nghĩ nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đầu tiên, hắn cùng Kim Chân Châu quan hệ rất tốt, đối phương đã có cầu, hắn làm sao có thể không đáp ứng? Thứ yếu, đợi trong nhà mấy ngày nay, làm cho trên người hắn đều nhanh có chút dị xét cảm giác. Ra ngoài giải sầu một chút, hoạt động một chút thể cốt cũng rất tốt. Cuối cùng đâu, lúc trước hắn thu thập những cái kia bí kim khoáng thạch, các loại vũ khí các loại đều đã bị Xích Long một lần nữa dung luyện một lần. Trong khoảng thời gian này, Xích Long đều nhanh muốn rảnh đến muốn biến thành cái lưu tử. Cũng là thời điểm cho nó lại tìm một ít công việc. Cái kia tốt, ta đem vị trí phát cho ngươi. Chúng ta chính ở đằng kia gặp mặt sau, sau đó lại cùng một chỗ xuống dưới, nhìn xem tình huống. Rất nhanh, Kim Chân Châu liền phát tới tương quan địa chỉ. Cao Thụ nhìn lướt qua sau, liền lập tức quay ngược về phòng, đổi một bộ quần áo. Sau đó, hắn lại cho Cao Mâu đánh tới một chiếc điện thoại, lấy đi Cửu Nguyên Thị tiền ra võ quán làm danh nghĩa, từ Cao Mâu bên kia xin nghỉ mấy ngày. Hết thể giải quyết sau, hắn liền rời đi nhà, thẳng đến cùng Kim Chân Châu ước hẹn mục đích. Chỗ kia có thể tiến về thế giới dưới đất thông đạo, ở vào trung bắc tỉnh Tuyển Sơn thị. Cao Thụ do nhớ kỹ lần trước chính mình tiến về trung bắc tỉnh lúc, vẫn là đi hướng Bạch Hà thị tiêu diệt hoa đón xuân đường. Hơn nữa lúc ấy hắn còn tại đột phá tông sư chi cảnh trong quá trình. Bây giờ mới thời gian 2-3 tháng, hắn chẳng những vững chắc lại tông sư chi cảnh, đồng thời còn đả thông ba đường kinh mạch. Thậm chí đầu thứ tư đủ thái âm tỷ kinh đều đã đả thông đại bộ phận. Tính toán như vậy, hắn tu hành tiến triển nhanh đến mức đều có chút dọa người. Trung bắc tỉnh trong khoảng cách nam tỉnh rất gần, đặc biệt là Tuyển Sơn thị, có thể nói chính là liên tiếp trung nam tỉnh Thanh Lâm thị. Hai cái này thị cũng bởi vì liên tiếp nguyên nhân, cho nên ở địa hình phương diện càng là cơ hồ giống nhau như lúc. Cả thị đều ở vào khu vực đồi núi bên trên, bị mấy cái dãy núi ngang qua toàn cảnh, đường núi gập ghềnh, khó mà thông suốt, bởi vậy dẫn đến phát triển kinh tế phi thường chậm chạp. Thanh Lâm thị cùng Tuyển Sơn thị, đơn giản chính là một đôi cá mẹ một lứa. Đồng thời đâu, cũng chính là bởi vì trong thành phố dãy núi đông đảo duyên cớ, cái này hai thị rất được đi bộ các thám hiểm giả yêu thích. Cơ hồ trong nước tất cả người du lịch bọn họ đều sẽ thường thường ước cùng một chỗ, cùng nhau đi chinh phục Thanh Lâm thị cùng Tuyển Sơn thị bên trong đông đảo dãy núi. Đáng tiếc người thành công lắc đắc không có mấy. Tuyệt đại bộ phận người du lịch không phải là bị khốn, chính là mất mạng. Nhưng dù cho như thế, vẫn có rất nhiều người du lịch cái sau nối tiếp cái trước, đã chứng minh con lửa cái chữ này đúng mức. Vẫn chưa tới thời gian 3 giờ, Cao Thụ liền đã tới Tuyển Sơn thị. Vừa mới đi ra nhà ga, hắn đã nhìn thấy rất nhiều con túi du lịch, một mặt hưng phấn cùng kích động lữ khách. Tại ở trong đó, còn có rất lớn một phần là người ngoại quốc. Tuyển Sơn thị hòa Thanh rừng thị kinh tế, sẽ không đại bộ phận đều là do bọn này người du lịch bọn họ mang tới đi. Hắn nhìn một hồi sau, liền lại nhận được Kim Chân Châu gửi tới tin tức. Ta đã tới Thiên Cung lĩnh. Kim Chân Châu sớm tại liên lạc Cao Thụ trước đó, liền đã khởi hành xuất phát. Cho nên hắn đến nơi thời gian, khẳng định là muốn sớm hơn Cao Thụ. Tại phát tin tức đồng thời, hắn cũng đem chính mình trước mắt định vị cùng nhau phát tới. Ta đã tới Tuyển Sơn thị. Ngay tại ngươi bây giờ vị trí chờ ta, ta đi cùng ngươi tụ hợp. Cao Thụ tra xét một chút định vị sau, cấp tốc đánh chữ trả lời. Tốt. Ngoại trừ ta ra, còn có Bách Lý Thí Thiên cũng tới. Kim Chân Châu rất nhanh lại hồi phục một câu. Không nghĩ tới Bách Lý Thí Thiên cũng tới. Cao Thụ sau khi xem xong, vẫn thật không nghĩ tới Bách Lý Thí Thiên cũng muốn tham dự vào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Bách Lý Thí Thiên trừ ưa thích đả kích Kim Chân Châu bên ngoài, có thể nói là phi thường nhiệt tình. Tại hắn ban đầu vào nhóm thời điểm, đều là vị này trăm dặm phó hội trưởng đang phụ trách giải đáp vào nhóm manh tân một vài vấn đề. Hơn nữa còn là hỏi gì đáp đấy, đơn giản tựa như là chi tâm đại tỷ tỷ một dạng. Tại đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi sau, hắn đi ước chừng nửa cái đường phố, lúc này mới đánh tới một chiếc xe taxi. Không có cách nào, đi vào Tuyển Sơn thị tiến hành đi bộ leo núi người du lịch bọn họ nhiều lắm, suất liên tục thuê xe đều không đủ dùng. Sư phụ, ta muốn đi Thiên Cung lĩnh, vị trí đại khái ở chỗ này. Cao Thụ đem Kim Chân Châu trước đó phát tới địa vị, đưa ra cho tài xế xe taxi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến đi bộ thám hiểm đi. Tài xế xe taxi nhìn lướt qua địa chỉ sau, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa. Thiên Cung lĩnh thế nhưng là tại phía xa nội thành bên ngoài, đây coi như là một bút tương đương to lớn làm ăn. Chương 466, khách khí, Bách Lý Phó Hội trưởng. Chương 466, khách khí, Bách Lý Phó Hội trưởng. Thiên Cung lĩnh ở vào Tuyển Sơn thị đông bộ, lấy hùng vĩ thế núi, cùng nguyên thủy tự nhiên phong mạo, hấp dẫn không ít trong nước cùng nước ngoài người du lịch bọn họ. Toàn bộ dãy núi vượt ngang mấy trăm cây số, đỉnh núi quanh năm mây mù lở lở, phảng phất thông hướng chân trời cái thang, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Bởi vì thành thị phát triển kinh tế chậm rãi nguyên nhân, khiến nơi này môi trường tự nhiên còn chưa bị văn minh hiện đại phá hỏng, có được đặc biệt sinh thái hệ thống cùng phong phú sinh vật tính đa dạng, là một mảnh không bị quá độ khai thác nhân loại bí cảnh. Xe taxi sư phụ đem Cao Thụ đưa đến chỉ định vị trí sau, quay đầu lại kéo mặt khác một nhóm vừa xuống núi người du lịch bọn họ trở về nội thành. Cao Thụ thì là tại hạ sau xe, bắt đầu tìm kiếm Kim Chân Châu thân ảnh. Đáng tiếc hắn tìm một vòng lại một vòng, vẫn chưa nhìn thấy đối phương. Ta đã đến lúc đó, ngươi người đâu? Hắn không thể không lấy điện thoại cầm tay ra, cho Kim Chân Châu phát đi một đầu tin tức. Chỉ bất quá Thiên Khung lĩnh phụ cận tín hiệu tựa hồ không tốt lắm, tin tức này vòng vo gần nửa phút đồng hồ sau, lúc này mới thành công gửi đi ra ngoài. Đang đợi Kim Chân Châu hồi phục tin tức đồng thời, hắn lân cận ngồi ở ven đường trên một tảng đá. Trung quanh lui tới, đều là chuẩn bị tiến vào Thiên Khung lĩnh bên trong thám hiểm người du lịch bọn họ. Có là lão thủ, các loại trang bị đầy đủ, thành công thành đoàn sau, không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp liền lên núi. Còn lại rất nhiều đều là người mới, tập hợp một chỗ, liễu diễu. May mắn những này mới người du lịch cũng coi là có chút đầu óc, chuyên môn mời bổn thị lĩnh đội. Lĩnh đội chính mang theo bọn hắn kiểm tra trang bị, đồng thời chỉ điểm bọn hắn sau khi vào núi một chút chi thức nhỏ. Cùng những trang bị này tinh lương mới cũng người du lịch bọn họ so sánh, Cao Thụ chỉ là mặc vào một thân áo giả kín, còn lại trang bị một mực không có. Thậm chí ngay cả một cái bao đều không có cõng, trong đám người rất là dễ thấy. Chừng mấy phút sau, Kim Chân Châu cuối cùng là có hồi phục, cao thủ, ngươi chạy hướng tây đại khái 200m, nơi này có một nhà nghỉ chân tiểu lữ điếm. Ta cùng Bách Lý Thí Thiên đều ở nơi này nhìn thấy tin tức sau, cao thủ lập tức đứng dậy, một đường hướng tây đi tới nhà kia tiểu lữ điếm. Cao thủ, ta ở chỗ này đây. Nhìn thấy đi tới cao thủ, Kim Chân Châu lập tức phất tay chào hỏi. Chúng ta Kim hội trưởng vẫn là như cũ, liêu mi mắt hạnh, còn có một đầu mang tính tiêu chí màu vàng đến eo tóc dài. Hắn lúc này, cùng những cái kia người du lịch bọn họ mở dạng, mặc áo giả kín, mang theo đăng sơn trượng, con túi du lịch, nghiêm nhiên một bộ trang bị đầy đủ hết bộ dáng. Bởi vì xuyên qua áo giả kín nguyên nhân, dẫn đến người bên ngoài căn bản nhìn không ra hắn cái kia so hảo mội mội còn muốn bằng phẳng bộ ngực. Cho nên rất nhiều người đều đem hắn trở thành nữ hài tử, quen tới vô số ánh mắt. Mà khi hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng cao thủ phất tay thời điểm, không biết có bao nhiêu người tại lúc này tan nát cõi lòng. Đã lâu không gặp, hội trưởng. Cao thủ bước nhanh đi tới Kim Trần Châu trước người, mặt mỉm cười đạo: "Đúng vậy à, từ khi ta rời đi Trung Nam tỉnh sau, chúng ta thật sự là rất lâu đều không có gặp mặt." Kim Trần Châu cũng đồng dạng cười cười, sau đó chỉ hướng đứng ở bên cạnh hắn nữ hài kia, giới thiệu nói: "Cao thủ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên. Bất quá nàng tên thật gọi Tiêu Tiêu, ngươi xưng hô nàng Tiêu Tiêu, có thể là Bách Lý đều được." Cao thủ nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nó bên cạnh nữ hài trên thân. "Chúng ta Bách Lý Thí Thiên phó hội trưởng ước chừng 20 tuổi ra mặt, dáng người cao gầy, nhìn gần 1m8." Ở trong đám người mười phần làm người khác chú ý gương mặt của nàng đường cong lưu hòa, ngũ quan hình dáng rõ ràng, hai mắt thâm thúy sáng tỏ, tựa như một vũng thanh tuyền. Một đầu tóc ngắn kéo đến vừa đúng, ngang hai lọn tóc có chút quấn xoắn, vì nàng nguyên bản liền thanh lệ khuôn mặt, lại tăng thêm mấy phần dí dỏm cùng giả dặn. "Người tốt ta, cao thủ. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Tiêu Tiêu đối với cao thủ cảm quan rất không tệ. Dù sao toàn bộ cá rồng trong hội, trừ Kim Chân Châu người hội trưởng này bên ngoài, cũng chỉ có cao thủ lại thường xuyên tải lên một chút công pháp cùng quan tượng pháp. Đây mới thực là tại vì cá rồng sẽ ra sức để nàng rất có hảo cảm. Đương nhiên, nhìn qua thường thường không có gì lạ cao thủ, cũng làm cho nàng hơi có chút kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng cao thủ sẽ là một người trầm ổn nội liễm xoay ca, không nghĩ tới nhìn cùng người qua đường giáp không hề khác gì nhau. "Khách khí, Bách Lý phó hội trưởng." Cao thủ quét đối phương một chút sau, liền thu hồi ánh mắt. "Gọi ta Tiêu Tiêu là được rồi, trong hiện thực cũng đừng gọi ta phó hội trưởng." Tiêu Tiêu nghe vậy, đội vàng khoát tay áo. "Đang tán gẫu trong nhóm, kêu cái gì hội trưởng a, phó hội trưởng a, không có cái gì kỳ lạ. Nhưng ở trong hiện thực còn như thế gọi, vậy thì có điểm quái. Đi, vậy ta liền trực tiếp gọi ngươi danh tự." Cao thụ nhẹ gật đầu sau, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Kim Chân Châu, thấp giọng hỏi: "Vũ Văn Kình Thiên chính là tại Thiên Khung Lĩnh mất tích. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ta trước đó thuê một gian phòng, chúng ta đi vào nói." Kim Chân Châu nhìn một chút xung quanh, không ít người du lịch đều tại hướng bên này quăng tới ánh mắt. Lúc đầu đâu, ưa thích đi bộ lữ hành nữ hải liền không nhiều, mà giống Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu dạng này ưa thích đi bộ lữ hành vậy thì càng thiếu đi. Cho nên hai người hướng chạm này, hoàn toàn chính xác hấp dẫn tới không ít người ánh mắt. Tại Kim Chân Châu dẫn đầu xuống, ba người đi tới quán trọ nhỏ lầu hai bên trong, tận cùng bên trong nhất bên trong một gian phòng khách. Nơi này ta trước đó kiểm tra không có cái gì chụp ảnh camera, mà lại sát vách gian phòng kia, bởi vì vòi nước hỏng, còn tại sửa chữa ở trong. Kim Chân Châu đặt mông ngồi ở trên giường sau, vừa cười vừa nói, cho nên chúng ta ở chỗ này nói chuyện, vẫn tương đối an toàn. Cao thủ khẽ bước cằm, sau đó hỏi: "Hội trưởng, ngươi xác nhận Vũ Văn Kình Tiền chính là tại Thiên Khung Lĩnh nội mất tích?" "Ừ." Kim Chân Châu dùng sức chút phía dưới sau, trầm giọng trả lời: "Vũ Văn cho lúc trước ta phát định vị, chính là tại Thiên Khung Lĩnh nội bộ hắc diệu hạp gốc." Nói, hắn từ trong ngực móc ra điện thoại di động của mình, sau đó ấn mở trước đó Vũ Văn Kình Thiên phát tới định vị. "Ta vừa rồi từ một vị đi bộ lĩnh đội nơi đó đã hỏi tới tương quan địa lý tình huống. Vũ Văn mất tích địa điểm chính là tại Thiên Khung Lĩnh chỗ sâu nhất hắc diệu hạp gốc. Muốn đi trước hắc diệu hạp gốc, chúng ta cần vượt qua Thiên Ngoại Phong. Cái này Thiên Ngoại Phong là Thiên Khung Lĩnh bên trong ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt biển gần 6000m. Bất quá ngọn núi này tuy cao, nhưng thế núi cũng không dốc đứng, leo lên cũng không tính khó. Từ chúng ta vị trí hiện tại xuất phát, hết thảy thuận lợi, đại khái 2 ngày sau có thể đến Hắc Diệu Hạp Cốc." Kim Chân Châu vừa nói xong, Tiêu Tiêu liền lại nói tiếp: "Ta trước đó cũng tìm tòi một chút liên quan tới Hắc Diệu Hạp Cốc tình huống. Toàn bộ hẻm núi bề sâu chừng 500m, bốn phía đều là vách núi treo leo, cần đi qua nhiều chỗ địa hình phức tạp mới có thể đến. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên sẽ rất ít có người du lịch chủ động tiến về Hắc Diệu Hạp Cốc. Liền xem như bản địa kinh nghiệm phong phú lĩnh đội, cũng không nguyện ý dẫn người đi nơi này, sợ phát sinh ngoại ý muốn gì." Nghe xong hai người sau khi giới thiệu, Cao thủ nhẹ gật đầu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, hai người chuẩn bị đến như vậy chu toàn. Cái này nếu là đổi thành hắn, chỉ sợ trực tiếp liền mãng đi qua. Chương 467, Thiên Khung Lĩnh. Chương 467, Thiên Khung Lĩnh. Cao thủ ba người tại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút mục tiêu địa điểm sau, liền rời đi tiểu lữ điếm, cùng nhau chạy về phía Thiên Khung Lĩnh. Tại ban đầu giai đoạn, ba người bọn họ tổ đi theo mấy đội người du lịch phía sau, xen lẫn trong giữa đám người. Bởi vì Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai vị này thật giả mỹ nữ nguyên nhân, không thiếu nam tính người du lịch bọn họ đều tại xun xoe định luận. Có giới thiệu chính mình đi bộ thám hiểm kinh lịch, có thì tại giảng giải Thiên Khung Lĩnh leo núi chú ý hạng mục, càng có trực tiếp xuất ra đồ uống cùng đồ ăn vặt chiêu đãi hai người, khiến cho giống như là học sinh tiểu học dã ngoại dạo chơi ngoại thành một dạng. Một chút đối với hai người không có hứng thú người du lịch, thì là đem lực chú ý đặt ở cao thủ trên thân. Mọi người không nên hiểu lầm, những này người du lịch hướng giới tính hay là rất bình thường. Bọn hắn sở dĩ lại chú ý cao thủ, chủ yếu là thân là mặt khác nam tính đều tụ tại cao thủ hai vị nữ tính đồng đội bên cạnh. có thể cao thủ biểu hiện được cũng rất là bình tĩnh. Loại cảm giác này nói như thế nào đây, rất có một loại vô năng trượng phu ý tứ. Dọc theo đường núi đi đại khái thời gian 5 tiếng, mọi người đi tới Thiên Khung Lĩnh bên trong cửa thứ nhất, Lưu Vân Cốc. Lưu Vân Cốc ước chừng có 30 km, không có cái gì vách núi treo leo, tương đối thích hợp sơ cấp kẻ leo núi. Trong cốc thảm thực vật rậm rạp, có khi lại vân vụ di mạn, bởi vậy gọi tên. Bởi vì nơi này cảnh sắc đặc biệt tốt nguyên nhân, trừ một chút đi bộ kẻ leo núi bên ngoài, cũng thâm thụ chụp ảnh kẻ yêu thích ưa thích. Tại xuân hạ chi giao lúc, trong cốc hoa dại như rệp, sắc thái lộng lẫy, thành đàn hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa, tiến trong cốc, tựa như là tiến nhập tiên cảnh bình thường, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Tiêu bên người, là một tên hơn 30 tuổi người du lịch. Cùng với những cái khác lôi thôi lết thiết người du lịch so sánh, vị lao huynh này rất là chú trọng chính mình ngoại hình, mà lại tăng thêm hắn vốn là có chút tiểu soái dung mạo, rất là nhận nữ người du lịch hoan nghênh. Vị lao huynh này tự xưng đã đi khắp toàn bộ Thiên Võ Quốc lớn nhỏ dãy núi, chỉ là cái này Thiên Cung Lĩnh liền đến không xuống 5 lần. Khi hắn trông thấy Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu nhập cốc sau, lập tức liền từ bỏ nguyên bản đồng đội, vừa đi theo hai người, còn vừa kiên nhận rằng giải. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, cũng không lớn rõ ràng người du lịch vòng tình huống. Kỳ thật như cái gì người du lịch vòng A, đi bộ vòng A, leo núi vòng A loại hình đều tương đối loạn. Rất nhiều người chơi những này chính là vì tìm kiếm kích thích. Ngươi nhìn phía trước cái kia họ Hồ Giang Hỏa, hắn liền ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai điểm, không biết ngâm bao nhiêu trong vòng nữ nhân. Chính là loại người này, đem chúng ta nguyên bản thuần khiết vòng nhỏ, khiến cho lại hoảng lại loạn. Cùng cao thủ sánh vai mà đi còn có mấy vị người du lịch lão ca. Trong đó một vị giữ lại râu quai nón người du lịch lão ca, giờ phút này chính một mặt khinh thường nói bắt quái. Chính là, thật tốt một vòng, kết quả bị đám này tìm kiếm kích thích giá hỏa khiến cho một bàn loạn. Mã Đức, ta phiền nhất chính là loại này nhìn thấy nữ hài xinh đẹp, liền chủ động đi lên dán hút đàn. Ta cũng là, mọi người rõ ràng là đi ra đi bộ leo núi kết quả làm thành hình dáng ra sao. Ỷ vào chính mình dài quá một tấm hòa nhã, liền hướng nữ nhân trước mặt đụng, đơn giản quá mẹ nó vô sỉ. Mấy vị khác người du lịch lão ca cũng nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý, cao thủ cười nhạt một tiếng. Hắn rõ ràng từ mấy người kia trên khuôn mặt thấy được ước ao ghen tị. Mấy vị này lão ca hiển nhiên cũng là muốn tiến đến phía trước đi, bất quá tình huống không cho phép a. Lão ca môn tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có tắm rửa, trên thân tản mát ra một cỗ siêu đi à nhà hương vị, mà lại một cái so một cái lôi thôi, tóc cùng râu ria đều đã dính vào nhau. Đây cũng chính là tại thế giới mộng cảnh ở trong, quen thuộc một ít quỷ linh trên thân mùi hôi thối hắn, đổi lại những người khác, đoán chừng tuyệt sẽ không cùng mấy vị này người du lịch lão ca sánh vai mà đi. Tại thành công đến Lưu Vân Cốc sau, tuyệt đại phân bộ người du lịch đều dừng bước. Cứ việc mùa thu thời kỳ Lưu Vân Cốc còn lâu mới có được xuân hạ lúc đẹp như vậy, nhưng cũng đủ làm cho những người này ngừng chân chụp hình. Cao thủ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu thả chậm bước chân. Các loại cao thủ cùng lên đến sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Đi. Cao thủ nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là không có cảm giác có bao nhiêu mệt mỏi, dù sao đều là tông sư, leo núi cái gì, đơn giản chính là chút lòng thành. Bất quá Tiêu Tiêu sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Đoán chừng Kim Chân Châu chủ động yêu cầu nghỉ ngơi, cũng là vì Tiêu Tiêu cân nhắc. Ba người bọn họ tổ liên đối vị kia hồ họ người du lịch bọn người, cùng đi đến trong cốc trên một chỗ đất trống. Mọi người có thể là cầm nước, có thể là cầm đồ ăn, đều tại tận khả năng khôi phục thể lực. Dù sao Lưu Vân Cốc chỉ là Thiên Khung Lĩnh cửa thứ nhất, tiếp xuống đi bộ độ khó sẽ dần dần tăng lên. Hiện tại nếu là không mau chóng khôi phục thể lực nói, khả năng liền muốn theo không kịp những người khác bộ pháp. Nghỉ ngơi sau 30 phút, cao thủ bọn người một lần nữa bước lên đường xá. Sau đó, tổ ba người dựa theo trước đó kế hoạch xong lộ tuyến, dọc theo Lưu Vân Cốc bên ngoài một dòng suối nhỏ đi về phía trước tiến. Mặc dù trong khoảng thời gian này không có trời mưa, đường xá tốt hơn, nhưng có nhiều chỗ hơi dốc đứng, hay là cần nhất định thể lực cùng sức chịu đựng. Tại xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng lá rụng cũ sau, rốt cục đi tới Ngân Nguyệt bên hồ. Nơi này nước hồ thanh tịnh thấy đáy, mặt hồ dưới ánh mặt trời như là khảm nạm cây bạc. Bên hồ còn có một số cây xanh cùng hoa dại tô điểm trong đó, xa xa nhìn lại, tựa như một bức tranh. Trước đó lên núi đi bộ đại đội, nhân số khoảng chừng hơn 30 người. Bất quá khi đến Ngân Nguyệt hồ lúc, trừ cao thủ ba người bọn họ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái khác đi bộ 4 người tiểu đội. Nguyên bản đi theo Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu bên người xung xoe định nọt vị tiên hồ họ người du lịch, đã sớm dừng bước tại vừa rồi phiến lá rụng kia khu rừng trước. Thái Dương phải nhanh xuống núi, chúng ta hay là mau đem lều vải trống lên tới đi. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua sắc trời, đội vàng hướng cao thủ cùng Kim Chân Châu hai người nói ra. Cứ việc cao thủ thứ gì đều không có mang, nhưng Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu lại là chuẩn bị đến tương đương đầy đủ. Cái gì lều vải a, khí ga lô a, đồ ăn nước cá chờ chút, đầy đủ mọi thứ. Bên này có chuyên môn đóng quân giã ngoại khu, các ngươi không cần ở bên hồ hạ trại. Bởi vì lúc buổi tối sẽ có một chút động vật hoang dã chạy đến nơi đây đến uống nước. Tại mặt khác chi kia đi bộ thám hiểm tiểu đội trợ giúp bên dưới, cao thủ ba người rốt cục dựng lều, tiện thể lấy cũng đốt lên đống lửa. Cũng không biết Vũ Văn Gia Hỏa kia là thế nào phát hiện nơi này sẽ có thông đạo dưới lòng đất. Kim Chân Châu một bên chờ đợi thức ăn làm nóng, một bên thì là nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Không biết." Tiêu Tiêu phi thường dứt khoát lắc đầu, sau đó lại nói: "Bất quá ta đoán, Gia Hỏa kia rất có thể là từ nơi khác tìm được ghi chép liên quan, có thể là địa đồ. Không phải vậy lấy hắn cái kia lười bại tính cách, chắc chắn sẽ không chuyên môn chạy đến nơi đây." Rất có đạo lý. Kim Chân Châu nghe xong, rất tán thành gật gật đầu. Hắn cùng Vũ Văn Kình Thiên quen biết rất nhiều năm, biết được đối phương là một cái chính cống người lười. Hay là loại kia thả rằng đều ở nhà múc mèo, cũng không nguyện ý ra ngoài phơi nắng loại hình. Gia hỏa này đột nhiên chạy trong núi lớn, còn đem chính mình cho chơi mất tích, tất nhiên là đạt được cụ thể địa đồ có thể là ghi chép. Bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng một người tốn hao 2-3 ngày, phiên sơn biệt lĩnh đi vào rừng sâu núi thẳm ở trong, tìm kiếm cái gì thế giới dưới đất thông đạo. Chương 468, kỳ quái sơn động chương 468, kỳ quái sơn động ngày thứ 2, giải quyết xong điểm tâm sau, tổ ba người lại bước lên hành trình. Lần này, ba người bọn hắn một hơi trực tiếp làm đến thiên ngoại phong. Trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động chi kia thám hiểm tiểu đội, cũng phi thường thức thời quay trở về. Không có chuyên nghiệp leo núi thiết bị, muốn vượt qua thiên ngoại phong đơn giản chính là khó như lên trời. Cũng may Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người chẳng những chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn có cây cao như thế một vị cấp bậc tông sư cao thủ tại. Hắn dùng chính mình cương khí, trước người tạo thành một đạo bình chướng, trợ giúp Kim Chân Châu hai người cản trở tuyệt đại bộ phận gió núi. Các loại thành công vượt qua thiên ngoại phong sau, ba người rốt cục đã tới lần này mục đích, đen bóng hẻm núi. Cây cao đi vào trong hẻm núi sau, trong não không khỏi nhớ lại trước khi lên đường, tại trên mạng tra được liên quan tới đen bóng hẻm núi tư liệu. Đen bóng hẻm núi là lấy hiểm trở cùng thần bí chứ danh, hai bên đều là dốc đứng vách đá, cao vút trong mây. Những nham thạch này bày biện ra màu xám đậm, mặt ngoài bao trùm lấy pha tạp rêu cùng nấm mốc, phản phất trăm ngàn năm qua cũng chưa từng bị ánh nắng hoàn toàn chiếu xạ qua. Sự thật cũng xác thực như vậy. Dù sao hẻm núi chiều sâu gần 500m, thêm nữa chung quanh thế núi phức tạp, để ánh nắng khó mà xuyên thấu. Trong cả cốc tràn ngập một loại màu ngà sữa sương mỏng, mà lại không khí độ ẩm cực cao. Hút vào một ngụm không khí, có thể nói là lại âm lại lạnh vừa ướt. Cây cao cùng nhau đi tới, phát hiện trên vách đá lẻ tẻ có thể thấy được một chút cổ lao hóa thạch vết tích. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút động vật tại vách đá trong khe hở lộ ra. Cửa hàng âm u lại thâm thúy, để cho người ta có chút không rét mà run. Nơi này tín hiệu thật sự là quá kém. Bất quá cơ bản có thể xác định, Vũ Văn chính là ở phụ cận đây cho ta phát định vị. Lúc đầu trong núi tín hiệu liền không tốt, cái này vừa mới đi vào hẻm núi, Kim Chân Châu tín hiệu điện thoại càng là trực tiếp không có. Cũng may có thể xác định, Vũ Văn Kình Tiên chính là tại hẻm núi này bên trong mất tích không thấy. Ta không được, ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Tiêu Tiêu đã là đi không được đường, nhân thể ngồi ở trên một tảng đá lớn, thuận tiện móc ra trước đó chuẩn bị thanh năng lượng. Vừa rồi vượt qua thiên ngoại phong thời điểm, thế nhưng là lấy hết nàng thể lực. Nàng chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng đem thể lực của mình bổ sung trở về. Đi, chúng ta trước hết nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tìm. Kim Chân Châu cũng mệt mỏi đến quá sức. Hắn đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, móc ra trước đó uống còn lại nửa bình nước khoáng, thám giọng hơi khô khô yết hầu. Ta còn không mệt, không bằng các ngươi nơi này nghỉ ngơi, ta một người đi trước trong cốc chỗ sâu nhìn xem tình huống. Tề Cao thể lực dồi dào, cũng không cảm giác được bao nhiêu mệt nhọc, cho nên trực tiếp mở miệng đề nghị. Ta dựa vào, ngươi cái tên này thật sự là một cái đồ biến thái a. Bò lên lâu như vậy núi, thế mà còn là mặt không hồng khí không thở. Kim Chân Châu nghe vậy, quan sát tỉ mỉ cây cao một phen sau, nhịn không được hoảng sợ nói: "Không hổ là chúng ta trong nhóm mạnh nhất thiên tài." Tiêu Tiêu cũng không nhịn được hướng nó dựng lên một cây ngón tay cái. Mặc dù Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu trước đó đều ở nơi khác, cũng không ở kinh thành, nhưng cây cao đắp lên kinh đệ nhất đại học sớm chúng tuyển tin tức, hay là rất nhanh liền truyền vào đến trong thai của bọn hắn. Dù sao từ lúc Thiên Võ quốc lập quốc đến nay, còn không có một người có thể tại 18 tuổi thời điểm, liền đem khí huyết của mình chỉ số tăng lên tới 80 điểm trở lên. Cây cao xuất hiện, trực tiếp phá vỡ các hạng ghi chép. Cơ hồ cả kinh thượng tầng trong xã hội cũng đang thảo luận liên quan tới cây cao sự tình, mà lại chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, còn có thể biết cây cao phía sau còn đứng lấy một vị hư hư thực thực Chu Thiên Tông sư siêu cấp cường giả. Nếu không có cây cao đã trở về bên trong Nam Tỉnh lời nói, còn không biết có bao nhiêu cái giống bảng vũ người như vậy đều muốn đem nó kéo vào đến chính mình đội hình ở trong. Thanh thanh thật thật nghỉ ngơi đi. Cây cao khoát tay áo, quay người liền đi hướng trong cốc chỗ sâu. Mà tại xác nhận Kim Chân Châu hai người không cách nào quan sát được hành động của mình sau, hắn trực tiếp đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị phóng ra, giúp ta tìm kiếm thông hướng thế giới dưới đất thông đạo. Chỉ dựa vào hắn cùng Kim Chân Châu, Tiêu Tiêu ba người lời nói, muốn tìm được đầu kia bí ẩn thông đạo dưới lòng đất, không khác lên trời. Cho nên kém xa đem nhiệm vụ này giao cho Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị. Hai vị này có thể ở trong núi, trong đất tùy ý ghé qua, tìm đồ thế nhưng là nhanh hơn. Ước chừng nửa giờ sau, Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị cùng nhau trở về. Tìm tới đầu kia thông đạo dưới lòng đất sao? Cây cao lập tức lên tiếng dò hỏi. Thần phụ đại nhân, chúng ta cũng không tìm tới có thể thông hướng thế giới dưới đất thông đạo. Tiểu Ảnh lắc đầu sau, lại nói bất quá chúng ta phát hiện một cái kỳ quái sơn động, nơi đó có một ít nhân loại sinh hoạt vết tích. Căn cứ để lại một chút thực phẩm túi hàng đến xem, có người tại quá khứ trong vài ngày, từng tại trong sơn động sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Nhân loại sinh hoạt vết tích, hay là trong vài ngày? Cái này đều không cần suy nghĩ, khẳng định là Vũ Văn Kình Tiên lưu lại a. Nếu không chỗ nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Mau dẫn ta đi qua. Tề Cao lập tức để Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị ở phía trước dẫn đường, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bọn chúng trong miệng nói tới cái kia kỳ quái sơn động. Sơn động ở vào trong hẻm núi góc đông nam, bởi vì hoàn cảnh quá ẩm thấp nguyên nhân, cửa hang mọc đầy rêu màu xanh lá, thần phụ đại nhân, chính là chỗ này. Tiểu Ảnh đưa tay chỉ hướng cửa hang, mà Tiểu Nhị thì là trực tiếp chui vào đến trong động, cũng lấy ra một cái bánh mì túi hàng. Tề Cao nhận lấy xem xét, rất quen thuộc một cái bánh mì hàng hiệu, mà lại căn cứ phía trên ngày sản xuất đến xem, ngay tại một tuần trước. Hiện tại đã có thể phi thường xác định, Vũ Văn Kình Thiên giá hỏa này chính là tại bên trong hang núi này mất tích. Đang yên đang lành một người, làm sao lại trong sơn động mất tích đâu? Chẳng lẽ là bị cái gì dã nhân dã thú cho trực tiếp bắt đi? Cây cao bước cảm, suy đoán lung tung đạo. Cây cao, người ở chỗ nào vậy? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, hắn không cần nghĩ, cũng biết là Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu nghỉ xong, sau đó xâm nhập trong cốc tới tìm hắn. Tại đem tiểu ảnh cùng tiểu nhị thu hồi đến trong thức hải không gian sau, hắn cầm cái kia túi hàng, thuận phương hướng âm thanh truyền tới, lại trở về. Ta hẳn là phát hiện Vũ Văn Hội phó mất tích địa phương. Tại cùng hai người tụ hợp sau, Cây Cao đem cái kia túi hàng đưa cho Kim Chân Châu. Đây là ở đâu phát hiện? Kim Chân Châu tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được, đây chính là Vũ Văn Kình Thiên để lại đồ vật. Ở bên kia một cái sơn động miệng bên cạnh, Cây Cao đưa tay chỉ hướng vừa rồi tiểu ảnh cùng tiểu nhị phát hiện chỗ hang núi kia. Chúng ta mau tới thôi. Kim Chân Châu không kịp chờ đợi đạo. Tính cả bọn hắn tới chỗ này thời gian, Vũ Văn Kình Thiên đều đã mất tích 4-5 ngày. Nếu như lại tìm không đến đối phương, chưa chừng thực sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Cây Cao nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hai người tới chỗ hang núi kia trước. Tiếp lấy, ba người tuần tự tiến vào đến trong sơn động. Trong sơn động một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Kim Chân Châu đành phải mở ra mang theo người đèn tin. Nơi tay đèn tin chiếu xuống, có thể nhìn thấy trong sơn động, trừ đồ ăn túi hàng cùng nước khoáng bên ngoài, còn có như túi ngủ, túi cấp cứu dạng này dã ngoại sinh tồn nhu yếu phẩm. Mà lại đồng dạng mở ra đèn tin cầm tay Tiêu Tiêu, còn phát hiện một máy đã rớt bể điện thoại. Chương 469, nhất định phải đánh dụng hắn một đũa răng. Chương 469, nhất định phải đánh dụng hắn một đũa răng. Trong sơn động phát hiện điện thoại, túi ngủ, thực phẩm đóng gói chờ chút, đều có thể xác định Vũ Văn Kình Thiên chính là ở chỗ này mất tích. Nhưng cổ quái là, sơn động này chỉ có 3-4 bình phương, trừ ba người tiến đến bên ngoài độc cầu, chung quanh tất cả đều là vách đá, căn bản không có mặt khác đường có thể đi. Vũ Văn gia hỏa kia đến cùng muốn đi chỗ nào? Kim Chân Châu trong sơn động vòng vo tầm vài vòng, bàn tay đều bị vách đá phá vỡ, cũng không thể tìm tới cái gì cửa ngầm. Thật sự là quá kỳ quái. Tiêu Tiêu lông mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Cao Thủ cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Trước đó Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị tại phát hiện nơi này thời điểm, nói chỉ là sơn động, cũng không đề cập đến phương diện khác. Cho nên hắn phi thường xác định, nơi này đơn thuần chính là một cái sơn động, không có tiến về địa phương khác thông đạo. Như vậy Vũ Văn Kình Thiên lại là như thế nào mất tích đâu? Chẳng lẽ gia hỏa này chạy tới bên ngoài, là tại trong hạp cốc địa phương khác mất tích? Đang lúc trong lòng của hắn không hiểu thời điểm, nó sơn động lại đột nhiên nhỏ xuống một giọt chất lỏng, rơi vào trên đầu của hắn. Thứ gì? Hắn sờ lên đỉnh đầu của mình, cảm giác có điểm giống là nước, nhưng lại so nước muốn sền sệt một chút. Kết quả là, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Vừa xem xét này không sao, hắn chợt phát hiện nọc sơn động, làm sao tựa hồ còn có chút sáng ngời đâu. Thế nào, Cao Thụ? Hắn lần này kỳ quái biểu hiện, tự nhiên là hấp dẫn tới Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu chú ý các ngươi nhìn xem phía trên. Cao Thụ đưa tay chỉ nọc sơn động, đồng thời nói, lại đem đèn tin đều đóng lại. Hai người nghe vậy, lập tức theo lời tắt đi đèn tin, sau đó cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía nọc sơn động. Trong sơn động lúc đầu không có nửa điểm sáng ngời, một mảnh đen kịt. Có thể cái này đỉnh động lại lóe ra lấm ta lấm tấm, giống như đom đóm giống như điểm sáng. Ân, ta nhớ được chúng ta lúc tiến vào, nọc sơn động giống như cũng là tối nha. Tiêu Tiêu gãi đầu một cái, nghi hoặc lên tiếng nói. Đúng là tối không có một chút xíu sáng ngời, cho nên ta mới có thể mở ra đèn tin cầm tay. Kim Chân Châu khẽ bước cằm, xác nhận nàng. Một người có thể sẽ nhớ lầm, nhưng hai người đồng thời nhớ lầm, vậy thì có điểm không thể nào. Theo bọn hắn tiếp tục nhìn chăm chú, nọc sơn động điểm sáng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại còn càng ngày càng sáng. Vũ Văn mất tích, hẳn là cùng những điểm sáng này có quan hệ. Kim Chân Châu lần nữa mở miệng nói. Rất có thể. Lúc này Cao Thủ cũng đi theo nhẹ gật đầu. Vũ Văn Kình Thiên mất tích địa điểm, hẳn là trong sơn động, dù sao điện thoại di động của hắn còn sót lại tại nơi này. Bất quá trong sơn động cũng không có mặt khác thông đạo, chứng minh hắn mất tích phương thức rất đặc thù. Mà dưới mắt, duy nhất biểu hiện ra khó có thể lý giải được địa phương, chính là này sẽ tự động phát sáng nọc sơn động. Đúng lúc này, Cao Thủ đống nhiên nhạy cảm phát giác được, trong sơn động ngay tại phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa rất nhỏ. Hắn đống nhiên ngẩng đầu đến, lần nữa nhìn phía nọc sơn động. Ngôi sao kia điểm sáng nhỏ, càng ngày càng sáng đồng thời, lại phản phất cấu kết ở cùng nhau, kết hợp thành từng cái xem không hiểu phù văn. Mà cùng lúc đó, trong sơn động không khí giống như hồ trở nên dần dần ngưng trệ, hết thảy chung quanh cũng theo đó càng mơ hồ. Nơi này có vấn đề, chúng ta đi ra ngoài trước. Hắn lập tức đưa tay kéo lại bên người Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị lôi kéo hai người rời đi sơn động thời điểm, lấy nọc sơn động làm trung ương khu vực, giống như là bị hòn đá đập trúng mặt nước một dạng, tàn mát ra từng vòng gợn sóng. Những rung động này không ngừng hướng sơn động khu vực khác quyết tán, tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, cái kia đã hiện ra kỳ lạ phù văn nọc sơn động, đông dưng tách ra một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Vừa mới chạy đến cửa động ba người, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên chóng nhận, sau đó thân thể cấp tốc đã mất đi trèo trống, giống như mất trọng lượng bình thường. Cao Thụ chỉ cảm thấy chính mình như là thân ở một mảnh hỗn độn bên trong, vô số quang ảnh giao hội cùng một chỗ. Những quang ảnh này tràn ngập tại bốn phương tám hướng, không cách nào hình thành chân chính hình ảnh. Tình huống như vậy, để hắn chỉ có thể nghĩ ra hai chữ: hỗn loạn. Quang cùng ảnh cực hạn hỗn loạn. Cũng may dạng này tình huống đặc biệt, vẹn vẹn kéo dài không đến nửa phút. Đồng thời đâu, trước đó loại kia thân thể kỳ lạ mất trọng lượng cảm giác cũng tại dần dần biến mất. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể của mình đang sa xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mà chung quanh những cái kia hỗn loạn quang ảnh cũng dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Phù phù. Theo một tiếng vang trầm, Cao Thụ cảm giác được chính mình té ngã trên mặt đất. Mặt đất băng lánh mà ở bước, hơn nữa còn đặc biệt cứng rắn. Khi hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy lúc, không tự chủ được nhíu mày. Không đúng, nơi này trọng lực không đúng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, mảnh này không gian chưa biết trọng lực, muốn xa xa cao hơn thế giới bình thường, thậm chí còn cao hơn lúc trước hắn trốn đi qua thế giới dưới đất. Ngoa tạo, chẳng lẽ lại xuyên qua đến thế giới khác? Cao Thụ có chút khó có thể tin. Dù sao cùng một thế giới, không thể lại xuất hiện khoảng cách to lớn như thế trọng lực biến hóa. Phù phù. Phù phù sau đó, lại là hai tiếng trầm đục, không cần nghĩ cũng biết là Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người. Nơi này là địa phương nào a? Rời ta đau quá a. Kim Chân Châu nằm trên mặt đất, vương bít lấy cái mông của mình, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Không đúng, nơi này trọng lực có vấn đề. Tiêu Tiêu thì là ngay đầu tiên phát giác được vị trí không gian trọng lực vấn đề. Vừa rồi Nọc Sơn động những điểm sáng kia đồ án, rất có thể là một tòa chuyển tống trận, mà chúng ta cùng Vũ Văn Kình Thiên gia hỏa kia một dạng, bị chuyển tống đến một thế giới khác. Cao thủ đem suy đoán của mình nói cho hai người. Chuyển tống trận, đây không phải là chỉ có huyễn tưởng tiểu thuyết mới có thể nâng lên nguyên tố sao? Chẳng lẽ trong hiện thực thật là có chuyển tống trận? Kim Chân Châu nói, cũng chú ý tới trọng lực vấn đề. Hắn phát hiện thân thể của mình chìm đến muốn mạng, muốn từ trên mặt đất đứng lên đều có chút phí sức. Vũ Văn Kình Thiên gia hỏa kia đến cùng là thế nào phát hiện đen bóng trong hẻm núi có truyền tống trận? Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt khó hiểu nói: "Không biết." Kim Chân Châu lắc đầu sau, lại nói: "Bất quá tên Vương bắt đạn này khẳng định là lừa ta. Trước đó hắn còn nói phát hiện gì thông hướng thế giới dưới đất thông đạo, lại lén lút giết chết hai cái dưới mặt đất loại người, thu được một chút hôn tạp bí kim vũ khí." Nói đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ buồn bực sắc đạo: "Hiện tại xem ra, những lời này chẳng qua là vì hấp dẫn ta tới. Cái này đáng chết Vương bắt đạn, lão tử nếu là tìm được hắn, nhất định phải đánh dụng hắn một đụng răng." Ta liền biết Vũ Văn lời nói không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Tiêu cũng là đặc biệt nổi nóng. Ba người bọn họ ngàn dặm xa xôi, phiên sơn biệt lĩnh tới cứu Vũ Văn Kình Thiên. Kết quả lại bị tên hỗn đản này lừa gạt. Thế này sao lại là cái gì thế giới dưới đất à? Rõ ràng là bị chuyển tống đến một thế giới khác. Coi như Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu tức giận đầu đen rau muống Vũ Văn Kình Thiên cái này không đáng tin cậy ra hỏa lúc, cao thủ thì là tại nhìn khắp bốn phía, quan sát tình huống xung quanh. Cứ việc nơi này trọng lực cao hơn Thiên Võ Quốc chỗ thế giới, nhưng lấy hắn cấp bậc tông sư thực lực, hay là rất nhanh liền thích ứng nơi này. Nơi này tại sao cùng trước đó thế giới dưới đất có điểm giống đâu? Đang quan sát xong cảnh vật chung quanh sau, hắn không khỏi nao nao. Chương 470, về sau ngài chính là ta chỉ ruột. Chương 470, về sau ngài chính là ta chỉ ruột. Giờ này khắc này, cao thủ chỗ thân ở mảnh này không gian chưa biết bên trong, như trước đó hắn đi qua thế giới dưới đất một dạng, không có ánh nắng, tia sáng hơi tối, nhưng lại không đến mức đen kịt một màu. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, khắp nơi đều là từng đoàn hoặc lục hoặc lam hoặc đỏ quang mang. Những chùm sáng này tất cả đều là nguồn gốc từ trên mặt đất, trên vách tường những cái kia kỳ lạ khoáng thạch cùng một chút đặc thù thực vật. Cứ việc chùm sáng không tính sáng tỏ, nhưng cũng đầy đủ chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Trong không khí nơi này, làm sao cảm giác xen lẫn một cỗ bùn đất vị đâu. Kim Chân Châu đi đến cao thụ phía sau người, một bên nhìn xung quanh bốn phía, một bên nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Mảnh này không gian chưa biết không khí, đúng như là Kim Chân Châu miêu tả như thế, hô tạp một cỗ bùn đất cùng hơi nước hương vị, ở mức mà thanh lãnh. Mỗi khi hút vào một hơi thời điểm, đều sẽ cảm giác được một trận ý lạnh từ yết hầu trượt xuống đến phổi. Chúng ta trước mắt liền tại chỗ nào cũng không biết, làm như thế nào đi tìm Vũ Văn đâu. Tiêu Tiêu nhịn không được thở dài. Nàng ngẩng đầu quan sát trên không, chính mình ba người đều là từ phía trên đến rơi xuống cũng không biết còn có thể hay không trở về. Chúng ta đi bên nào? Kim Chân Châu quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu, trưng cầu ý kiến hỏi. Hướng Tiêu Tiêu nhìn một chút chung quanh, cảm giác chung quanh bốn phương tám hướng đều không khác mấy, không khỏi có chút choáng váng. Ngay tại hai người thương lượng, muốn hướng phương hướng nào tiến lên thời điểm, một đoạn đột nhiên xuất hiện đối thoại, lại là bay vào đến trong thai của hắn. Cứ việc đối nói giả ngôn ngữ, hắn căn bản nghe không hiểu, nhưng hắn lại có thể nghe rõ đối phương ý tứ. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng tinh thần đề cao tới trình độ nhất định sau hiệu quả? Cho dù là nghe không hiểu người khác ngôn ngữ, lại có thể cảm giác được đối phương ý tứ. Dạng này năng lực đặc thù, để hắn cảm giác rất là kinh hỉ. Không nghĩ tới tại đem Thích Giả Mưu Ni Phật tăng lên tới đệ thất trọng cảnh giới sau, thế mà còn có hiệu quả như vậy. Đáng tiếc hắn vẫn luôn ở thiền võ trong quốc cảnh, rất ít cùng người ngoại quốc, thậm chí phi nhân loại chủng tộc tiếp xúc. Nếu không, cũng không trở thành muộn như vậy mới biết được chính mình đã thức tỉnh một hạng chơi rất vui năng lực đặc thù. Mà ý thức được điểm này sau, hắn lập tức thả chậm hô hấp tiết tấu, tập trung tinh thần, bắt đầu lắng nghe đoạn đối thoại này. Tại sao lại xuất hiện ba tên nhân loại? Không biết, có lẽ còn là tòa kia giả truyền tống trận đưa tiến tới. Lần trước đưa tiến tới nhân loại kia, làm ra rất nhiều phiền phức, may mắn thực lực của hắn yếu kém, lúc này mới không có tạo thành quá lớn phá hư. Nghe nói thủ lĩnh đại nhân chuẩn bị đem nhân loại kia đưa đi lôi tư thác, coi như lễ vật hiến cho vĩ đại Hắc Lân Vương. Đương nhiên, chúng ta đều đã thời gian thật dài chưa từng gặp qua loài người, tin tưởng Hắc Lân Vương nhất định rất ưa thích lễ vật này. A, nhân loại kia tựa hồ chú ý tới chúng ta. Giống như thật hắn ngay tại nghe chúng ta đối thoại đến nơi đây, liền đã kết thúc. Bất quá cao thủ ánh mắt cũng thành công khóa chặt lại ngay tại đối thoại cái kia hai cái dưới mặt đất loại người. Cao thủ, ngươi nhìn cái gì đấy? Lúc này, Kim Chân Châu thuận cao thủ ánh mắt nhìn lại, nghi hoặc hỏi. Nơi đó giống như có đồ vật gì. Tiểu Tiêu hí mắt, mơ hồ có thể trông thấy có bóng dáng đang lắc lư. Nhưng cũng tiếc chính là, chung quanh kia sáng thật sự là quá mờ nhiều lắm là cũng chính là nhìn thấy bóng dáng, về phần cụ thể là cái gì, căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá bọn hắn cũng không cần lại đi phân biệt. Bởi vì ngay tại hai người vừa dứt lời thời khắc, cách đó không xa cái kia lắc lư bóng dáng chẳng những bắt đầu cấp tốc hướng bọn họ tới gần, đồng thời còn có thể nghe thấy trong miệng y y nha nha mà giống lên lấy cái gì. Ngoa tạo, lại là dưới mặt đất loại người. Không tốt, là địa huyệt người dũng sĩ. Khi đối phương đã giết tới phụ cận lúc, Kim Chân Châu lúc này mới nhìn thấy, cái kia lại là hai cái thấp bé nhưng tráng kiện dưới mặt đất loại người. Mà lại trên người đối phương còn hất lên áo giáp, cầm trong tay đại phủ, rõ ràng chính là địa huyệt người dũng sĩ. Khi nhìn rõ sở sau, Kim Chân Châu cả người đều tê. Địa huyệt này người dung sĩ thế nhưng là tương đương với nhân loại cấp 3 võ giả, mà nó có khả năng phát huy ra chiến lực thì là còn muốn cao hơn một chút, tiếp cận với tông sư. Nhưng bọn hắn ba cái đâu? Thực lực mạnh nhất cũng chính là cao thủ cái này cấp 2 võ giả thôi. Đối mặt hai cái địa huyệt người dũng sĩ, bọn hắn muốn nên xử lý như thế nào? Rất tốt, ta đã thấy được ta muốn bí kim. Khi Kim Chân Châu tay chân luôn cuống thời điểm, Tiêu Tiêu lại là không nhanh không chậm từ móc trong ba lô ra một thanh dài hơn tăng lớn hình đặc chế súng ngắn. Không phải đâu đại tỷ, ngươi muốn dùng đạn đi giết chết hai cái địa huyệt người dũng sĩ. Kim Chân Châu chú ý tới đồng bạn động tác sau, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn cảm thấy lấy Tiêu Tiêu đầu óc, hẳn phải biết địa huyệt người da thịt trình độ bền bỉ có thể so với da cá sấu, ngay cả lưỡi dao đều vẽ không phá. Chờ đến dũng sĩ cấp độ này, đó càng là ngay cả súng tự động đạn đều khó mà xuyên thủng. Ngươi súng lục này mặc dù là đặc chế, nhưng muốn đánh chết địa huyệt người dũng sĩ, có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều đâu? Phanh. Lúc này, một tiếng súng vang đột nhiên đánh gãy Kim Chân Châu trong não kịch trường nhỏ. Hắn bận rộn lo lắng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Tiêu một thương này chẳng những tinh chuẩn trúng đích bên trái cái kia địa huyệt người dũng sĩ đầu, đồng thời đạn còn trực tiếp đem nó đầu bắn nổ trực tiếp đánh bay đỉnh đầu. Ngoa tao một màn này, thấy cao thủ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cùng Kim Chân Châu không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô. Đây rốt cuộc là cái gì thương a? Thế mà một thương có thể đem địa huyệt người dũng sĩ cho bể đầu. Cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi. Đồng dạng kiếp sợ, hay là mặt khác tên kia địa huyệt người dũng sĩ? Cái này đồng bạn không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đỉnh đầu bay thẳng. Mặc dù địa huyệt người dũng sĩ sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, nhưng không có đỉnh đầu cùng bên trong óc, cũng đồng dạng là một con đường chết. Không đợi địa huyệt này người dũng sĩ kịp phản ứng, lại là một tiếng súng vang truyền đến. Phù phù. Địa huyệt này người dũng sĩ cũng phó đồng bạn theo gót. Thế nào, thương pháp của ta không sai đi? Ta thế nhưng là từ nhỏ đã luyện thương, so luyện võ đều chịu khó. Tiêu Tiêu nhìn xem bị chính mình nổ đầu hai cái địa huyệt người dũng sĩ, không khỏi đắc ý cười cười. Bất quá chờ nàng sau khi nói xong, hơn nửa ngày cũng không ai đáp lại. Thế là nàng nhịn không được quay đầu nhìn về hướng cao thủ cùng Kim Chân Châu hai người. Hai vị này vẫn như cũng là một mặt biểu tình khiếp sợ, giống như là trông thấy chuột nuốt voi lớn một dạng, rất cảm thấy không hợp tối thường. Tiêu Tả, ta sai rồi, về sau ngài chính là ta thân tỷ. Ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngài để đánh chó, ta tuyệt không đổi gà. Kim Chân Châu hít vào một ngụm khí lạnh sau, tràn đầy kính nể nhìn về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, súng lục này cùng đạn đều là đặc chế đi. Cao thủ ánh mắt không tự chủ được trôi hướng Tiêu Tiêu trong tay thanh kia đặc chế súng ngắn. Đương nhiên, Tiêu Tiêu trên mặt đắc ý gật đầu, sau đó lung lay súng lục trong tay, giới thiệu nói, đây chính là gia gia của ta sớm mấy năm nghiên cứu ra, chuyên môn dùng để đối phó dưới mặt đất loại người. Thân thương là lấy bí kim làm chủ cường hóa hỗn hợp hợp kim, đạn cũng là lấy bí kim làm chủ tài đặc biệt định chế. Đừng nói là chỉ là địa huyệt người dũng sĩ liền xem như địa huyệt đầu người linh tới, chỉ cần chúng vào một thương, cam đoan đồng dạng là không chết thì cũng trọng thương. Chương 471, ngươi còn giấu giếm ta. Chương 471, ngươi còn giấu giếm ta. Nghe được Tiêu Tiêu lời nói, cao thủ trên đầu lập tức bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Khá lắm, thế mà dùng bí kim đến chế tác đạn, cái này cần là hào tới trình độ nào a? Càng mấu chốt chính là chịu một phát đằng sau, ngay cả địa huyệt đầu người lĩnh đều muốn không chết thì cũng trọng thương, cái này lại phải là bao lớn uy lực a? Thương này nếu có thể đánh chết địa huyệt đầu người lĩnh, như vậy cũng tự nhiên có thể đánh chết võ đạo tông sư. Nếu là chế tác thành đạn súng bắn tỉa lời nói, chỉ sợ Chu Thiên tông sư cũng chạy không thoát bị một thương mất mạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm may mắn. May mắn chính mình trước đó sớm chế tạo một bộ cao độ tinh khiết bí kim chiến giáp, có thể chống lại bí kim tử đạn, đoán chừng cũng chỉ có bí kim chiến giáp. Kim Chân Châu nhìn chằm chằm thanh kia đặc chế súng ngắn, nghi hoặc hỏi: "Tiêu Tả, thương này có thể đánh chết địa huyệt đầu người lĩnh, như vậy là không cũng có thể đánh chết tông sư đâu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng cũng tiếc ga Tiêu Tiêu tự nhiên là minh bạch Kim Chân Châu ý tứ." Nàng khe khẽ thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Mọi người đều biết, địa huyệt người sẽ chỉ đơn thuần rèn luyện tự thân lực lượng, sẽ rất ít tu luyện lực lượng tinh thần. Cho nên tuyệt đại bộ phận thời điểm, địa huyệt người đều càng giống là một cái hội di động bia sống. Mà trong tay của ta thanh này đặc chế súng ngắn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, sơ tốc muốn so bình thường súng ngắn chậm rất nhiều. Dùng để đối phó không tu luyện tinh thần lực địa huyệt người, có thể là mặt khác loại người, cũng là đơn giản sử dụng. Có thể đối mặt tông sư thôi, người ta có thể bằng vào xuất chúng lực lượng tinh thần, sớm cảm giác được uy hiếp, muốn tránh né nói, cũng không tính khó. Càng quan trọng hơn là, thanh súng ngắn này chẳng những cần cao độ tinh khiết bí kim, còn cần những chủng loại khác hợp kim. Những này chủng loại hợp kim trải qua nhiều năm như vậy phát triển, vẫn không cách nào đại lượng chế tạo, chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm chế lấy chút ít. Trước đó phía chính phủ liền từng đi tìm ra gia của ta, muốn lợi dụng đồng dạng kỹ thuật, phục khắc gia có thể giết chết tông sư, thậm chí là Chu Thiên tông sư đặc chế súng ống. Nhưng cuối cùng bởi vì chế tạo độ khó quá lớn, hơn nữa còn cũng không đủ bí kim, chỉ chế tạo thử vài chi đặc biệt thương hình sau, liền không giải quyết được gì. Nghe xong lời này, Kim Chân Châu không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng. Hắn vốn cho rằng dùng loại này đặc chế súng ống, có thể đối với tông sư trở lên cảnh giới võ giả tạo thành sát thương. Không nghĩ tới lấy hiện tại công nghệ, thế mà còn không cách nào đại lượng chế tạo. Nếu là có đầy đủ bí kim, nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền có thể đại lượng sinh sản. Tiêu Tiêu lên tiếng an ủi một câu. Hy vọng đi. Kim Chân Châu sâu kín thở dài, sau đó lại nói nơi này xuất hiện địa huyệt người, như vậy Vũ Văn Gia Hỏa kia sẽ có hay không có khả năng chính là bị địa huyệt người cho mang đi. Đúng là như thế. Cao thủ gật đầu nói, vừa rồi ta nghe được cái kia hai cái địa huyệt người dũng sĩ đối thoại, trước đó bị chuyển tống tới đây Vũ Văn hội phó, chính là bị bọn chúng bắt lại. Mà lại ta còn nghe chúng nó nói, thủ lĩnh của bọn nó còn chuẩn bị đem Vũ Văn Hội phó hiến cho một cái gì vương ngươi vậy mà có thể nghe hiểu được địa huyệt người ngôn ngữ. Kim Chân Châu trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, một mặt kinh ngạc nói. Bên cạnh Tiêu Tiêu cũng rất khiếp sợ. Dù sao tinh thông địa huyệt tiếng người nói đó cũng đều là chân chính ngôn ngữ học chuyên gia. Tùy tiện liền có thể tại nào đó một chỗ trong đại học lăn lộn cái giảng dạy cái gì đương đương. Hiểu sơ hiểu sơ. Cao Thụ Khiêm Tốn cười cười. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta biết trong mọi người, không có một cái nào biết được địa huyệt tiếng người nói. Ngươi xem như bằng hữu của ta trong vòng duy nhất. Kim Chân Châu cười ha ha một tiếng, tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Sau đó, hắn lại nói nếu biết Vũ Văn tên hỗn đản kia là bị địa huyệt người cho bắt đi, như vậy chúng ta muốn tìm người lời nói, liền đơn giản nhiều. Tìm người đơn giản, nhưng muốn đem hắn cứu ra, vậy liền không dễ dàng. Tiêu Tiêu rõ ràng không có Kim Chân Châu lạc quan như vậy. Có cái gì không dễ dàng? Ngươi không phải có đặc chế súng ngắn sao? Chúng ta tới một cái băng một cái, đến hai cái liền băng hai cái Kim Chân Châu không thèm quan tâm đạo. Đại ca, ta chỗ này đạn thế nhưng là có vài. Tính toán đâu ra đấy, cũng chính là hơn 50 mai mà thôi. Mà lại liền xem như vứt bỏ đầu đạn, ta cũng là muốn nhặt về đi. Dù sao đây chính là bí kim à, một viên đầu đạn đều đủ ta ở bên ngoài tiêu xái thời gian một năm. Tiêu Tiêu lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cái kia, chúng ta hẳn là làm sao cứu người a? Nghe nói như thế, Kim Chân Châu lập tức trợn tròn mắt. Ngươi chủ trương tới cứu người chẳng lẽ liền không có chuẩn bị một chút ứng đối biện pháp sao? Tiêu Tiêu vi nhào đôi mi thanh tú, nghi hoặc hỏi. Cái này Kim Chân Châu không khỏi lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, ánh mắt còn một mực tại hướng bên cạnh Cao Thụ trên thân tung bay. Cao Thụ thấy thế, nhịn không được mở miệng nói, ý của ngươi là? Ta chính là ngươi chuẩn bị ứng đối biện pháp. Ân. Kim Chân Châu cười hắc hắc, sau đó nhẹ gật đầu. Xin nhờ a lão đại, ta trước mắt chỉ là một cái cấp 2 võ giả, ngay cả địa huyệt người dũng sĩ đều đánh không lại. Ngươi để cho ta lấy cái gì đi dung chuyển địa huyệt đầu người lĩnh đâu? Cao Thụ nói chuyện đồng thời, cũng tại lưu ý Kim Chân Châu phản ứng. Căn cứ hắn định cho mình nhân vật thiết lập, Cao Thụ thân phận chính là một thiên tài học sinh cấp 3. Trừ cái đó ra, liền không còn bất luận cái gì đặc dị biểu hiện. Mà như vậy dạng nhân vật thiết lập, Kim Chân Châu tại sao phải coi hắn làm ứng đối biện pháp? Chẳng lẽ lại tại hắn trong bất chi bất giác đã từng lộ ra những con ngựa khác giáp thân phận? Không có khả năng a. Rõ ràng mỗi lần hành động thời điểm, hắn đều là kiểm tra một lần lại một lần, hơn nữa còn lại tuân thủ thân phận nhân vật thiết lập, tuyệt không có khả năng để những con ngựa khác giáp cùng Cao Thụ thân phận này phát sinh trọng hợp. Ngươi còn giấu giếm ta? Kim Chân Châu đống nhiên lộ ra một cái liếc mắt cười bao biểu lộ, một bộ ta biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Ngoa tào, sẽ không thật sự là trong lúc vô tình lộ ra chân tướng. Cao Thụ thấy thế, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ngự quỷ người mà thôi, cũng không phải cái gì đặc biệt thân phận. Ta còn nhận biết mấy cái ngự quỷ người đâu. Kim Chân Châu nhìn hắn cau mày, không khỏi lắc đầu nói. Cao Thụ hay là ngự quỷ người? Nghe chút lời này, Tiêu Tiêu lại quăng tới ánh mắt tò mò. Ta lúc nào là ngự quỷ người? Cao Thụ thì là một mặt một bức, chính mình lúc nào lại biến thành ngự quỷ người? Đến tột cùng là mẹ nó tên hôn đàn nào, trong biên chế tạo cùng truyền bá lão tử lời đồn a. Nếu để cho lão tử biết nhất định phải đánh dụng hắn miệng đầy răng hàm. Ngươi còn trang? Ta đều biết ngươi còn trang cái gì trang a. Kim Chân Châu khinh thường nhếch miệng nói, trước đó cái kia ba Phật biết cái gì cửu chân đường, không phải liền là bởi vì muốn bắt ngươi trở về khi luyện công hao tài, kết quả chọc giận ta ra ra sao? Sau đó bị ta ra ra tiêu diệt cả nhà, ngay cả bộ thi thể đều không có lưu lại. Thế Cao Thụ nghe xong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tạo, người trên thế giới này như thế am hiểu não bộ sao? Thứ nơi này, thế mà đem hắn não bổ thành ngự quỷ người. Cái này hợp lý sao? Không sai, ta chính là ngự quỷ người. Cao Thụ mặt mỉm cười, khẽ bước cầm nói, cho nên chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Chương 472, ở đây lại còn có núi. Chương 472, ở đây lại còn có núi. Thu ca làm ngự quỷ người, đồng thời còn có thể đem khí huyết trị số tăng lên tới 80 điểm trở lên, tất nhiên là cấp bậc hoàn mỹ ngự quỷ người. Mà trừ những cái kia tu luyện cổ truyền quan tượng pháp tà giáo đồ bên ngoài, căn bản không có võ giả, có thể cùng Thu ca thể nội quỷ linh chống lại. Điểm này đặt ở mảnh này không gian chưa biết bên trong, đồng dạng thành lập. Dù sao những cái kia địa huyệt người ngay cả lực lượng tinh thần cũng sẽ không đi rèn luyện, làm sao có thể tu luyện cái gì cổ truyền quan tượng pháp đâu. Kim Chân Châu mang theo đắc ý nói, Thu ca có thể điều khiển quỷ linh, tàn phá bừa bãi địa huyệt người hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Tiêu Tả lại có đặc chế súng ngắn, có thể ở bên hỗ trợ đánh phụ trợ. Vậy còn ngươi? Tiêu Tiêu nghe vậy, không khỏi liếc Kim Chân Châu một chút. Ta thông minh như vậy, nhu độ như vậy thỏa đáng, tự nhiên là muốn làm tổng chỉ huy. Kim Chân Châu vô bộ ngực của mình, việc nhân đức không nhường ai đạo. Ha ha. Đối với cái này, Tiêu Tiêu chỉ là đáp lại cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng cũng không còn cùng Kim Chân Châu nói cái gì nói nhảm, trực tiếp đi tới cái kia hai bộ bị nổ đầu địa huyệt người dũng sĩ trước thi thể. Phát tài nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra hai cái này địa huyệt người dũng sĩ vũ khí cùng trong khải giáp, tất nhiên xen lẫn trong không ít bí kim. Mà khi tìm thấy hai cái kia đầu đạn, cũng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trở lại trong túi sau, nàng trực tiếp cởi xuống trên hai bộ thi thể áo giáp, đồng thời cũng nhấc lên cái kia hai thành phân lượng không nhẹ dịu. Tổng chỉ huy, những vật này giao cho ngươi. Tiêu Tiêu đi trở về đến Kim Chân Châu trước mặt, không khách khí chút nào đem áo giáp cùng dịu, cùng nhau vứt cho đối phương. Ta thế nhưng là tổng chỉ huy a, ngươi liền để lương ta đồ vật. Kim Chân Châu vô ý thức tiếp nhận những vật này sau, cảm giác mình eo đều nhanh muốn bị ép cong. Lúc đầu mảnh này không gian chưa biết trọng lực, liền cao hơn nhiều bọn hắn trước đó thế giới. Lại mang lên cái này hai bộ áo giáp cùng hai thanh dịu lời nói, hắn còn thế nào đi đường a? ngươi sẽ không không được đi. Tiêu Tiêu khỏe miệng tươi cười, trên dưới quan sát lần nữa Kim Chân Châu một phen. Ta làm sao có thể không được? Kim Chân Châu muốn thẳng tắp sống lưng, nhưng làm sao trong tay đồ vật thật sự là quá nặng. Hắn thử nhiều lần sau, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng không thể đem cái này chứa bảo. Quên đi thôi, hay là giao cho ta đi. Cao thủ chủ động đưa tay hỗ trợ, nhận lấy Tiêu Tiêu chiến lợi phẩm. Thu ca, đa tạ. Kim Chân Châu cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cấp tốc hướng cao thủ ném ánh mắt cảm kích. Tổng chỉ huy, chúng ta sau đó phải đi hướng nào? Tiêu Tiêu hài hước lại hỏi một câu. Hướng bên này đi. Kim Chân Châu nghe vậy, vì để tránh cho tiếp tục bị nữ nhân đáng giận này xem nhẹ, hắn lập tức liền đưa tay chỉ hướng phía trước, đồng thời nói, vừa rồi cái kia hai cái địa huyệt người dũng sĩ chính là bên này xuống tới, ta đoán bộ lạc của bọn hắn hẳn là ngay tại bên này. Tiêu Tiêu đi vào mảnh này không gian chưa biết sau, ngay cả cơ bản nhất đông nam tây bắc đều không phân rõ, mà lại nàng đã lãnh hội đến Kim Chân Châu không đáng tin cậy, cho nên trực tiếp hướng cao thủ ném ánh mắt hỏi thăm. Có thể. Cao thủ đơn giản sáng tỏ gật gật đầu. Nơi này hắn cũng chưa không rõ phương hướng, dù sao trước đó cái kia hai cái địa huyệt người dũng sĩ cũng chính là tại Kim Chân Châu chỉ phương hướng mai phục. Dọc theo phương hướng này đi qua nhìn một chút, kỳ thật cũng không có gì. Nhìn thấy cao thủ sau khi gật đầu, Tiêu Tiêu lúc này mới đồng ý Kim Chân Châu chỉ phương hướng. Sau đó, ba người bọn họ liền dọc theo vừa rồi cái kia hai cái địa huyệt người dũng sĩ vị trí, một đường đi về phía trước tiến. Cứ việc mảnh này không gian chưa biết bên trong tia sáng hơi tối, nhưng không thể không nói, cái kia phát sáng khoáng thạch cùng thực vật cũng là có mấy phần đặc biệt và bị. Đi ước chừng hơn 10 phút sau, ba người đi tới một chỗ miệng núi trước. Nơi này thế mà còn có núi. Kim Chân Châu hơi kinh ngạc. Mặc dù trước mắt ngọn núi này cũng chính là mười mấy cao 20 mét, càng giống là một cái cao một chút sơn đất, nhưng nó tồn tại hay là để ba người hơi kinh ngạc. Chúng ta tựa như là bị để mắt tới. Tiêu Tiêu liếm môi một cái, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Kim Chân Châu nghe vậy, lúc này mới chú ý tới, trước mặt ngọn núi nhỏ kia chỗ giữa sườn núi, đang có hơn 10 địa huyệt người đang đào đồ vật. Nghe tới thanh âm của hắn sau, cái này hơn 10 địa huyệt người cùng nhau xoay người lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại ba người bọn họ trên thân. Nhân loại, lại là nhân loại, ba tên nhân loại, bắt bọn hắn lại. Bắt bọn hắn lại chỉ cần bắt được bọn hắn hiến cho thủ lĩnh, chúng ta cũng không cần ở chỗ này đào vắng. Ta muốn cái kia nữ. Nữ nhân kia loại nhìn phi thường ngon miệng cái này, mười cái địa huyệt người như là như bị điên, một bên cơ trong tay đào quáng công cụ, một bên thì là ồn ào. Nó, bọn chúng, đang nói cái gì a? Tiêu Tiêu cảm giác đối phương quăng tới ánh mắt, có chút quá phận đến cổ khoái. Thấy nàng nhịn không được đều sợ run cả người, cũng mở miệng hướng cao thủ hỏi. Bọn chúng đối với ba người chúng ta người xuất hiện, rất là kích động cùng hưng phấn. Cao thủ cười trả lời một câu. Ta có thể nhìn ra được, sau đó thì sao? Kim Chân Châu còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy địa huyệt người, trong lúc nhất thời, trái tim bắt đầu không tự chủ phanh phanh đập mạnh. Bọn chúng nói, muốn đem chúng ta hiến cho thủ lĩnh của bọn nó. Cao thủ nói, lườm Tiêu Tiêu một chút sau, lại nói còn nói Tiêu Tiêu rất xinh đẹp, nhìn có chút ngon miệng. Tiêu Tiêu nghe vậy, trong mắt lập tức dấy lên hừng hực lửa giận, lập tức móc ra trước đó nhét vào trong bọc đặc chế súng ngắn. Ngươi đừng xúc động a, ngươi bí kim tử đạn không nhiều, chúng ta giữ lại đối phó địa huyệt này nhân bộ rơi thủ lĩnh. Kim Chân Châu vội vàng đưa tay ngăn lại chuẩn bị nổ súng Tiêu Tiêu, tiếp lấy đối với cao thủ đạo, Thu ca, sau đó chúng ta phải xem ngươi rồi. Cái này hơn 10 địa huyệt người bên trong, tuyệt đại bộ phận trên thân đều mặc lấy không biết tên thực vật phiến lá may quần áo, nhưng duy chỉ có một người trên thân thì là phủ lấy một bộ cũ kỹ cũ nát áo giáp, trong tay còn cầm một thanh cùng loại trường đao vũ khí. So với mặt khác xung làm thợ mỏ địa huyệt người, nó hẳn là phụ trách giám sát thợ mỏ làm việc giám sát. Đừng để bọn hắn chạy. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy ba nhân loại này, khiến cho vĩ đại kéo bố lạp thủ lĩnh. Địa huyệt này người giám sát hô vài tiếng sau, mặt khác địa huyệt người thợ mỏ giống như là như bị điên, vũ động trong tay đào quán công cụ, bằng nhanh nhất tốc độ lao xuống núi nhỏ, thẳng đến cao thủ ba người đánh tới. Thu ca, để cho ngươi quỷ linh lên a. Kim Chân Châu mắt thấy bọn này địa huyệt người thợ mỏ càng lên càng gần, vội vàng lên tiếng hô. Tiểu Ảnh, đi đem bọn này địa huyệt người giải quyết hết. Đợi địa huyệt người thợ mỏ vọt tới khoảng cách ba người không đến 20 mét thời điểm, cao thủ lúc này mới đem Tiểu Ảnh từ trong thức hải không gian thả ra, cũng hạ lệnh phân phó nói. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Nghe được mệnh lệnh sau, Tiểu Ảnh hơi khom người một cái, sau đó ở giây tiếp theo, trên người của nó đột nhiên tách ra một đạo chói mắt bạch quang. Khi bạch quang tán đi sau, nguyên bản hiện lên người trong suốt loại hình thái Tiểu Ảnh, biến thành một đầu vai lớp 10 mễ đa đại cầu. Đại cầu trên thân cũng không có bất luận cái gì huyết đủ, tất cả đều là từng khối nhân loại xương cốt ghép lại mà thành. Tại đầu chó hốc mắt vị trí bên trên, thì là thiêu đốt lên hai đoàn màu tím quỷ hỏa. Mà ở tại phần đuôi, thì là một đoạn hẹp dài xương cổ sống, cuối cùng còn treo một viên màu đỏ sẫm nhân loại xương đầu. Chương 473, ta. Chơi ạ. Chương 473, ta. Chơi ạ. Và, cái này quái vật gì a, nhìn xem cũng quá dọa người đi. Nhìn thấy Tiểu Ảnh biến ảo sau bộ dáng, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn tận mắt cao thủ bên người cái kia đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh, tại một trận chói mắt bạch quang, cùng rợn người răng rắc âm thanh bên trong, đột nhiên biến thành một đầu do sâm bạch nhân loại xương cốt ghép lại mà thành xương chó. Xương chó cái kia một thân trắng bóng bộ xương, cũng là không tính dọa người. Chân chính để bọn hắn hai cái cảm giác được sợ hãi thì là chỗ trống kia trong hốc mắt, toát ra băng lãnh ngọn lửa màu tím. Dù là không có trực diện xương chó, có thể hai người cũng vẫn có thể cảm giác được, cái kia màu tím trong quỷ hỏa, ẩn chứa nguồn gốc từ tử vong bản thân hàn ý loại này hàn ý, cùng đất huyệt người loại kia dã man khát máu hoàn toàn khác biệt, là càng thêm thuần túy, lại trực kích linh hồn vị dị tồn tại. Thu ca, cái này, đây chính là ngươi điều khiển quỷ linh. Kim Chân Châu liếm liếm hơi khô cạn bờ môi, tiếng nói bên trong bí mật mang theo khó có thể tin run rẩy. Cứ việc trước đó, hắn thông qua chính mình thông minh tài trí, đoán được cao thủ vốn là ngự quỷ người thân phận. Có thể đối mặt như vậy cụ tượng hóa, lại tràn ngập cảm giác gáp bách quỷ linh, hắn còn là lần đầu tiên. Xương chó xương cốt kia ma sát rất nhỏ tiếng vang, để hắn cảm thấy không gì sánh được khó chịu, liền phảng phất trực tiếp là có cây đao ngay tại phá xoa xương cốt của hắn một dạng. Đồng dạng cảm thụ còn có đứng ở một bên Tiêu Tiêu. Vị này nguyên bản hiên ngang trăm dặm phó hội trưởng, giờ phút này con ngươi thích chặt, hai tay cầm thật chặt đặc chế súng ngắn. Thậm chí bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, dẫn đến đốt ngón tay hơi có chút trắng bệnh. So với Kim Chân Châu đâu, nàng kỳ thật cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ linh. Nhưng như vậy, có thể trong nháy mắt biến đổi hình dạng, từ vô hình hóa thành cụ thể giữ tận thực thể nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cấp bậc hoàn mỹ ngự quỷ người nàng liếc trộm cao thụ một chút sau, trong lòng không khỏi lặp lại một lần Kim Chân Châu trước đó lời nói. Nhưng mà, ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, cái kia 10 cái cơ cốc chim, mỏ dịu địa huyệt người thợ mỏ, giờ phút này đã chu lên bọn tới phụ cận. Bọn chúng cái kia xấu xí lại bẩn thỉu trên mặt, chính tràn đầy bắt được con mồi cuồng hỉ, tựa hồ hoàn toàn không có đem đầu kia đột ngột xuất hiện xương chó để vào mắt. Tiểu Ảnh, cao thụ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Tại hắn ra lệnh hạ đạt trong nháy mắt, xương mắt cho ổ bên trong màu tím quỷ hỏa, ngay lập tức bắt đầu cháy bùng đứng lên. Nó không có phát ra cái gì gào thét, chỉ là tứ chi xương cốt bỗng nhiên đập đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh, ngang nhiên xông vào địa huyệt trong đám người. Tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua mắt thường có khả năng bắt cực hạn. Xông vào đội ngũ phía trước nhất cái kia địa huyệt người thợ mỏ, không đợi phát ra tiếng thứ hai chú lên, liền trực tiếp bị xương chó chính diện đụng trúng lồng ngực. Vừa ba chạm này, đã có mấy phần đại vận hương vị. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng rõ nét tiếng xương nứt vang lên, cái kia địa huyệt người thợ mỏ lồng ngực, trong nháy mắt liền lom xuống dưới. Máu tươi giống như là không cần tiền một dạng, theo nó trong miệng phun ra, sau đó thân thể giống như là đạn pháo một dạng, đập ầm ầm tại trên ngọn núi thấp kia mặt. Các loại nó trượt xuống trên mặt đất lúc, đã là thất khiếu chảy máu, mắt thấy là không sống được. Nhưng, cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Giờ phút này, xông vào địa huyệt người thợ mỏ bầy xương chó, giống như hổ vào bầy dê. Phương thức công kích của nó, cũng không phải là cắn xé loại này thường quy thủ đoạn, mà là càng quỷ dị hơn cùng dọa người. Chỉ thấy nó thân thể hai bên, cái kia do từng khối xương cổ sống tạo thành trên thân thể, đột nhiên phát ra phốc suy vài tiếng nhẹ vang lên. Ngay sau đó, liền thấy mười mấy chi do nhỏ vụn mảnh xương ghép lại mà thành bén nhọn cốt tiễn, như là bay ra khỏi nòng súng đạn giống như bỗng nhiên bắn ra. Siêu, 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 mang theo trận trận tiếng xe gió, cốt tiễn tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn trúng đích chung quanh mấy cái ý đồ công kích địa huyệt người thợ mỏ. Hai cái địa huyệt người thợ mỏ tương đối không may, trực tiếp bị đâm trúng mặt. Cốt tiễn vừa dài vừa nhọn, thêm nữa địa huyệt đầu người cũng không phải rất lớn, cho nên trực tiếp liền bị quán xuyên. Ngã trên mặt đất sau, đã là chết không thể chết lại. Mặt khác vài chi cốt tiễn thì là bắn trúng mặt khác địa huyệt người thợ mỏ trên thân. Có bị bắn trúng lồng ngực, lúc này mất mạng. Cũng có bị bắn trúng cánh tay, đùi các bộ vị, mặc dù không phải như vậy chí mạng, lại làm cho mấy cái kia địa huyệt người thợ mỏ đau đến phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Mà cùng lúc đó, xương chó cái kia hai đầu chi trước cốt chảo, tựa như là có thể kéo dài vô hạn một dạng. Hai cái hai mắt đỏ bừng, giống như điên địa huyệt người thợ mỏ không đợi vọt tới phụ cận, liền bị xương chó đột nhiên dọc theo đi cốt chảo tóm gọn. Bên trong một cái, trực tiếp bị cốt chảo giữ lại đầu. Một cái khác hơi tốt một chút, thì là bị bắt lại vai. A theo xương chó đống nhiên dùng sức xoắn một phát, chỉ nghe liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian. Cái kia bị bắt lại mặt địa huyệt người, toàn bộ đầu đều bị cốt chảo bóp thay đổi hình. Sau đó càng là như bị bóp nát dưa hấu một dạng, loạn thất bát tao chất lỏng phun ra trùng quanh địa huyệt người thợ mỏ một mặt. Một chỗ khác huyệt người bay, thì là ngạnh sinh sinh từ trên thân thể xé rách xuống dưới. Máu tươi kia tựa như là suối phun một dạng, lại phun khắp nơi đều là. Cứ như vậy, xương chó giống như là một máy vô tình cỗ máy giết chóc một dạng, ở địa huyệt người thợ mỏ bên trong xuyên tới xuyên lui. Những nơi đi qua, cụt tay cụt chân bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp không dứt. Mới vừa rồi còn là một mặt hưng phấn chu lên địa huyệt người thợ mỏ, rất nhanh liền từ hưng phấn biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn chúng đối mặt xương chó không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái kia đơn sơ đảo quán công cụ đập nện tại xương chó trên thân lúc, liền như là đánh trúng một đoàn bóng dáng, không cách nào đối với xương chó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ bất quá chỉ là mới 2-3 phút thời gian, cái kia hơn 10 cái địa huyệt người thợ mỏ liền thành đoàn cùng một chỗ đi đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Ta, trời ạ, Kim Chân Châu vô ý thức há to miệng, nhìn qua đây cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Trợn cả mắt lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Quỷ linh vương thức chiến đấu, thật là quá mức hung tàn cùng quỷ dị. Vô luận là những xương kia mũi tên hay là cốt chảo, đơn giản tựa như là đến từ địa ngục hình cụ. Thu hoạch sinh mệnh hình cụ. Tiêu Tiêu cái kia thanh lệ trên khuôn mặt thì là lộ ra vẻ phức tạp. Nàng lúc này cảm thụ, nó như thế nào đây? Rất là phức tạp. Nói thật, đối với những cái kia thấp bé xấu xí địa huyệt người, nàng là không hề có chút thiện cảm. Bằng không mà nói, lúc trước đối mặt cái kia hai tên địa huyệt người dũng sĩ, nàng cũng sẽ không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp nổ đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao, đối mặt trước mắt cái này máu tanh một màn, quả thực để nàng dạ dày cảm thấy một chút khó chịu. Địa huyệt người, có thể giết. Nhưng có thể hay không đừng khiến cho máu tanh như vậy buồn nôn đâu. Dạng này đồ sát cùng kêu rên, để nàng đều có chút không tự chủ được đau lòng những này địa huyệt người. Đương nhiên, nàng cũng càng thêm khắc sâu ý thức được, cao thủ trước mắt nắm giữ lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Cái kia 80 điểm trở lên khí huyết chỉ số, cũng đã đầy đủ làm cho người ghé mắt. Bất quá so sánh cùng nhau, hay là nó chỗ điều khiển cái kia quỷ linh càng để cho người sợ hãi. Gia hỏa này, chẳng những là trăm năm khó gặp một lần võ đạo thiên tài, càng là cấp bậc hoàn mỹ ngự quỷ người. Lao Thiên làm sao lại như vậy yêu quý người này đâu? Tiêu Tiêu trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn như vậy. Chương 474, con bê con tiến vào châu được vòng. Chương 474, con bê con tiến vào châu được vòng. Tại cái kia hơn 10 cái địa huyệt người thợ mỏ bị như cắt cỏ giống như giải quyết sau, khiếp sợ không chỉ là Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người, đồng dạng còn có cái kia người mặc cũ nát áo giáp địa huyệt người giám sát. Lúc đầu đâu, nó là đứng ở phía sau phụ trách đốc chiến, không dùng ra lực, chỉ cần chờ đợi thủ hạ những thợ mỏ này đem ba nhân loại kia bắt lấy liền có thể. Thậm chí nó đều đã nghĩ kỹ, mình tại muốn đem ba tên nhân loại hiến cho thủ lĩnh sau, sẽ đạt được như thế nào ban thưởng. Nhưng mà hiện thực lại là hung hăng cho nó một bàn tay. Nó thủ hạ cái kia hơn 10 cái thợ mỏ, chẳng những không thể thành công bắt lấy ba nhân loại kia, ngược lại còn bị một đầu toàn thân tất cả đều là xương cốt trách chó giết đi sạch sẽ. A hoa điệu huyệt người giám sát bị dọa đến hồn phi phách tán, hú lên quái dị sau, không có nửa phần do dự, lập tức liền xoay người lại, chuẩn bị chạy lên núi. Cùng lúc đó, xương chó tựa hồ cũng là chơi chán trước đó cận thân đồ sát. Nó đầu tiên là chạy vọt về phía trước chạy một hồi, đợi rút ngắn cùng đất huyệt người giám sát ở giữa khoảng cách sau, lại đột nhiên vung vẩy một chút phần đuôi. Cái kia đoạn do nhân loại xương cổ sống chỗ tạo thành, cuối cùng treo màu đỏ sậm nhân loại xương đầu cái đuôi, lúc này liền như là đã có được sinh mạng bình thường, đột nhiên động. Càng làm cho Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm là, cái này đoạn xương cổ sống cái đuôi cũng là có thể kéo dài vô hạn. Nó cũng không có thoát ly xương chó thân thể, nhưng lại trái ngược lẽ thường trong nháy mắt kéo dài mấy chục mét. Giống như một đầu màu trắng cốt tiên giống như, vạch phá không khí, phát ra siêu tiếng xé gió. Nó mục tiêu, tự nhiên là trực chỉ cái kia chuẩn bị hướng trên ngọn núi thấp chạy trốn địa huyệt người giám sát. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà vượt qua ngay tại ra sức chạy trốn địa huyệt người giám sát. Cơ hồ ngay tại Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu chớp mắt trong nháy mắt, cái kia dọc theo đi xương cổ sống đuôi roi, liền đã đuổi kịp địa huyệt người giám sát. Không đợi đối phương kịp phản ứng thời điểm, đuôi roi cuối cùng biên kia màu đỏ sẫm xương đầu vị truy, liền lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, như là lưu tinh truy giống như, hung hăng đánh tới hướng địa huyệt người giám sát hậu tâm. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, địa huyệt người giám sát trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng hét thảm. So với trước đó những cái này địa huyệt người thợ mỏ, trên người của nó hoặc nhiều hoặc ít còn xuyên qua một kiện áo giáp. Mặc dù đã rất cũ nát có thể lại có thể phòng hộ ở trên người một chút trọng yếu bộ vị, nhưng một kích này thật sự là quá nặng đi. Địa huyệt người giám sát mặc trên người bộ kia cũ nát áo giáp, hoàn toàn biến thành giấy đồng dạng. Một kích xuống dưới, trong nháy mắt liền lom xuống dưới một cái hố to. Mà địa huyệt người giám sát cả người thì là giống như bị cao tốc chạy xe tải đục trúng, hướng tiền phi đập ra đi. Bay ở giữa không trung lúc, còn phun ra một miệng lớn hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi. Ngay sau đó, nó liền trùng điệp ngã xuống tại núi thấp trên vách đá, đông dưng co quắp hai lần sau, liền không tiếng thở nữa. Hoàn thành lôi đình này một kích sau, xương chó an tĩnh đứng tại chỗ, đầu nhìn khắp bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cá lọt lưới. Đợi triệt để xác định, chung quanh lại không săn giết mục tiêu sau, nó trong hốc mắt màu tím bị hỏa, vừa rồi trở về đến bình thường tiêu đốt trạng thái. Những cái kia bén nhọn không gì sánh được, vận sức chờ phát động cốt tiễn, cũng chậm rãi lùi về xương cốt trong khe hở, phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Mà cái kia đoạn xương cổ sống đuôi roi, cũng bắt đầu cấp tốc rút ngắn, thu về, cuối cùng khôi phục thành trước đó hình thái. Giải quyết tốt đẹp chiến đấu. Tại cái này an tĩnh lại huyết tinh, lại hơi có vẻ trong bầu không khí quỷ dị, cao thụ mỉm cười, nhìn về hướng Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu. Hai người không lời nào để nói, giống như là bị làm định thân pháp, hướng tại nguyên địa. Không hắn, chỉ vì ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là địa huyệt người thợ mỏ chân cụt tay đứt, cùng thiếu cái này thiếu cái kia thi thể. Cỗ này nồng đậm lại hôi thối mùi máu tươi, cho tới bây giờ, như cũng ở trong không khí phiêu đãng. Hô qua một hồi lâu sau, Kim Chân Châu mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lập tức hướng cao thụ dựng lên một cây ngón tay cái, một mặt bội phục nói, "Thù ca, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Ngươi cái này quỷ linh, đơn giản chính là bỏ cái nhỏ tiến vào châu được vòng." Nưu nổ. Cũng khó trách phản ứng của hắn sẽ như thế khoa trương. Tại mảnh này không gian chưa biết bên trong, trọng lực cao hơn nhiều bọn hắn trước đó thế giới. Cho dù là để một vị võ đạo tông sư tự mình xuất thủ, sợ là cũng không thể nhanh như vậy giải quyết hết nhiều như vậy địch nhân. Dù sao võ đạo tông sư phải bị ảnh hưởng của trọng lực, nhưng cao thủ quỷ linh nhưng không có hạn chế này. Nói một cách khác, cái này quỷ linh tồn tại, tối thiểu để bọn hắn thu được một cái giống như là tông sư chiến lực. Đây đối với sau đó nghĩ cách cứu viện Vũ Văn Kình Thiên nhiệm vụ, trở nên tựa hồ lại dễ dàng không ít. Một bên Tiêu Tiêu cũng hít sâu một hơi. Quỷ linh, quả nhiên là trên thế giới này quỷ dị nhất tồn tại, mà lại hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu quỷ linh tồn tại. Một khi không có chế ước quỷ linh thủ đoạn, như vậy căn bản cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa chiến đấu, mà là đơn thuần một phương diện đổ sát. Vạn phần may mắn, cái này quỷ linh là thuộc về bọn hắn trận doanh. Bằng không mà nói, ba người bọn họ chỉ sợ cũng muốn bình viễn lưu tại đây phiến không biết trong thế giới. Tiểu Ảnh, thanh lý chiến trường. Cao thủ lần nữa hướng Tiểu Ảnh hóa thân xương chó phát ra mệnh lệnh. Kịp thời thanh lý rác rưởi là một thói quen tốt. Cho dù là đến thế giới khác, hắn cũng không có quên điểm này. Thu ca, ngươi để quỷ linh ngang người. Không, là địa huyệt người, tựa hồ không tốt lắm đâu. Nhìn thấy bắt đầu thanh lý chiến trường Tiểu Ảnh, Kim Chân Châu thăm dò hỏi một câu. Tiêu Tiêu dù chưa nói chuyện, nhưng cũng có chút khẩn trương. Mọi người đều biết, sống nhờ tại ngự quỷ trên thân người quỷ linh, một khi thu được quá nhiều lực lượng lời nói, rất có thể xuất hiện đang thức tỉnh tình huống. Cái gọi là khôi phục chính là chỉ quỷ linh thu hoạch được linh trí, đồng thời đảo ngược điều khiển ngự quỷ người. Một khi quỷ linh khôi phục sau khi thành công, cái kia tất nhiên sẽ là một trận vô biên tai nạn. Cho dù là cấp bậc hoàn mỹ ngự quỷ người, cũng có thể là tồn tại loại này tình huống. Đây cũng là vì cái gì, trong hiện thực nhân loại sẽ như thế kháng cự ngự quỷ người nguyên nhân. Bởi vì tại mọi người xem ra, ngự quỷ người hoàn toàn chính là một quả bom hẹn giờ. Có trời mới biết viên này bom hẹn giờ sẽ ở thời gian nào đột nhiên dẫn bạo. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Cao thụ cười nhạt một tiếng, trí tuệ vút vàng. Gặp hắn như vậy đã tính trước, Kim Chân Châu hai người cuối cùng là an tâm. Nhưng nhìn về phía Tiểu Ảnh lúc, hay là khó nén cái kia một tia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảnh giác. Để cho ta nhìn xem, lần này đều có thu hoạch gì đi. Cao thụ chậm rãi đi tới vừa rồi trong chiến trường, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Không phải đâu, những này địa huyệt người làm sao nghèo như vậy? Kim Chân Châu theo sát phía sau, một mặt thất vọng nói. Tại bị Tiểu Ảnh dọn dẹp một phen sau, chiến trường sạch sẽ rất nhiều. Trừ vẫn như cũ chưa tán đi mùi máu tươi bên ngoài, đã không có vừa rồi chân cụ tay đứt, cùng từng bộ tử trạng thê thảm địa huyệt người thi thể. Nhưng lưu lại hiện trường vật có giá trị, cơ hồ có thể nói là không có. Kim Chân Châu không biết ở nơi nào lật ra một cái bao tay, mang theo trên tay sau, cầm lên trước đó địa huyệt người thợ mỏ trong tay đào quáng công cụ. Cẩn thận quan sát một phen sau, hắn thất vọng nói ngay cả cái này dùng để đào quáng cốt chim, mỏ dịu cái gì, cũng đều là bình thường nhất bằng sắt vật liệu. Chương 475, mang theo người mới nguy hiểm đâu. Chương 475, mang theo người mới nguy hiểm đâu. Một đám đào quáng địa huyệt người, có thể có cái gì vật có giá trị? Chúng ta còn không bằng đi xem một chút cái kia địa huyệt người giám sát đâu. Mà lại trên ngọn núi thấp kia, nói không chừng còn có đào xong bí kim khoáng thạch. Tiêu Tiêu liền nhìn cũng sẽ không đi xem những quỷ nghèo kia thợ mỏ lưu lại xuống đồ vật. Ánh mắt của nàng trực tiếp trôi hướng phía trước ngọn núi thấp kia. Đã có địa huyệt người thợ mỏ ở chỗ này đào quáng, vậy liền đã chứng minh nơi này nhất định có thể đào ra bí kim khoáng thạch. Đúng đúng đúng, bọn này địa huyệt người chạy nơi này đến đào quáng, khẳng định là bởi vì nơi này có bí kim khoáng thạch. Kim Chân Châu sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Sau đó, hắn lập tức ném xuống trong tay đào quáng công cụ, không kịp chờ đợi hướng ngọn núi thấp kia đi đến. Cao thủ cùng Tiêu Tiêu cũng theo sát phía sau, cùng nhau lên núi thấp, cũng tới trước đến trước đó cái kia địa huyệt người giám sát chết địa phương. Tiêu Tả, bộ khôi giáp này vừa nát vừa cũ bên trong sẽ có bí kim sao? Kim Chân Châu mang theo bao tay cũng không chê bẩn, trực tiếp động thủ đem bộ kia cũ nát áo giáp từ địa huyệt người giám sát trên thân lột xuống tới. Tiêu Tiêu cẩn thận phân biệt một phen sau, lúc này mới trả lời, hẳn là có, nhưng hàm lượng cũng không nhiều, độ tinh khiết cũng không phải rất cao. Có là được, dù sao cũng so không có mạnh. Kim Chân Châu nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn xoay đầu lại, đối với Cao Thụ lại nói, Thụ ca, chúc mừng ngươi cũng khai trương. Cao Thụ mỉm cười, cũng không có để ý, cũng chính là địa huyệt người dũng sĩ trên người áo giáp, có thể làm cho hắn nhìn nhiều vài lần. Giống như vậy vừa giả vừa cũ, lại bí kim hàm lượng không cao, hắn thật sự là lười đi nhìn một chút. Chúng ta đi vừa rồi những cái này địa huyệt người thợ mỏ chỗ hầm mỏ nhìn một cái đi. Hắn quay đầu nhìn về hướng chỗ giữa sườn núi quặng mỏ kia, có chút hăng hái đề nghị. Đi đi đi, nhìn xem nơi đó có hay không bí kim khoáng thạch. Kim Chân Châu nghe vậy, lập tức đứng dậy, hướng hầm mỏ phương hướng đi tới. Chờ bọn hắn ba người đi tới gần lúc này mới phát hiện quặng mỏ này nhỏ đến có chút không hợp thói thường, liền xem như những cái kia địa huyệt người, đoán chừng cũng phải xoay người cúi đầu mới có thể đi vào. Này làm sao đi vào a? Tiêu Tiêu bị đo một chút hầm mỏ lớn nhỏ, nhướng mày nói, bỏ vào đi thôi. Kim Chân Châu tháo bỏ xuống trên người ba lô sau, khẽ cong lưng thẳng tiếp nằm trên đất, tiếp lấy từng chút hướng về phía trước bò lên đi vào. Bên trong tình huống như thế nào? Có bí kim khoáng thạch sao? Tiêu Tiêu thấy thế, đội vàng lên tiếng hỏi thăm. Chờ một lát, bên trong có chút tối, giúp ta một cây đèn tin ném vào đến. Kim Chân Châu lập tức yêu cầu nói. Tiêu Tiêu đội vàng mở ra ba lô, từ bên trong lật ra trước đó đèn tin, ném vào trong hầm mỏ. Chỉ chốc lát sau, trong hầm mỏ liền sáng lên đèn tin cầm tay qua mang. Sau đó chính là Kim Chân Châu đầy cõi lòng thanh âm ngạc nhiên, Thu ca, Tiêu Tả, trong hầm mỏ này có rất nhiều vừa mới đào xong khoáng thạch, không đợi chuyên trở ra ngoài đâu. Bất quá ta cũng không rõ ràng, những khoáng thạch này đến cùng phải hay không bí kim khoáng thạch. Nghe nói như thế, Tiêu Tiêu trên khuôn mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyến này đường đi đâu, kỳ thật vẫn là lấy nghị cách cứu viện Vũ Văn Kình Thiên làm chủ, nhưng nàng cũng chuẩn bị tiện thể lấy làm một chút bí kim trở về. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới à, ba người bọn họ dĩ nhiên như thế gặp may mắn, gặp một chỗ bí kim khoáng động. Hội trưởng, người trước đi ra một chút, chúng ta thương lượng một chút tiếp xuống hành động phương thức. Lúc này, Cao Thụ đột nhiên mở miệng nói, đi, chờ ta trong một giây lát ta. Rất nhanh, Kim Chân Châu liền ngã lui thân thể, từ trong hầm mỏ lại bỏ lên đi ra. Tiêu Tả, ngươi xem một chút những này là không phải bí kim khoáng thạch. Hắn đem vừa rồi thăm dò tại trong túi khối nhỏ khoáng thạch một mạch giao cho Tiêu Tiêu, sau đó đẩy cõi lòng chờ mong hỏi. Tiêu Tiêu cẩn thận kiểm tra một phen sau, gật đầu cười nói, không sai, chính là bí kim khoáng thạch. Bất quá bí kim hàm lượng khá thấp, nhưng cái này cũng rất bình thường, dù sao bí kim vốn chính là sen lẫn mỏ. Nghe nói như thế, Kim Chân Châu không khỏi vui vẻ ra mặt, đối với trên tay bí kim khoáng thạch yêu thích không buông tay. Cũng khó trách hắn cao hứng như thế, ai bảo bí kim thứ này hay là quá ít đâu. Nhất là người bình thường, cả đời này cũng khỏi phải nghĩ đến tiếp xúc đến cái gì hắn hữu bí kim sản phẩm. Đúng rồi, Thu ca ngươi vừa rồi muốn nói gì? Kim Chân Châu lúc này chợt nhớ tới Cao Thụ lời nói vừa rồi, trên mặt nghi ngờ nhìn đi qua. Ta đột nhiên có chút ý nghĩ, chuẩn bị cùng các ngươi thương lượng một chút. Cao Thụ mặt mỉm cười nói, ta cho là thế nào, chúng ta không bằng chia binh hai đường, ta tiếp tục hướng phía trước, đi tìm địa huyệt người bộ lạc, nghị cách cứu viện Vũ Văn hội phó. Mà hai người các ngươi thì là lưu tại nơi này, đem trong hầm mỏ bí kim khoáng thạch rời ra ngoài, sau đó tìm địa phương bí ẩn,
trông coi chúng ta chiến lợi phẩm. Kim Chân Châu nghe xong, cao mày nói, thủ ca, ngươi nếu một người đi cứu người lời nói, có thể hay không quá nguy hiểm? Mang theo ngươi mới nguy hiểm đâu. Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi xem một chút ngươi, trừ khi vướng bịu bên ngoài, còn có cái gì dùng sao? Ta đồng ý cao thủ chủ ý, dù sao hai người chúng ta đều là vướng bịu, cùng cho cao thủ tăng thêm gánh vác, còn không bằng lưu tại nơi này bận quan thạch. Trước đó xương chó tùy ý đồ sát địa huyệt người thợ mỏ thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, trong ba người chỉ có cao thủ chân chính có năng lực đi cứu người, mà nàng cùng Kim Chân Châu đâu, thuần túy chính là hai cái vướng bịu. Nhất là Kim Chân Châu, lại tới đây địa phương nguy hiểm, thế mà một chút xíu ứng đối nguy hiểm cũng không có chuẩn bị. Nếu như mang lên hai người bọn họ lời nói, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đem Vũ Văn Kình Thiên cấp cứu đi ra. Cho nên, không bằng liền để hai người bọn họ ngay tại chỗ ẩn tàng. Đợi đến cao thủ thành công cứu người trở về sau, đón thêm bên trên bọn hắn cùng rời đi liền tốt. Còn có càng quan trọng hơn một chút, đó chính là lấy bọn hắn tình huống hiện tại, căn bản là không có cách đem những này bí kim khoáng thạch mang về. Nếu như không để cho cao thủ đi cứu người đồng thời, cũng làm trở về một cỗ có thể vận chuyển khoáng thạch xe, có thể là cái gì khác công cụ. Tốt a. Kim Chân Châu cũng ý thức được, mình đích thật là một cái vướng bịu. Cho nên hắn cứ việc cũng nghĩ đi theo cứu người, nhưng vì để tránh cho trở thành vướng bịu, hay là gật đầu đáp ứng. Cái kia tốt, hai người các ngươi chú ý an toàn. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, bảo toàn tự thân an toàn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cao thủ lại liên tục dặn dò một phen sau, lúc này mới cùng hai người tách ra, một thân một mình bước lên hành trình. Tại vượt qua tòa kia nhỏ núi thấp sau, cao thủ lại đi về phía trước hơn 10 phút. Mắt thấy chung quanh trừ những cái kia sẽ phát sáng khoáng thạch cùng thực vật bên ngoài, không còn có sinh mệnh khác, hắn một lần nữa đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị từ trong thức hải không gian phóng ra. Không có Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu ở bên cạnh sau, hắn cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Giúp ta đi tìm khoảng cách ta người gần nhất địa huyệt nhân bộ rơi. Cao thủ lên tiếng hướng Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị phân phó nói. Mảnh này không gian chưa biết nói như thế nào đây, cùng đất thế giới bên dưới tương đối tương tự. Đồng dạng u ám, đồng dạng cằn cỗi, còn có đồng dạng địa huyệt người. Nếu không phải là bởi vì trọng lực không giống nhau duyên cớ, hắn còn tưởng rằng nơi này cũng là thế giới dưới đất đâu. Cũng chính là bởi vì hoàn cảnh quá cằn cỗi nguyên nhân, trong phạm vi nhất định khẳng định nuôi sống không được hai cái địa huyệt nhân bộ rơi, cho nên hắn cũng không sợ Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị tìm nhầm địa phương. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị nghe được mệnh lệnh sau, lập tức chui vào đến dưới mặt đất, bắt đầu tìm kiếm cao thủ yêu cầu địa huyệt nhân bộ rơi. Chương 476, sẽ không phải là ta trong tưởng tượng loại tình huống kia a. Chương 476, sẽ không phải là ta trong tưởng tượng loại tình huống kia a. Tại Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị sau khi rời đi, cao thủ tịch mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mảnh này không gian chưa biết hoang vu, tựa hồ có chút vượt qua ra dự liệu của hắn. Hắn lần ngồi xuống này, chính là gần thời gian 2 tiếng, trong lúc đó đừng nói là cái gì địa huyệt người, liền ngay cả mặt khác động vật cũng không có trông thấy một cái. Xem ra ta chỗ mảnh khu vực này, tại không gian chưa biết này bên trong, hẳn là thuộc về hoang vu khu vực. Nếu không, cũng không trở thành ngay cả chỉ động vật cũng không có. Cao thủ tự lẩm bẩm. Mà đúng lúc này, Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị thì là từ trên mặt đất chui ra. Thế nào, tìm tới địa huyệt nhân bộ rơi xuống sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía cả hai, mở miệng dò hỏi. Thân phụ đại nhân, chúng ta tại trong khu vực này chỉ tìm đến một chỗ địa huyệt nhân bộ rơi, cho nên ngài muốn cứu vị bằng hữu kia, rất có thể ngay tại cái kia trong bộ lạc. Tiểu Ảnh nghe vậy, lập tức lên tiếng hồi đáp. Rất tốt, các ngươi hiện tại lập tức mang ta tới. Cao thủ khẽ bước cằm, cấp tốc từ dưới đất đứng dậy. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo hư ảnh, căn cứ Tiểu Ảnh chuyển vào trong nao định vị, thẳng đến chỗ kia gần nhất địa huyệt nhân bộ rơi. Mà Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị thì tại trong nháy mắt hóa thành một đạo cơ hồ trong suốt hư ảnh, quấn quanh ở trên người hắn, cho hắn che đậy tự thân khí tức. Đây là hắn gần nhất vừa rồi nghiên cứu ra được hợp thể kỹ, đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị mang ở trên người sau, có thể hữu hiệu che lại công việc của hắn nhân khí hơi thở, thậm chí có thể cho thế giới mộng cảnh ở trong những cái kia quỷ linh trực tiếp không chú ý hắn tồn tại. Đương nhiên, đây cũng chính là nhằm vào một chút bột cấp bậc trở xuống quỷ linh, giống cái kia chiếm cứ Minh Vương tự siêu cấp bột, vẫn có thể tùy tiện phát giác được hắn tồn tại. Ước chừng nửa giờ sau, cao thủ lặng lẽ bò lên trên một ngọn núi nhỏ. Tiểu Sơn mặt khác một bên chân núi, đúng là hắn muốn tìm kiếm cái kia địa huyệt nhân bộ rơi. Bộ lạc này cũng không tính lớn, chỉ có tầm 10 tòa thấp bé chắc địch thấp, cùng một chút nhìn lung lay sắp đổ nhà bằng đất. So sánh với bộ lạc quy mô, kém xa trước đó hắn tại thế giới dưới lòng đất lúc đã từng thấy qua tòa kia địa huyệt người thành đá, mà lại những này thạch ốc cũng xây đến phi thường thô ráp, hẳn là dùng từ trên núi phụ cận khai thác xuống hòn đá đơn giản lũy thế mà thành. Hòn đá khe hở ở giữa, lớp đất sét cùng rêu lấy ngăn cản ở khắp mọi nơi âm lánh hơi ẩm. Trên nóc nhà thì là do không biết tên thực vật thân song song dựng thành, còn đè ép một tầng bùn đất, tựa hồ có thể phòng ngừa nhiệt lượng sói mòn. Mỗi tòa thạch ốc đều không có cửa sổ, cận lưu một đạo thấp bé cổng to bò, trước cửa chuyên môn treo một tấm kỳ lạ động vật da lông, dùng để sung làm màn cửa. Tại những này thạch ốc vờn quanh trên đất trống, còn có một đoàn đang thiêu đốt đống lửa, tại trong thế giới u ám cung cấp một vòng khó được qua mình. Tại ánh lửa chiếu rọi, còn có thể trông thấy một chút ngày tại làm việc nữ tính địa huyệt người. Mà nam tính địa huyệt người thì là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, một bên uống vào không biết tên chất lỏng, một bên gặm nửa sống nửa chín khối thịt. Tiểu Ảnh bọn chúng vừa rồi tìm một vòng lớn, chỉ tìm được như thế một cái bộ lạc. Cũng không biết Vũ Văn Kình Thiên có phải là bị bộ lạc này bắt lấy. Nếu như là lời nói, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không phải, cái kia muốn cứu người, coi như khó khăn cao thủ âm thầm nói mấy câu sau, lại lặng lẽ vượt qua Tiểu Sơn, tiềm phục tại bộ lạc bên ngoài. Trước đó tại trên núi nhỏ thời điểm, hắn đã nghe đến một cố đặc biệt hương vị.
Chờ đến bộ lạc này bên ngoài sau, cái này đặc biệt hương vị càng thêm rõ ràng. Đó là một cỗ hỗn hợp có mùi mồ hôi bẩn, mùi máu tươi, cũng không biết tên thực vật quái dị hương vị. Đương nhiên, cái này so với thế giới mộng cảnh ở trong, một ít quỷ linh trên người cái kia cỗ hư thối thi thể hương vị, đã coi như là tốt. Mặc dù có như vậy một chút buồn nôn, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Cao thụ trốn ở một chỗ bóng ma ở trong, bắt đầu quan sát cái này từng tòa thạch ốc. Đem so sánh với trước kia lăng đầu thành chính mình, hắn hiện tại đã góp nhặt không ít kinh nghiệm giang hồ, cho nên cũng không có lô mãng xông vào đến trong bộ lạc. Tại như vậy thế giới không biết ở trong, hết thảy đều muốn cẩn thận. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Ngay tại bộ lạc này góc đông bắc vị trí bên trên, có một tòa nhìn tương đối đẹp đẽ một chút thạch ốc. Tại thạch ốc cửa ra vào hai bên trái phải, còn đứng lấy hai cái thân thể cường tráng địa huyệt người chiến sĩ, nhìn hẳn là xung làm thủ vệ nhân vật. Ngay tại hắn quan sát trong khoảng thời gian này, cách mỗi một hồi, liền sẽ có một người mặc chỉnh tề, hình thể hơi có vẻ nở nang nữ tính địa huyệt người tiến vào trong nhà đá. Ước chừng 7-8 phút sau, dạng này nữ tính địa huyệt người lại sẽ từ trong nhà đá đi ra. Khi tiến vào thạch ốc trước đó, mấy cái này nữ tính địa huyệt trên mặt người biểu lộ khác nhau. Có là hưng phấn kích động, có là ngượng ngùng chờ mong, còn có chính là không kịp chờ đợi. Nhưng khi lúc đi ra, trên mặt của bọn nó đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo hài lòng thân sắc. Kỳ quái, tòa kia trong nhà đá, đến tột cùng ẩn giấu thứ gì? Cao thụ thấy thế, không khỏi vô ý thức đưa tay vuốt ve cái cằm, trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn cũng không có vội vã hành động, mà là lại đợi hơn 10 phút. Ngay tại trong khoảng thời gian này, mấy cái kia nữ tính địa huyệt người lại thành đoàn tiến vào trong nhà đá. Các loại một lần nữa lúc đi ra, một cái so một cái cười đến. Hèn mọn, dâm đãng, đầu đen rau muống, không phải là trong tưởng tượng của ta loại tình huống kia đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là thứ này não bổ nhiều, thật sự là có chút buồn nôn a. Cao thụ đội vàng lắc lắc đầu, đem một chút dơ bẩn đáng giận ý nghĩ vung ra ngoài não. Sau đó, hắn lại kiên nhẫn đợi một đoạn thời gian, nhìn thấy những cái này nữ tính địa huyệt người không còn ra vào thạch ốc sau, lúc này mới khai thác hành động. Hắn đầu tiên là mượn nhờ tiểu ảnh cùng tiểu nhị khí tức che lấp, thành công vây quanh tòa kia thạch ốc mặt khác một bên. Theo lý mà nói, lúc này tốt nhất là sử dụng nghiêm hoa nhất tiếu có thể lặng yên không một tiếng động trực tiếp xử lý canh giữ ở nơi cửa hai cái địa huyệt người chiến sĩ. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn nghiêm hoa nhất tiếu phiên bản tựa hồ có chút rất lại phía sau, trước mắt chỉ có thể nhắm vào tinh thần nhân loại bình thường. Mà giống địa huyệt người dạng này loại người chủng tộc, tinh thần hỗn loạn không chịu nổi, căn bản là không có cách sửa chữa nó bản thân nhận biết. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn đành phải để tiểu ảnh phun ra trước đó cất giữ hồng một kiếm, chuẩn bị tìm xong thời cơ, tự mình xuất thủ. Ta thật không biết cái kia nhân loại đáng chết có gì tốt, thủ lĩnh chúng nữ như vậy mà lại ưa thích như thế một cái gầy yếu ra hỏa. Ta cũng không biết, nhưng ta thật hâm mộ. Đúng vậy a, nếu là thủ lĩnh chúng nữ nhi có thể coi trọng ta liền tốt. Đừng có nằm động, các nàng về sau nhưng là muốn gả cho những bộ lạc khác thủ lĩnh làm sao lại coi trọng chúng ta đây. Vậy cũng không nhất định, vạn nhất ngày đó ta liền trở thành bộ lạc thủ lĩnh đâu. Ngay tại cái kia hai cái địa huyệt người chiến sĩ thấp giọng giao lưu thời điểm, cao thủ đột nhiên giết tới bọn chúng phụ cận, trong tay hồng hộp kiếm hóa thành một đạo hàn quang hiện lên. Cái kia đang chờ đáp lời địa huyệt người chiến sĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đầu liền đã cùng thân thể tách ra. Mà đổi thành bên ngoài cái kia còn chuẩn bị cầm đầu lĩnh địa huyệt người chiến sĩ, cũng không kịp phản ứng, liền bị lợi kiếm xuyên não mà qua. Chương 477, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chương 477, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Không thể không nói, cái này cao độ tinh khiết bí kim chế tạo bảo kiếm chính là dùng tốt ta. Cảm ơn, thật yêu Kim Một Nguyên, Kim Lương Nghi, Kim Tam Tài giết chết hai cái này thủ vệ sau, cao thủ thậm chí còn không quên cảm tạ một chút tài trợ người. Sau đó, ánh mắt của hắn xuyên qua thạch ốc trên cửa chỗ treo lơ lửng ra thú màn cửa, nhìn về hướng trong nhà đá bộ. Nhưng khi thấy rõ ràng trong phòng tình huống sau, hắn không khỏi nhíu lông mày. Đầu đen rau muống. Quả nhiên cùng mình trước đó đoán không sai biệt lắm a. Cao thủ khỏe miệng có chút ức chế không nổi, câu lên ra một tia cực kỳ cổ quái đường cong. Đây là một loại hỗn hợp kinh ngạc, hiểu rõ, cùng trêu tức tâm tình rất phức tạp. Đơn giản tới nói, chính là để hắn kém chút không có trực tiếp cười ra tiếng. Bằng hữu, ngươi thật đúng là uống nước nhét kẽ răng đi ra ngoài dẫm tức chó uống gió tây bắt chắn cuốn họng đánh giấm đập góp chân đang yên lặng là trong phòng người gặp phải, biểu đạt khắc sâu đồng tình sau, hắn lúc này mới bén lên ra thú màn cửa, chui vào đến trong nhà đá. Trong nhà đá bộ nếu so với phía ngoài nhìn càng thêm rộng rãi một chút. Trên vách tường bốn phía, còn khảm nạm lấy mấy khối phát ra bạch quang nhu hòa khoáng thạch, đem trong phòng chiếu lên coi như sáng tỏ. Cứ việc trước đó, hắn đã đoán được đối phương gặp phải, nhưng khi đi tới gần lúc, khóe mắt của hắn cùng khóe miệng vẫn không tự chủ được co quắp một chút. Bọn này điệu về người, đơn giản mẹ nó không phải người a. Không đúng, bọn chúng vốn cũng không phải là người. Chỉ gặp trong phòng chỗ, một tên khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt hăm sâu, cơ hồ gầy thoát tướng nam tử nhân loại, đang hữu khí vô lực ngồi phịch ở trên một chiếc giường đá. Tóc của hắn đồng lai, râu ria xồm xoàm, còn có một đôi đen xì mắt gấu mèo. Nguyên bản mặc lên người áo giả kín, cũng sớm đã bị xé thành rách tung tóe chỉ có thể miễn cưỡng che khuất một chút bộ vị yếu hại. Mà trần trụi ra trên da, thì là có thể nhìn thấy một chút mập mờ không rõ vết đỏ cùng máu ứ động. Cứ việc vị lão huynh này đã bị dày vò đến không thành nhân dạng, nhưng thông qua nó bộ mặt một chút đặc thù, thì như mấy chỗ lồn đốn, nốt rồi các loại, vẫn có thể nhìn ra được, đối phương chính là lần này muốn nghĩ cách cứu viện đối tượng, Vũ Văn Kình Thiên. Tương tại cá rồng lại trong nhóm nói chuyện phiếm Vũ Văn Kình Thiên, là bực nào hăng hái. Làm tông sư cấp cường giả đệ tử, hắn tự tin, hắn kiêu ngạo, hắn đắc ý, hắn tùy tiện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Linh hồn của hắn giống như là bị móc đi một dạng, bờ môi từng khúc khô nước, ánh mắt trống rỗng nhìn qua nóc nhà. cả người lộ ra một cỗ bị triệt để ép khô hề bại cùng tuyệt vọng, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn cho thổi tan giá tử. Mà khi nghe thấy có người tiến đến tiếng bước chân sau, Vũ Văn Kình Thiên như là con thỏ con bị giật mình giống như, run lên bần bật. Hắn con mắt đục ngầu kia bên trong tràn đầy sợ hãi, cùng theo bản năng kháng cự, trong miệng càng là phát ra trầm thấp gào thét, từ bỏ. Từ bỏ ta thật không được. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không có. Một giọt đều không thừa hiển nhiên, hắn là đem Cao Thụ trở thành trước đó nữ tính địa huyệt người. Cao Thụ không có lên tiếng, chỉ là yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, sau đó đối với trên giường đá Vũ Văn Kình Thiên, ca ca đập liên tiếp tấm hình. Nghe được cái này quen thuộc điện thoại chụp ảnh âm thanh, Vũ Văn Kình Thiên lập tức sửng sốt một chút. Sau đó, hắn khó có thể tin xoay đầu lại. Khi nhìn thấy xuất hiện tại trong nhà đá không còn là trước đó nữ tính địa huyệt người, mà là một người dáng dấp thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi lúc, hắn không khỏi lại sửng sốt một chút. Sau đó, cặp kia tuyệt vọng trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra một tia không thể tưởng tượng nổi quan mang. Một màn này, tựa như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ một dạng. Ngươi là ai? Vũ Văn Kình Thiên thanh âm khô khốc khàn khàn, còn mang theo có chút run rẩy. Hắn cố gắng dãy rủa lấy, muốn từ trên giường ngồi xuống. Nhưng bởi vì trước đó một loạt đặc thù vận động, đã hoàn toàn ép khô hắn thể lực, cho dù dày vò đến mấy lần, cũng cuối cùng không thể thành công. Cá rồng lại, Cao Thụ. Cao Thụ lấy điện thoại lại sau, đi tới bên giường bằng đá bên trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem vị này thê thảm không gì sánh được Vũ Văn hội phó, cố nén ý cười, dùng hết số lượng bình ổn giọng nói, Kim hội trưởng nói ngươi trước đó mất tích, chuyên môn mang theo ta cùng Bách Lý phó hội trưởng tới cứu ngươi. Cao Thụ, thật là các ngươi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vũ Văn Kình Thiên nghe vậy, con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, ánh mắt trở nên không gì sánh được nóng bỏng, thân thể càng là kích động đến cũng bắt đầu phát run. Ngươi không phải đang nằm mơ, chúng ta thực sự là tới cứu ngươi. Cao Thụ khẽ bước cằm, xác nhận đối phương. Hoa. Tại xác nhận đó cũng không phải mộng sau, trước nay chưa có vui sướng xông lên đầu. Trong nháy mắt, liền vỡ tung Vũ Văn Kình Thiên những ngày qua đến nay, cái kia căng cứng thần kinh củng cố nén quá đủ. Hắn là một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống. Vị tông sư này đệ tử, giờ phút này lại như cái chịu thiên đại ủy khuất hài tử một dạng, không có hình tượng chút nào lên tiếng khóc lớn. Nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, chạy qua hắn tiểu tụy không chịu nổi gương mặt. Ô, ta còn tưởng rằng ta không cứu nổi đâu. Cao Thụ, ngươi cùng tiểu kim con, Tiêu Tiêu bọn hắn đều là ân nhân cứu mạng của ta. A Vũ Văn Kình Thiên một bên khóc, còn vừa ý đồ bắt lấy Cao Thụ góc áo, phản phất dạng này vừa rồi có thể xác nhận, chính mình thật không phải là đang nằm mơ. Cao Thụ, ta van cầu ngươi mau dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Ta một khắc đều không muốn chờ đợi. Có lẽ là bởi vì tìm được người lắng nghe, hắn khóc đến là càng tê tâm liệt phế, đứt quãng bắt đầu khóc kể lể, các ngươi không biết. Các ngươi căn bản không biết ta trong mấy ngày qua đều là ngày gì a? Những cái kia đáng chết địa huyệt người. Bọn chúng căn bản không đem ta khi người nhìn. Bọn chúng đem ta nhốt ở chỗ này, không để cho ta ăn cơm no, còn nói đến đây, Vũ Văn Kình Thiên xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, một hồi hồng nhất một lát đen tựa hồ khó mà mở miệng. Hô, hắn hít sâu nhiều lần sau, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, dùng không gì sánh được khuất nhục biểu lộ lại nói những cái kia nữ địa huyệt người. Mỗi ngày đến tra tấn ta ạ. Các nàng coi ta là thành, xem như phát tiết công cụ. Mỗi ngày đều muốn tới tra tấn ta nhiều lần. Ta cảm giác sắp phải chết. Thật là muốn bị ép thành người khô. Vũ Văn Kình Thiên càng nói càng thương tâm, khóc đến cơ hồ không thở nổi. Ta một cái đường đường tông sư đệ tử, khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Mỗi ngày đều muốn đối mặt những cái kia xấu xí địa huyệt người trả đạp ta. Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Một màn này, quả nhiên là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a. Cao Thụ rất đồng tình chúng ta Vũ Văn hội phó gặp phải. Cũng may mắn nhân loại cùng loại người tồn tại cách ly sinh sản. Nếu không, Vũ Văn hội phó tất nhiên sẽ tại mảnh này không biết thế giới ở trong, lưu lại thuộc về nó huyết mạch của mình. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này gặp phải, cũng tất sẽ trở thành nó trong lòng khó mà ma diệt bóng ma. Dù sao đối với Vũ Văn Kình Thiên loại này tầm cao khí ngạo tông sư đệ tử tới nói, cái này mẹ nó so nghiêm hình tra tấn còn muốn càng thêm tàn nhẫn. Chương 478, thế nào, Thu Ca? Chương 478, thế nào, Thu Ca? Nhìn trước mắt khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt Vũ Văn Kình Thiên, Cao Thụ nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương, nhẹ giọng trấn an nói, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Đúng, rời đi trước quan trọng. Vũ Văn Kình Thiên nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu. Cao Thụ cởi trên người mình quần áo, cho Vũ Văn Kình Thiên mặc được sau, liền như bổ con gà con, trực tiếp đem đối phương từ thạch sản thượng nhấc lên. Thu ca, chúng ta có thể hay không đổi một tư thế, cái tư thế này lại có chút không thoải mái à? Vũ Văn Kình Thiên vội vàng lên tiếng yêu cầu nói. Hắn dù sao cũng là thân cao 1m8 thanh xuân nam tử hán, cứ như vậy bị người xách trên tay, quả thực có chút mất mặt nha. Tốt a. Cao Thụ do dự một chút sau, quyết định vẫn là phải suy tính một chút Vũ Văn Kình Thiên vị này ý kiến của người trong cuộc. Thế là, hắn lập tức cải biến tư thế, đỡ lấy Vũ Văn Kình Thiên, đi ra thạch ốc. Căn cứ trước đó thời gian dài quan sát, địa huyệt này nhân bộ rơi thủ lĩnh cùng các chiến sĩ, rất có thể ra ngoài đi săn thú. Trừ vừa rồi cái kia hai cái thủ vệ địa huyệt người chiến sĩ bên ngoài, Cao Thụ liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy mặt khác địa huyệt người chiến sĩ, càng đừng đề cập địa huyệt người dũng sĩ. Cho nên chỉ cần chú ý không gặp được những cái kia phổ thông địa huyệt người, muốn chạy ra bộ lạc này, cơ hồ không có cái gì độ khó. Vũ Văn Kình Thiên mặc dù thân thể rất là suy yếu, nhưng vì để tránh cho tiếp tục bị những cái kia nữ địa huyệt người tra đạp, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng, gượng chống lấy chút sức lực cuối cùng, đuổi theo cao thủ bộ pháp. Quá tốt rồi, ta rốt cục đi ra. Khi vòng qua tường đá, thành công rời đi bộ lạc một khắc này, Vũ Văn Kình Thiên vui đến phát khóc. Vừa khóc trong chốc lát sau, hắn nhịn không được hỏi, Thu Ca, Tiểu Kim con cùng Tiêu Tiêu đâu? Ngươi không phải mới vừa nói, ba người các ngươi cùng đi cứu ta sao? Làm sao không thấy hai người bọn họ đâu? Cao thủ nghe vậy, cười trả lời, chúng ta trước đó ngoài ý muốn phát hiện một cái bí kim khoáng động. Kim hội trưởng cùng Bách Lý phó hội trưởng ngay tại bên kia vận chuyển khoáng thạch đâu. Ta vốn nghĩ trước tới nhìn xem tình huống, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện địa huyệt này nhân bộ rơi, càng ngoài ý muốn phát hiện ngươi Vũ Văn Kình Thiên sau khi nghe xong, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng hâm mộ nói, vận khí của các ngươi thật đúng là tốt, vậy mà phát hiện một chỗ bí kim khoáng động. Cùng các ngươi so sánh, ta đơn giản chính là không may mẹ hắn cho không may mở cửa, không may đến nhà. Ta vốn nghĩ các loại tiểu kim con đến sau sẽ cùng nhau đến thăm dò nơi này. Nhưng mà ai biết, tòa kia hoang phế không biết bao nhiêu thời gian truyền tống trận, thế mà không có dựa theo dự định thời gian sớm khởi động. Mà ta bị truyền tống đến khu này không gian sau, không hiểu thấu bắt gặp vừa mới đi săn trở về một đội địa huyệt người chiến sĩ. Không đợi ta thích ứng nơi này trọng lực, liền bị bọn này địa huyệt người chiến sĩ bắt được. Lại sau này là tình huống như thế nào, chắc hẳn Thụ Ca ngươi cũng có thể đoán được. Nói xong những ngày sau, Vũ Văn Kình Thiên nhịn không được thở dài. Người ta bị truyền tống vào đến, chẳng những không có việc gì, còn có thể phát hiện bí kim khoáng động. Nhưng hắn đâu? Bị truyền tống tới sau, vật gì tốt đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị địa huyệt người bắt được. Mà lại sau đó, hắn còn nhận lấy nữ địa huyệt người tra tấn cùng tra đạp, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồng nhân quả nhiên là không đồng mệnh a. Coi như Vũ Văn Kình Thiên phát xong bực tức lúc, chợt phát hiện cao thủ dừng bước. Thế nào, Thu Ca? Vũ Văn Kình Thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cao thủ, không hiểu hỏi. Ngươi nhìn phía trước. Cao thủ hướng về phía trước chép miệng, ra hiệu đối phương nhìn về phía trước. Vũ Văn Kình Thiên nghe vậy, đội vàng quay đầu nhìn về phía trước, sau đó cả người tựa như là chúng định thân chú mở dạng, trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa chỗ ngã ba, một chi địa huyệt người tiểu đội chính đâm đầu đi tới. Trong chi tiểu đội này hẳn là vừa mới đi săn trở về, trên vai khiêng vài đầu chưa từng thấy qua dã thú. Trước trước sau sau hết thể có 12 cái địa huyệt người chiến sĩ, trên thân đều là mặc có chút thô giáp, nhưng quy cách thống nhất áo giáp. Bọn chúng trên tay cầm lấy vũ khí, cũng là hàn quang loẹt loẹt trưởng màu kim loại cùng chiến đao. Đi tại chi tiểu đội này, phía trước nhất là một cái vóc người so mặt khác địa huyệt người chiến sĩ càng cao hơn Trạng Nguyên Ngô địa huyệt người dũng sĩ. Trên người nó áo giáp chẳng những lóe ra kim loại màu bạc trắng quang trạch, đồng thời trên mũ giáp cắm một cây không biết tên loài chim màu sắc rực rỡ lông vũ, ánh mắt hung lệ, khí tức bưu hãn. Chi này đang chuẩn bị trở về bộ lạc tiểu đội, tự nhiên cũng là phát hiện cao thủ cùng Vũ Văn Kình Thiên hai người tồn tại. Cầm đầu địa huyệt người dũng sĩ tựa hồ nhận ra Vũ Văn Kình Thiên, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, cái này vẻ kinh ngạc liền trong nháy mắt hóa thành sát ý nồng đậm, cùng một tia đi săn giống như hưng phấn. Giống a. A a, trong miệng nó phát ra một tiếng gào trầm trầm, trong tay nặng nề kim loại chiến đao trực tiếp chỉ hướng hai người. Xong rồi. Xong rồi, tại sao lại gặp phải nó? Ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Vũ Văn Kình Thiên tự nhiên cũng nhận ra đối diện cái kia địa huyệt người dũng sĩ. Bởi vì lúc đó bị truyền tống tới sau, hắn gặp phải chi kia đi săn tiểu đội, chính là do trước mặt cái này cắm lông vũ địa huyệt người dũng sĩ xuất lĩnh. Cựu nhân cũ vừa thấy mặt, hắn liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hai chân cũng không nhịn được có chút như nhũn ra, nếu không có cao thủ ở bên đỡ nói, chỉ sợ cũng muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cao thủ nhìn qua chi này ngăn ở trước người địa huyệt người tiểu đội, ánh mắt lạnh lùng, nhíu mày. Lấy thực lực của hắn, muốn giết chết chi này địa huyệt người tiểu đội căn bản không thành vấn đề. Nhưng người nào để bên cạnh hắn còn mang theo một cái cơ hồ mất đi năng lực hành động Vũ Văn Kình Thiên đâu? Có người bên ngoài ở đây, hắn nhất định phải duy trì ở người của mình thiết. Có thể trước mắt hắn nhân vật thiết lập tới nói, muốn giải quyết hết chi này địa huyệt người tiểu đội, gần như không có khả năng. Cho nên dưới mắt duy nhất biện pháp giải quyết, chính là đem Vũ Văn Kình Thiên bướng víu này cho đưa tiễn. Cứ như vậy, hắn liền có thời gian có thể bồi tiếp những này địa huyệt người chiến sĩ từ từ chơi. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng, "Tiểu Ảnh." Vừa dứt lời, một mực như bóng ma giống như đi theo ở bên Tiểu Ảnh, lập tức hiện lộ ra thân thể của mình dấu vết. Dẫn hắn đi trước, đi cùng Kim Chân Châu bọn hắn tụ hợp. Cao thủ phát ra mệnh lệnh đồng thời, cũng đem cơ hồ treo ở trên người mình Vũ Văn Kình Thiên, trực tiếp ném cho Tiểu Ảnh. "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Ảnh nghe vậy, lần nữa hóa thân thành bộ kia sâm bạch xương cốt chắc và xương chó hình thái, trong hốc mắt màu tím bị hỏa nhảy vọt, im lặng tản mát ra khí tức băng lãnh. Ngay sau đó, nó nằm thấp hạ thân, dùng xương cốt thân thể nâng Vũ Văn Kình Thiên. "Thu Ca, Thu Ca, này sao lại thế này a?" Vũ Văn Kình Thiên bị đột nhiên xuất hiện Tiểu Ảnh, hoảng hốt thét lên. Sau đó Tiểu Ảnh hóa thân xương chó hình thái, càng làm cho hắn kinh càng thêm kinh, sợ càng thêm sợ. Nhưng mà, Tiểu Ảnh căn bản không dung Vũ Văn Kình Thiên dãy rủa, từng cây kia có thể tự do sinh trưởng kéo dài xương cốt, giống như dây sắt một dạng, trực tiếp đem nó khóa tại trên lưng. Sau đó, nó tứ chi một lần phát lực, liền hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh, lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ, hướng phía núi thấp vị trí màu trắng bay đi. Trong nháy mắt, Tiểu Ảnh cùng Vũ Văn Kình Thiên liền biến mất tại địa huyệt người tiểu đội trước mặt. Chương 479, nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Chương 479, nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Mau đuổi theo nhân loại kia. Khi nhìn đến Vũ Văn Kình Thiên cứ như vậy bị mang đi sau, cái kia địa huyệt người dũng sĩ tức giận đến oa oa thét lên. Sau đó, trong miệng nó phát ra gầm lên giận dữ, lập tức mệnh lệnh mặt khác địa huyệt người chiến sĩ đuổi bắt. Bất quá lúc này, cao thủ đã hướng về phía trước vượt ngang một bước, ngăn tại chuẩn bị truy kích địa huyệt người các chiến sĩ trước mặt. Đối thủ của các ngươi là ta. Hắn cũng mặc kệ đối diện địa huyệt người có thể hay không nghe hiểu, phối hợp giơ tay lên bên trong hồng hộc kiếm. Trước đó vài ngày, hắn nghiên cứu một chút Kim gia ba huynh đệ cùng Triệu Tường kiếm pháp. Hắn đâu, hay là nhận lấy ở kiếp trước phim võ hiệp, tiểu thuyết, kịch truyền hình các loại ảnh hưởng, cho là Bạch Tí Tung bay kiếm khách anh tuấn tiêu sái, đẹp trai so sánh, cho nên liền đơn giản luyện mấy lần. Bất quá kiếm pháp thứ này cũng không thể một mực đóng cửa làm xe. Nhưng cũng tiếc à, hết hạn đến trước đó mới thôi, hắn cũng không có tìm tới thích hợp thực chiến đối tượng. Thế giới mộng cảnh ở trong những cái kia quỷ linh, căn bản sẽ không cùng ngươi so chiêu. Trong hiện thực đâu, hắn cũng không có tới kịp lại đi tìm ba Phật lại, Kim Linh bộ tộc các thế lực phiền phức. Mà ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên hiểu. Trước mắt mấy cái này địa huyệt người, không phải là rất tốt thử kiếm đối tượng sao? Không phải là mạnh như vậy, cũng không phải yếu như vậy, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đủ hung cũng đủ hung ác. Bực này tuyệt hảo đá thử kiếm, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Địa huyệt người dũng sĩ nhìn thấy cao thủ không những không trốn, ngược lại bày ra nên chiến tư thái sau, tức giận đến vốn là đỏ con mắt, trở nên càng thêm đỏ bừng. Hiển nhiên, nó đã cảm thấy chính mình thân là bộ lạc dũng sĩ tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Kết quả là, ngay tại vừa dứt lời thời khắc, nó trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay chiến đao trực tiếp thẳng bổ về phía cao thủ. Mà sau lưng nó những cái này địa huyệt người các chiến sĩ, cũng tại thời khắc này ăn ý tản ra, như là qua lại vây bắt đi săn một dạng, hiện lên nửa vây quanh chi thế, cầm trong tay trường mâu chiến đao, hướng phía cao thủ vây công mà đến. Trong một chớp mắt, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Cao thủ thâm hít một hơi, thể nội cương khí cấp tốc bắt đầu vận chuyển, trợ giúp hắn triệt tiêu trọng lực mang đến ảnh hưởng. Mảnh này không gian chưa biết bên trong không biết mấy lần trọng lực, đối với giống cao thủ dạng này đến từ thế giới khác người mà nói, ảnh hưởng cực lớn. Cho dù là chỉ là bình thường đi đường, chạy bộ chờ chút, thể lực đều sẽ tăng lên tiêu hao. Trước đó Kim Chân Châu chính là ví dụ tốt nhất. Dĩ vãng Kim hội trưởng, thế nhưng là người nhẹ như yến, am hiểu từ võ quán cùng võ đạo gia trong tộc mượn công pháp tư liệu. Có thể đến nơi này sau, đừng nói là cái gì người nhẹ như yến liền xem như đi trên đường, đều đặc biệt tốn sức. Cho dù là thân là tông sư cao thủ, cũng muốn lợi dụng cương khí đến triệt tiêu trọng lực mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cũng may đột phá tông sư chi cảnh lúc, khí huyết chi lực của hắn vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, mà tại bị quan tưởng hình tượng luyện hóa khí huyết chi lực sau, cương khí tự nhiên cũng là nhiều đến không hợp thói thường. Cho nên cho dù dùng một nửa cương khí triệt tiêu trọng lực mặt trái hiệu quả, còn lại một nửa cũng đầy đủ cùng những này địa huyệt người luận bàn một chút kiếm pháp. Khi trọng lực không còn cản trở, cao thủ dưới chân khẽ động, thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt. Trong tay hắn hồng hộc kiếm, vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung, nên hướng địa huyệt người dũng sĩ thế đại lực chầm chém vào. Đốt, trường kiếm cùng chiến đao va chạm, phát ra thanh thúy kim loại giao kích âm thanh. Cứ việc cả hai đều là dùng bí kim chế tạo vũ khí, nhưng địa huyệt người dũng sĩ trong tay chiến đao, nó bí kim hàm lượng cùng độ tinh khiết phương diện, hiển nhiên là kém xa hồng hộc kiếm. Cho nên tại lần đụng chạm này bên trong, vậy mà trực tiếp bị hồng hộc kiếm chạm ra một đạo khe. Một màn này, nhường đất huyệt người dũng sĩ không khỏi sững sờ. Vừa đúng lúc này, cao thủ cổ tay rung lên, thân kiếm như du ngư thuận chiến đao lực đạo trận ra, tan mất đại bộ phận lực lượng. Ngay sau đó, hồng hộc kiếm mũi kiếm như độc xà thổ tín giống như, nhanh đâm địa huyệt người dũng sĩ tay cầm đao cổ tay. Đây chính là Kim gia ba huynh đệ ảnh lưu kiếm quyết bên trong tinh yếu, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, dị xảo phá lực. Địa huyệt người dũng sĩ thấy thế, không khỏi kinh hãi. Nó không nghĩ tới, tên nhân loại này chẳng những lực lượng không kém gì chính mình, kiếm pháp vẫn là như thế xảo trá quỷ dị, doa đến nó vội vàng rút tay về trở về thủ. Cùng lúc đó, hai bên địa huyệt người chiến sĩ cũng phối hợp đến vừa đúng, trường mâu kịp thời đâm tới, phủ kín ở cao thủ tả hữu né tránh không gian. Cao thủ gặp nguy không loạn, trong nháy mắt đã ngừng lại trước mắt động tác, đồng thời thân thể bỗng nhiên ngửa về sau một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi đâm tới trường mâu. Ngay sau đó, trong tay hắn hồng hộ kiếm thiết quét ra, công hướng khoảng cách gần nhất cái kia địa huyệt người chiến sĩ. Địa huyệt này người chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu cũng là đặc biệt phong phú, lực phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Nó lập tức rút về đâm ra trường mâu, đem dọc tại trước người, muốn ngăn cản được cao thủ quét tới lưỡi kiếm. Nhưng cũng tiếc chính là, nó trường mâu vô luận là bí kim hàm lượng hay là độ tinh khiết phương diện, đều kém xa địa huyệt người dũng sĩ thanh chiến đao này. Chiến đao tại cùng hồng hộ kiếm va chạm trong quá trình, đều bị chém ra một đạo khe. Trường mâu thì như thế nào có thể ngăn cản được hồng hộ kiếm kiếm phong? Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, trường mâu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đồng dạng bị chém đứt còn có địa huyệt này người chiến sĩ trên người thô ráp áo giáp cùng thân thể của nó. Từ phần hông bắt đầu, trực tiếp cùng thân thể phân ra. Cao thủ thấy thế, không khỏi nao nao. Khá lắm, hắn một kiếm này, thế nhưng là chạy chặt đứt đối phương hai chân đi. Làm sao địa huyệt người thật sự là có chút thấp, cho nên kiếm phong xẹt qua vị trí, liền hơi ra một chút sai lầm. A, địa huyệt người chiến sĩ trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi giống như là suối phun một dạng, trực tiếp phun ra một chỗ. Mặt khác địa huyệt người chiến sĩ trông thấy cái này một thảm trạng sau, chẳng những không có nửa điểm kiếp đảm, ngược lại từng cái như là như bị điên, tiến một bước thu nhỏ vây công cao thủ vòng tròn. Cao thủ không chút hoang mang, tiếp tục duy trì thong dong tâm tính tỉnh táo. Hắn nương tựa theo tinh diệu kiếm pháp, cùng vượt xa bình thường tốc độ phản ứng, cho dù là tại bọn này địa huyệt người chiến sĩ vây công phía dưới, như cũ thành thạo điêu luyện. Không thể không nói, Kim Linh bộ tộc đích thật là có chút đồ vật. Cũng tỉ như Kim gia ba huynh đệ chỗ tập luyện môn này tên là Ảnh Lưu kiếm quyết kiếm pháp. Môn kiếm pháp này huyền diệu, không biết so cá rồng lại trên diễn đàn những kiếm pháp kia cao hơn bao nhiêu lần. Một khi thi triển ra, kiếm quang như là lưu động bóng ma, khi thì ngưng tụ như châm, khi thì khuyết tán như màn, luôn luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi chí mạng công kích, đồng thời còn có thể tiến hành hữu hiệu phản kích. Cho dù cao thủ kiếm pháp cũng không phải là thuần thục như vậy, bỏ qua nhiều lần cơ hội một kích chí mạng, nhưng cũng đầy đủ để những cái kia điệu huyệt người chiến sĩ chật vật không chịu nổi, gầm thét liên tục. Cái kia điệu huyệt người dũng sĩ càng đánh, lông mày liền nhăn càng lợi hại. Lâu như vậy công không được, để nó trong mắt không khỏi nhiều hơn một vòng đội vàng sao động. Tập trận. Cuối cùng, nó đột nhiên lui lại một bước, phát ra một trận ngắn ngủi mà giàu có tiết tấu gầm nhẹ. Còn lại điệu huyệt người chiến sĩ nghe tiếng, lập tức từ bỏ lộn xộn vây công, cấp tốc chuyển bước, lấy một loại kỳ lạ phương vị đứng vững, đem cao thủ vây ở trung ương. Khí tức của bọn nó tại thời khắc này vậy mà lẫn nhau nối liền với nhau. Một cỗ nặng nề túc sát khí thế đột nhiên từ địa huyệt người chiến sĩ trên thân dâng lên, giống như vô hình vũng bùn giống như bao phủ hướng về phía cao thủ.